Chương 180, can đảm đi đòi tiền. Chương 180, can đảm đi đòi tiền. Vương Hải hướng Lao Trần đưa ra chính mình chuẩn bị chế tạo một chi bắt cá đội tàu kế hoạch, cũng đem việc này toàn quyền giao cho Lao Trần đi làm. Chủ yếu có 3 cái yêu cầu. Cái thứ nhất là thành lập đội tàu tốc độ phải nhanh. Vì Vương Hải bất kể là chính mình thuyền đánh cá hay là ngư trường, phát triển tốc độ cũng rất nhanh, do đó thành lập đội tàu tốc độ cũng nhất định phải nhanh. Tốt nhất là tại 10 ngày nửa tháng trong có thể lấy ra. Thứ hai là đội tàu thuyền đánh cá muốn đầy đủ hơn nhiều. Vương Hải bắt cá phạm vi đã mở rộng đến toàn bộ thế giới, chính mình đội tàu làm đúng vậy muốn nhiều đến trải rộng toàn thế giới. Hiện tại là cất bước giai đoạn, ít nhất cũng phải 100 chiếc đi. Hậu kỳ phát triển lại từng bước gia tăng. Cái thứ ba là thuyền đánh cá muốn đầy đủ đại, trên thuyền thiết bị điện tử nhất định phải đầy đủ. Vương Hải kế hoạch và đội tàu thành lập hoàn thành cũng chính thức vào ngành làm việc sau đó. Chính mình đều sẽ đem thuyền đánh cá máy dò phát hiện nhưng lười đi đánh bắt bầy cá tọa độ, cũng gửi đi cho đội tàu để bọn hắn đi đánh bắt. Như vậy thì có thể lợi dụng thuyền đánh cá tiên tiến năng lực, kéo theo tất cả đội tàu phát triển. Kể từ đó, đội tàu đều sẽ biến thành trên thế giới bắt cá năng lực mạnh nhất đội tàu, ít nhất là tìm kiếm bầy cá năng lực mạnh nhất. Do đó, đội tàu thuyền đánh cá nhất định phải phân phối có thể tiếp thu thông tin cùng có thể chuẩn xác định vị tọa độ thiết bị điện tử. Lao Trần nghiêm túc lắng nghe Vương Hải kế hoạch cùng yêu cầu, cũng cầm vợ một đi xuống. Đang lắng nghe trong quá trình, hắn không khỏi nhiệt huyết sôi trào, trong lòng thản nhiên sinh ra một cô muốn đi theo Vương Hải làm một phen sự nghiệp bốc đồng. Vũ trộm đúng Vương Hải liên tiếp giơ ngón tay cái lên. Gọi thẳng, lão bản là người làm đại sự, bố cục rất lớn. Chẳng qua, tại tỉnh táo lại phân tích sau đó, hắn rất nhanh phát hiện thành lập đội tàu khó xử. Thành lập đội tàu tốc độ nhanh, không là vấn đề. Thuyền đánh cá số lượng nhiều, cũng không phải vấn đề. Thuyền đánh cá quy cách đại, càng không là vấn đề. Vấn đề lớn nhất là, không có tiền. Lao Trần dùng bút trên giấy thô sơ giản lược tính toán ra khoảng cần phí tổn, sau đó nghiêm túc cho Vương Hải phân tích nói, Vương Tổng, có một vấn đề nhất định phải nói với ngài hiểu rõ. Theo kế hoạch của ngài, thành lập như thế một chi đội tàu, chí ít cần 10 ước tả hữu tài chính. Mặc dù hiện nay ngư trường rất giàu có, hoàn toàn đầy đủ chèo chống ngư trường vận hành, còn có thể còn lại không ít tiền mặt. Nhưng có thể đưa ra đến sử dụng tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 5 ước. Còn muốn đi châu Âu mở mới ngư trường. Căn bản chưa đủ tài chính lại đi chế tạo như thế một chi khổng lồ đội tàu. Nếu không phải muốn làm như vậy, lời nói, hoặc là chính là hướng ngân hàng cho vay, hoặc là đem đội tàu quy mô giảm nhỏ, lại từng bước một mở rộng. Vương Hải nghe xong, gật đầu một cái. Hắn đã hiểu Lão Trần nói tới vấn đề. Chế tạo như thế một chi khổng lồ đội tàu, xác thực cần muốn không thiếu tiền. Tất cả ngư trường thị giá trị cũng liền 1 tỷ, mặc dù làm ăn rất tốt, nhưng gần đây mở rộng quá nhanh cần dùng đến tiền chỗ rất nhiều. Trên không ra lại nhiều tài chính đi chế tạo đội tàu. Tài chính, đối với ngư trường mà nói, đúng là cái vấn đề. Như vậy, nên đi ở đâu làm nhiều như vậy tiền đến đâu? Theo nhà hàng thế giới hải sản hoặc là công ty tốc đạt XZ trong đưa ra đến. Vậy cũng không nhiều đủ. Cũng không thể làm như thế, hai nhà bọn họ cũng cần sung túc tài chính đi vận hành. Bán đồ cổ bảo vật. Xác thực có thể tại trong thời gian rất ngắn tiến đến 10 ức. Thậm chí nhiều hơn. Nhưng quá mức đội vàng lời nói, rất có thể sẽ cho mình chế tạo không ít phiền phức. Bình tĩnh phân tích một hồi, suy nghĩ một lát. Vương Hải rất nhanh nghĩ tới cách. Nghiêm nghị nói với Lao Trần, 10 ức. Không là vấn đề, ngươi không cần lo lắng, cũng không cần đi ngân hàng cho vay, càng không cần thu nhỏ đội tàu quy mô. 10 ức. Không là vấn đề. Lao Trần kinh ngạc dưới, sau đó thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc đó, hắn nhìn Vương Hải trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Thầm nghĩ, có thể trong thời gian ngắn lấy tới 10 ước nhân vật, cũng không phải cái gì nhân vật tầm thường. Chỉ sợ phóng tầm mắt tất cả Tân Hải thị, dạng này người cũng là một tay có thể đến được. Vương Tổng đến cùng là cái gì thân phận, tại trong miệng của hắn, 10 ước lại nói như thế thoải mái. Một chữ, điều A. Vương Hải tiếp tục nói với Lao Trần, bất quá, này 10 ước, còn phải cần ngươi phái người giúp ta đi lấy. Nói thế nào? Đi nơi nào lấy? Lao Trần nghi ngờ hỏi. Vương Hải uống một ly trà, tiếp tục nói ra, phái hai cái đàm phán cao thủ đi hải quân nước Mỹ bộ tư lệnh lấy. Lao Trần nghe xong lời này, vẻ mặt sưng sờ. Nói đùa sao? Đi hải quân nước Mỹ bộ tư lệnh lấy. Hắn theo bản năng thầm nghĩ. Sau đó, nhìn kỹ một chút Vương Hải thần sắc, phát hiện Vương Hải dường như không hề có nói đùa, nói còn rất chân thành. Lập tức trong lòng cảm thấy hoài nghi cùng kinh ngạc. Yếu ớt mà hỏi, Vương Tổng, ngài chân không phải đùa giỡn. Hải quân nước Mỹ bộ tư lệnh, kia địa phương nào, há lại ta năng phái người đi chỗ, chớ nói chi là đi vào trong đó lấy tiền. Vương Hải cười nói, mồ hôi, Lão Trần, không nên đem chỗ kia nghĩ đến quá mức khủng bố. Ta chân không có nói đùa, ngươi mặc dù phái người đi, liền nói là Hải Vương gọi tới, muốn bọn hắn bồi thường tiền mặt. Hiểu nói này, bọn hắn thì đã hiểu, cũng sẽ ngoan ngoãn bỏ tiền. Cụ thể năng muốn tới bao nhiêu, thì nhìn xem ngươi phái đi người năng lực, chẳng qua không thể thấp hơn 10 ức. Đúng, để ngươi người đến lúc đó kiên cường một chút, không cần cho bọn hắn mặt mũi. Nếu dám cho ít, liền trực tiếp búa bàn. Lão Trần nghe là sửng sốt hồi lâu, trong lòng như phiên sơn đảo hải bình thường đang lan lộn. Tình huống gì? Đi hải quân nước Mỹ bộ tư lệnh phải bồi thường, còn không cần cho bọn hắn mặt mũi, bất mãn còn vô bản. Đây chính là hải quân nước Mỹ bộ tư lệnh a. Lao Trần đã bị Vương Hải kinh ngạc tê, dù càng thêm ánh mắt kính sợ nhìn Vương Hải. Hắn hiểu rõ vì Vương Hải thân phận, không thể nào sẽ đùa kiểu này, cũng khinh thường tại cùng hắn đùa kiểu này. Giải thích duy nhất là trước mặt nam nhân, so với hải quân nước Mỹ còn muốn châu bò. Cái này cần là thân phận gì cùng bối cảnh a? Lao Trần đột nhiên cảm thấy trí tưởng tượng của mình không đủ, không cách nào tưởng tượng ra Vương Hải đến tột cùng có như bức giường nào. Chầm hồi lâu, hắn cuối cùng chậm lại, yếu ớt nói ra, được rồi Vương tổng, ngày mai ta lập tức phái hai cái tinh thông tiếng Anh gan lớn đàm phán phán người đi. Vương Hải gật đầu một cái, tiếp tục nói ra, đàm phán phán năng nhiều đòi tiền là được rồi, tinh không tinh thông tiếng Anh kỳ thực sao cũng được, đến lúc đó yêu cầu bọn hắn nói chúng văn là được. Lao Trần lại là dừng lại kinh ngạc. Vỗ bản đòi tiền coi như xong, còn yêu cầu người ta nói chúng văn. Cường thế đến đáng sợ. Buổi tối hôm nay cũng không nóng, thậm chí có chút mát mẻ ý, nhưng lão Trần trên trán lại hiện đầy mồ hôi lạnh. Đúng rồi, đây là bọn hắn trưởng quan số điện thoại, nếu có trở ngại gì, trực tiếp gọi cú điện thoại này, nói Hải Vương phải tới. Vương Hải lo lắng lão Trần phải đi người sẽ không được chào đón, thế là đem thượng tướng mát lưu cho số điện thoại của mình cho lão Trần. Lão Trần nhìn điện thoại, yếu ớt mà hỏi, "Vương tổng, năng hơi lộ ra dưới, đây là bọn hắn vị kia trưởng quan điện thoại sao?" Quên tên gọi là gì ngươi biết ngoại quốc lao tên rất khó nhớ, thì một tiểu thượng tướng hải quân. Vương Hải nhẹ tựa gió mây nói. Bên trên. Tướng. Lao Trần triệt để ngẩn người tại chỗ. Nói chuyện phiếm xong thành lập thuyền đánh cá tương quan công việc, Lao Trần hoang mang lo sợ hạ thuyền. Đầu của hắn hạt dưa ông. Trong lòng một mực đang nghĩ, lão bản của mình, đến cùng là cái gì thân phận? Vì sao như bức như vậy? Nay thời điểm này, các công nhân vừa bận cũng gỡ xong rồi trên thuyền ngư. Thế là, Vương Hải mở ra thuyền đánh cá rời đi ngư trường Dương Quang, hướng phía bãi biển ngày lễ mà đi. Lúc này đã là đêm khuya hơn 11 giờ. Đi thế giới hải sản ăn bữa ăn khuya, lại nghỉ ngơi một hồi, chờ đợi một cái mới tuyên bố nhiệm vụ. Sau đó kế hoạch ngày mai bắt cá hành trình. Rất nhanh, thuyền đánh cá đã đến bãi biển ngày lễ, đứng tại nhà hàng thế giới hải sản bên cạnh. Vương Hải cùng Tiểu Địch leo lên thế giới hải sản thuyền. Lên thuyền trước tiên, Vương Hải liền cảm giác thế giới hải sản cũng không đúng kỉnh. Không thích hợp chỗ cùng ngư trường Dương Quang vừa vặn tương phản. Nơi này náo nhiệt dị thường, rộn ràng ràng khách nhân, tàu số 2 dùng cơm đại sảnh bạ mãn. Vô cùng không bình thường. Phải biết hiện tại cũng 11 giờ đêm. Ngày xưa cái giờ này lúc dùng cơm khách nhân chỉ còn lại có 2-3 bàn uống rượu, thế giới hải sản phần lớn nhân viên cũng tan việc, chỉ còn lại có trực ca đêm mấy tên phục vụ viên cùng đầu bếp. Vậy mà lúc này đèn đuốc sáng trưng, người khí đỉnh thịnh, cùng buổi chiều giờ cơm giờ cao điểm lúc không khác nhau chút nào. Hai ngày không đến, thế giới hải sản làm ăn đã vậy còn quá bốc lửa. Vương Hải nghi ngờ thầm nghĩ. Chương 181, làm lớn làm mạnh. Chương 181, làm lớn làm mạnh mang theo hoài nghi. Vương Hải cùng Tiểu Địch đi vào tàu số 2 dùng cơm đại sảnh. Một tên phục vụ viên nhìn thấy bọn hắn về sau, không dám sơ suất nửa phần, lập tức khuôn mặt tươi cười đón, lễ phép nói với bọn họ, "Vương tổng, ngài hai người đi theo ta." Mặc dù phòng ăn xếp hàng chờ đợi kêu tên rất nhiều người, nhưng Vương Hải thân làm lão bản, nhiều ít vẫn là có chút đặc quyền. Phục vụ viên trực tiếp mang theo bọn hắn xuyên qua đám người, đến dự lưu khách quý trên bàn ngồi xuống. Vương Hải sau khi ngồi xuống, nhường Tiểu Địch điểm rồi một ít bữa ăn khuya. Sau đó chuẩn bị hướng hỏi phục vụ viên phòng ăn vì sao bốc lửa như vậy, lúc này, hắn vừa hay nhìn thấy xa xa đang chiêu đãi khách nhân Lưu Tiểu Phượng. Thế là quyết định trực tiếp hỏi Lưu Tiểu Phượng tốt, phục vụ viên không nhất định hiểu rõ trong đó từng đạo. Làm phiền ngươi đi nói với Lưu giám đốc một tiếng, không để cho nàng bận bịu tới nơi này một chút. Hắn đúng phục vụ viên nói. Phục vụ viên gật đầu một cái, đi tìm Lưu Tiểu Phượng. Lưu Tiểu Phượng hiểu rõ Vương Hải đến phòng ăn, thế là lập tức thì buông xuống trong tay công tác, hướng phía hắn bàn ăn đi tới. Vương tổng, ngài đã tới. Ngồi xuống trước đã, có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vấn đề gì? Ngài nói. Lưu Tiểu Phượng trên ghế ngồi xuống, đứng thẳng người lên, chăm chú nhìn Vương Hải, chờ đợi hắn hỏi. Vương Hải nói ra, buông lỏng một chút, không phải cái gì vấn đề trọng yếu, chính là muốn hỏi một chút hôm nay phòng ăn vì sao náo nhiệt như vậy. Hiện tại cũng hơn 11 giờ khuya còn nhiều người như vậy. Dĩ vãng không phải như vậy a? Lưu Tiểu Phượng cười nói, là theo gần đây mấy ngày nay bắt đầu với lại đoàn trưởng, về sau có thể mỗi ngày đều sẽ như thế. Ừm. Lưu Tiểu Phượng giải thích nói, Vương tổng, đã trễ thế như vậy còn có nhiều như vậy khách nhân, là bởi vì phòng ăn tại trên mạng bạo nổi tiếng. Nói đến, này nhưng đều là công lao của ngài. Ngài đưa tới lớn nhất tốt nhất cá ngừ vây xanh, lớn nhất tốt nhất cua hoàng đế, cùng với khác tốt nhất hải sản nguyên liệu nấu ăn, đây chính là phóng tầm mắt cả nước, đều có thể được xưng là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Có những thứ này tốt nhất bắt mắt nhất nguyên liệu nấu ăn, chúng ta hơi vận doanh một chút, mời mấy cái trăm vạn fan hâm mộ chủ blog chụp mấy kỳ video vừa lên truyền. Nguyên bản thì vô cùng nổi tiếng phòng ăn, lập tức thì bốc lửa toàn bộ lưới, đưa tới vô số người bây xem. Hai ngày này, phòng ăn một lần leo lên đầu âm, huệ bù, bài đủ mỹ thực tụ thì hảo, được xưng là lòng quốc hải sản trần nhà, bị các lưới lớn hồng định giá Tân Hải thị tất đến chẹt in phòng ăn. Bởi vậy, này mấy thiên toàn quốc các nơi mộ danh mà đến thực khách nhiều vô số kể. Ngài bây giờ thấy được những thứ này, đều là chiếm được hảo không có vào tay hảo cũng rời đi, nếu không sẽ càng nhiều, đoán chừng 4 chiếc thuyền cũng chứa không nổi. Thậm chí bao xương hẹn trước, cũng hẹn trước đến xuống tháng sau. Lưu Tiểu Phượng đang nói những lời này lúc, trên mặt treo đầy nụ cười vui vẻ. Là phòng ngăn tổng kinh lý, có thể khiến cho phòng ngăn trở nên như thế nóng nảy, nàng không còn nghi ngờ gì nữa rất vui vẻ. Vương Hải nghe xong, khẽ gật đầu. Nghĩ đến cũng là, phòng ngăn có nhiều như vậy tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, không có không lựa đạo lý. Lại thêm, hiện tại là internet thông tin thời đại, bất kể cái gì, tại một trong vòng 2 ngày bốc lửa cũng rất bình thường. Suy tư một lát, Vương Hải nói với Lưu Tiểu Phượng, nhìn tới mấy ngày nay tất cả mọi người khổ cực, Lưu giám đốc ngươi nhìn một chút, cân nhắc cho mọi người càng căng tiền lương đi, rốt cuộc cũng tăng ca thêm đả trễ như vậy, không dễ dàng. Được rồi, Vương tổng, ta thay mọi người cảm ơn Vương tổng. Lưu Tiểu Phượng nụ cười trên mặt càng thắng rồi hơn, đứng lên, đúng Vương Hải túi mình vái chào tỏ vẻ cảm tạ. Vì thời gian dài làm thêm giờ mà mệt mỏi cơ thể, lập tức cảm giác được tinh thần gấp trăm lần lên. Bên cạnh phục vụ viên nghe được Vương Hải về sau, một bên mang thức ăn lên, một bên mừng thầm cười trộm, trên xong rồi Thái còn len lén đúng bên cạnh đồng nghiệp nói trướng chuyện tiền lương. Một chuyến 10, 10 chuyến 100, trong lúc nhất thời, tất cả phòng ăn nhân viên công tác, mặt trên đều treo đầy nụ cười, công tác càng thêm có tinh thần. Thông tin truyền đến phòng bếp, trong phòng bếp đầu bếp, một bên xào rau, một bên thấp giọng ngâm nga ca. Trong trong ngoài ngoài, một mảnh sung sướng. Trong lòng đúng Vương Hải giơ ngón tay cái lên. Người lao bản này năng chỗ, tiền lương nói trướng thì trướng. Đây đều là các ngươi nên được. Vương Hải cười nói. Lưu Tiểu Phượng lại lần nữa ngồi xuống trên ghế, tiếp tục nói ra, Vương Tổng, người xem nhìn xem, bước kế tiếp phòng ăn làm gì dự định? Có phải muốn xây dựng thêm gia tăng bữa ăn vị? Phòng ăn bạo hỏa, dù thế nào cũng muốn hảo hảo bắt lấy cái này đầu rõ, thừa cơ nhường phòng ăn làm lớn làm mạnh lên. Vương Hải suy tư một hồi, nói ra, mở chi nhanh a. Lưu Giám Đốc, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Tiểu Phượng trong mắt đột nhiên nhiều hơn một chút ánh sáng, điên cuồng gật đầu, cười lấy nói ra, không dối gạt ngài nói, ta chính có ý nghĩ này, nếu ngài không để cập tới, ta còn muốn chủ động cùng ngài đề nghị đâu. Ừ, vậy ngươi bắt đầu đi làm đi, có phương diện tiền bạc khó xử, thì nói với ta. Vương Hải gật đầu nói. Lưu Tiểu Phượng tiếp tục nói ra, được rồi, như vậy Vương Tổng, ngài hy vọng chi nhánh mở ở đâu đâu? Hy vọng ngài cho hạ ý kiến. Muốn mở đương nhiên là mở tốt nhất, địa điểm muốn chọn thì tuyển phồn hoa nhất mở tại Thượng Hô Thị đi, phòng ăn là nhà hàng trên biển, vậy liền mở tại bến Thượng Hải trên biển. Tốt nhất là đem phòng ăn chi nhánh chế tạo biến thành Thượng Hô Thị bến Thượng Hải trên biển lộng lẫy nhất một khỏa Minh Châu. Vương Hải suy tư một lát sau nói. Lưu Tiểu Phượng có chút kích động, hít sâu một hơi, nói ra, Thượng Hô Thị, bến Thượng Hải trên biển. Thật tốt quá, ta lập tức phái người đi làm. Giống như Lão Trần, Lưu Tiểu Phượng cũng là lòng mang ngọc tưởng, tự nhiên là hy vọng dưới tay mình quản lý phòng ăn càng làm càng lớn. Vừa nghĩ tới Vương Hải muốn đem phòng ăn chi nhánh mở tại phồn hoa nhất Thượng Hô Thị, hơn nữa còn là bến Thượng Hải trên biển, thì vô cùng kích động, cả người cũng đánh lên máu gà. Tiếp đó, Vương Hải cùng Lưu Tiểu Phượng nói chuyện phòng ăn chi nhánh nhiều hơn nữa chi tiết, đem mở phòng ăn chi nhánh công tác toàn quyền giao cho Lưu Tiểu Phượng. Yêu cầu chỉ có một điểm, đó chính là muốn vì cả nước tốt nhất hải sản phòng ăn tiêu chuẩn, mở ra cái này chi nhánh. Nói xong rồi phòng ăn sự việc, bữa ăn khuya vừa vặn dân đủ, Lưu Tiểu Phượng không lại quấy rầy Vương Hải cùng Tiểu Địch dùng cơm, đi làm việc chính mình công tác. Vương Hải cùng Tiểu Địch một bên nói chuyện phiếm, một bên ăn xong rồi bữa ăn khuya. Tiểu Địch dùng vô cùng sùng bái ánh mắt nhìn Vương Hải, nói ra, Hải ca, cùng ngươi ở chung càng lâu, ta càng là sùng bái ngươi. Ngươi cho kinh ngạc của ta thật đúng là quá nhiều. Ừm. Phương diện kia. Vương Hải nghi ngờ hỏi. Tiểu Địch nói ra, mới quen ngươi lúc, ngươi vẫn chỉ là chống đỡ một chiếc thuyền gỗ nhỏ, không ngờ rằng hiện tại, lại nhìn thấy ngươi có một cái khổng lồ lại nhanh chóng phát triển ngư nghiệp đế quốc, đơn giản chính là giống như nằm mơ. Còn có đây này. Tiểu Địch tiếp tục nói ra, còn có thuyền đánh cá, càng lúc càng lớn, càng ngày càng tận tiến, đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của ta. Còn có đây này. Còn có. Tiểu Địch suy nghĩ một lúc, trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng, thấp giọng nói ra, còn có. Cơ thể phương diện kia càng ngày càng cường hãn, cũng nghĩ quỷ xuống tới cho ngươi sướng chinh phục ngươi hiểu. Được rồi, nói chuyện phía bên trong, nói về đến thuyền đánh cá, nhường Vương Hải đột nhiên nghĩ đến một việc. Vớt tượng đồng đầu dê báo cáo tin tức ra đây đã có 3-4 tiếng lên men, gây xôn xao lâu như vậy về sau, cho mình điểm tán nhân số đoán chừng có mấy chục vạn. Là lúc nhìn một chút điểm tích lũy đủ rồi 100 vạn không có, nếu tích lũy đủ rồi, vừa bạn thừa dịp thuyền đánh cá cập bờ trong lúc đó đổi cái tiếp theo trang bị. Nghĩ tới điểm tích lũy sự việc, Vương Hải dùng ý thức liên hệ hệ thống, mở ra giao diện thông tin cá nhân, xem xét điểm tích lũy tình huống, xem xét điểm tích lũy tăng tới bao nhiêu, nhìn xem có thể hay không đổi cái tiếp theo trang bị. Chương 182, cấp 4 thuyền đánh cá, 1, chương 182, cấp 4 thuyền đánh cá, 1, vẹn vẹn chính mình có thể thấy được màn hình chiếu 3D ra hiện tại Vương Hải trước mặt, phía trên là về hắn ở đây hệ thống thông tin cá nhân. Vương Hải nhìn về phía màn hình, nhìn thấy, điểm tích lũy kia một cột số lượng còn đang ở không ngừng gia tăng. Hiện tại đã tăng tới 102 vạn điểm. Chẳng qua, so với trước đây mấy giờ, gia tăng tốc độ ít đi rất nhiều. Nhìn ra được, bạn qua mạng điểm khen người đến, tới gần báo hỏa. Nhưng cũng may, đã tích lũy đủ rồi 102 vạn, vớt tượng đồng đầu dê đạt được điểm tích lũy thu nhập vượt qua tâm lý của mình mong muốn, hậu kỳ trướng đến chậm, cũng không quan hệ rồi. Vương Hải nhìn thấy chính mình điểm tích lũy về sau, tắt đi giao diện thông tin cá nhân, đánh tiếp mở giao diện cửa hàng đổi điểm tích lũy. Nhìn giao diện trên biểu hiện thương phẩm, trong lòng tự hỏi cái tiếp theo muốn đổi thương phẩm. Trong thương thành thương phẩm chỉ có thể đổi một lần, đổi qua thì không cần lại suy tính, muốn nhìn là không có đổi qua. Không có đổi qua, còn có mấy kiện. Phân biệt là cấp 4 thuyền đánh cá, cấp 4 cần câu, cấp 4 lưới đánh cá, cấp 4 bỏ tàu, cấp 4 hệ thống thông minh trên tàu, cấp 4 robot thủy thủ, cấp 4 hệ thống bảo vệ trên tàu, cấp 4 hệ thống chống trinh sát, cấp 4 hệ thống tấn công trên tàu, nước thuốc trị liệu phần lớn một phần, tài sản cố định một phần. Trong đó cấp 4 hệ thống chống trinh sát cùng cấp 4 hệ thống tấn công trên tàu là mới trang bị, 200 vạn điểm tích lũy, chưa đủ đổi, có thể bài trừ. Còn lại đều là 100 vạn điểm tích lũy, Vương Hải đưa ánh mắt đặt ở này mấy món trên hàng hóa. Cẩn thận khảo lượng một lát, theo bắt cá hiệu suất cùng tiện lợi tính hai cái phương diện suy xét, cuối cùng hắn làm ra lựa chọn. Đổi cấp 4 thuyền đánh cá. Căn cứ thương phẩm tường tình giới thiệu có thể biết được, cấp 4 thuyền đánh cá thân tàu so với cấp 3 thuyền đánh cá phải lớn rất nhiều, khoang cá dung lượng cũng vượt xa quá cấp 3 thuyền đánh cá. Theo đánh bắt lượng càng lúc càng lớn, nắm giữ một cái có thể chứa khoang cá trọng yếu phi thường, cực lớn tiết kiệm chạy tới chạy lui thời gian. Với lại, cấp 4 thuyền đánh cá khoang cá không vẹn vẹn là đại, phối trí thiết bị công năng còn 10 phần cứng hãn. đóng băng bộ phận có thể cực lớn bảo đảm ngư hoạch mới mẹ trình độ. Công việc nuôi bộ phận tăng mạnh tỷ lệ sống sót. Đúng bắt cá giúp đỡ rất lớn. Cấp 4 thuyền đánh cá trừ ra thân tàu biến lớn mang tới khoang cá biến lớn chỗ tốt này bên ngoài. Trên thuyền giải trí hưu nhàn nơi trốn cũng thay đổi lớn. Nhưng bắt cá trong lúc đó nhiều rất nhiều thú vị giải trí cách thức, nhưng bắt cá không còn buồn thẻ. Do đó, tổng hợp suy xét, cấp 4 thuyền đánh cá đổi có hạn tính vẫn còn rất cao. Quyết định đổi cấp 4 thuyền đánh cá về sau, Vương Hải nhanh chóng đã ăn xong trong chén cơm. Sau đó nói với Tiểu Địch, ta hiện tại phải đi ra ngoài một bận, người đang phòng ăn chờ ta, đã ăn xong bữa ăn khuya, có thể đi gian phòng của ta nghỉ ngơi một chút, chờ ta trở lại. Vì cấp 3 thuyền đánh cá thăng cấp làm cấp 4 thuyền đánh cá, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, quá trình quá mức huyền huyễn cũng không thể tưởng tượng nổi, hay là không cho Tiểu Địch nhìn thấy cho thỏa đáng. Mặc dù đã coi Tiểu Địch là người một nhà, tin tưởng nàng sẽ không lung tung nói ra. Nhưng nhiều một chuyện còn không bằng ít một chuyện, loại chuyện này nàng biết đến càng ít càng an toàn. Do đó, thăng cấp thuyền đánh cá lúc, Vương Hải lựa chọn tránh đi nàng. Tiểu Địch hiểu rõ Vương Hải có chính mình sự tình, với lại đoán chừng là vượt qua nàng tưởng tượng sự việc. Vương Hải nếu là nói cho nàng, nàng liền nghe, nếu không nói cho nàng, vậy liền đại biểu Vương Hải không nghĩ nói cho nàng, nàng sẽ không đi hỏi. Nghe được Vương Hải về sau, nàng cười lấy gật đầu nói ra, "Tốt, đi thôi, ta ngay tại phòng ăn chờ ngươi, cũng là không tới, ngươi không cần phải lo lắng ta." "Mua, ngoan." Vương Hải tại sắc mặt của nàng hôn một cái, mới rời khỏi. Đi ra phòng ăn về sau, Vương Hải quay trở về chính mình thuyền đánh cá. Mở ra thuyền đánh cá rời đi bãi biển ngày lễ. Thăng cấp thuyền đánh cá quá trình, khẳng định là không thể bị bất luận kẻ nào nhìn thấy. Do đó, hắn nhất định phải tìm thấy một chỗ bốn phía đều không có người chỗ. Hắn mở ra hải đồ điện tử, tìm được rồi ba bên ngoài 10 km một chỗ đá ngầm san hô đảo, đem thuyền đánh cá lái hướng chỗ nào. Xác nhận bốn bề vắng lặng về sau, hắn đi xuống thuyền đánh cá, đứng ở đá ngầm san hô ở trên đảo, nhìn về phía thuyền đánh cá. Sau đó mở ra cửa hàng đổi điểm tích lũy, điểm kích cấp 4 thuyền đánh cá, lựa chọn đổi. Đổi cấp 4 thuyền đánh cá. Chúc mừng đổi cấp 4 thuyền đánh cá thành công. Cấp 4 thuyền đánh cá trang bị bên trong. Vừa nhìn thấy này một thì nhắc nhở, Vương Hải lập tức hướng phía thuyền đánh cá phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy làm hắn lại một lần khiếp sợ một màn. Cấp 3 thuyền đánh cá lơ lửng đến giữa không trung, trên thuyền tất cả vật phẩm trang bị cũng đứng im, thân tàu cùng những vật phẩm kia bốc ra, sau đó bắt đầu giải thể phân chia thành từng khối thật nhỏ mảnh vỡ. Không bao lâu, cấp 3 thuyền đánh cá biến thành mảnh vỡ bị dắt lên một tầng thật mỏng ánh sáng màu lam điện màng, sau đó nhanh chóng gây dựng lại. 2 phút về sau, thân tàu gây dựng lại hoàn thành, vật phẩm cùng trang bị cũng lại lần nữa về tới vị trí cũ. Một chiếc so với cấp 3 thuyền đánh cá càng thêm to lớn cấp 4 thuyền đánh cá thình lình ra hiện tại Vương Hải trước người, trở xuống trong biển. Thăng cấp quá trình cảnh tượng 10 phần khoa huyễn, làm người ta nhìn mà than thở. Vương Hải nhìn xem lên người. Chương 182, cấp 4 thuyền đánh cá 2, chương 182, cấp 4 thuyền đánh cá 2, cấp 4 thuyền đánh cá trang bị thành công. Cửa hàng đổi điểm tích lũy trên màn hình biên đạn ra tới nhắc nhở, nhường hắn theo trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Trên mặt nụ cười, lại lần nữa leo lên mới thuyền đánh cá. Đứng trên bong tàu, Vương Hải nhìn về phía trong biển, nhìn ra một chút thuyền đánh cá độ cao. Cùng giới thiệu giống nhau, thuyền đánh cá có cao 8 mét, tương đương với 2 tầng lầu cao như vậy. Vương Hải đi tới đuôi thuyền, theo đuôi thuyền nhìn về phía đầu thuyền, nhìn ra thuyền đánh cá chiều dài, ước chừng khoảng 100 mét. Trung tâm bong tàu lớn nhất độ rộng thì là 25 mét. So với 50m cấp 3 thuyền đánh cá, hình thể xác thực to lớn rất nhiều. Trừ ra hình thể biến lớn bên ngoài, chế tạo thân tàu vật liệu cũng phát sinh biến hóa. Nguyên lai là làm bằng gỗ, hiện tại biến thành nào đó hợp kim chế tạo, nhường thuyền đánh cá nhìn lên tới rất có trầm trọng cảm giác, cho dù không có vỏ tàu cùng bảo đảm hộ cháo tử bảo hộ, chỉ dựa vào thân tàu cũng có thể khiêng được hạ không nhỏ sóng gió. Dài 100 mét thuyền đánh cá bị chia làm hai đại bộ phận. Nửa bộ phận trước là bắt cá khu tác nghiệp. Trước đó đổi các loại bắt cá trang bị trưng bày ở đầu bong thuyền. Bong tàu dưới có hai cái to lớn khoang cá. Một cái là khoang đông lạnh, một cái khoang nước sống. Mỗi một cái trưởng 25 mét, rộng 8 mét, sâu 6 mét, tại cửa ra vào chỗ có thang lầu lớn xuống, mỗi một cái dung lượng cũng đạt đến 1.200 lập phương. Đoán chừng, mỗi một cái lớn nhất có thể chứa được 200 vạn cân hải sản. Cùng cấp 3 thuyền đánh cá khoang cá so sánh, tăng lên 4 lần tả hữu. Trong thời gian ngắn, không cần lo lắng khoang cá dung lượng vấn đề. Thuyền đánh cá bộ phận sau thì là khu sinh hoạt. Nguyên bản 3 tầng lầu cát, hiện tại biến thành 5 tầng, hạ rộng trên hẹp, trang trí xa hoa, như là một tòa cung điện. Lầu cát chung quanh bị cây xanh bao trùm. Không chỉ hoa viên diện tích tăng lên, trừ ra hoa viên bên ngoài, còn nhiều thêm một cái tiểu quả vườn, cùng thức nhắm vườn. Vương Hải nhìn hoa viên, vườn trái cây, vườn rau, trong lòng không khỏi thầm giật mình. Hảo gia hỏa, đây là thuyền đánh cá sao? Sao đem nông trường cũng mang lên đến rồi? Chẳng qua như vậy cũng rất tốt. Có thể bắt cá lúc trùng đầu bong thuyền, thải cúc đông ly hạ giết thời gian, thưởng thụ đời sống. Tại ba cái bị thảm thực vật bao trùm biển khu bên ngoài, là nửa tòa sân bóng rổ cùng một tòa bể bơi, còn có một cái sân bay. Trên bãi đáp máy bay, còn ngừng lại một khung màu đen máy bay trực thăng. Thật là quá chú đáo. Vương Hải hướng phía máy bay trực thăng đi đến, vừa đi vừa thầm nói. Cấp 4 thuyền đánh cá thân tàu biến lớn sau đó, nước ăn lượng cũng theo đó biến lớn, rất dễ dàng rồi sẽ mắc cạn. Bởi vậy, chỉ có thể đợi tại vùng nước sâu. Nghĩ như vậy muốn lên bờ rồi sẽ trở nên phiền phức lên. Thí dụ như muốn đổ bộ nào đó đảo nhỏ chung quanh thủy một rất nhạt, chỉ có thể là đem thuyền ngừng được xa xa lại vạch lên thuyền nhỏ đổ bộ. Đổ một ít tiểu cảng tiểu bến tàu cũng là như thế. Nếu cần vận điểm lại lớn lại nặng đồ vật, cơ bản sẽ rất khó làm được. Có một trận này máy bay trực thăng thì không đồng dạng, thuyền dừng ở vùng nước sâu lúc, có thể trực tiếp mở ra máy bay trực thăng bay lên mở. không chỉ vô cùng tiện lợi, tốc độ còn nhanh hơn. Vừa vặn chính mình bây giờ còn chưa có mua xe, có thể đem bộ này máy bay trực thăng trở thành phương tiện giao thông, bình thường lái về nhà, lái đi dạo phố, còn sẽ không kẹt xe. Quả thực không nên quá thoải mái. Rất nhanh, Vương Hải leo lên máy bay trực thăng. Trong máy bay trực thăng, hắn nhìn thấy một đại chồng chất văn kiện. Hắn đơn giản lật xem một lượt, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Vì, này một chồng văn kiện đều là thế giới các quốc gia hoặc địa khu phi hành giấy phép. Trong đó còn bao gồm Long Quốc, nước Mỹ, nước chiến đấu và đại quốc ở bên trong. Nói cách khác, có chút này có thể chứng tại, chính mình máy bay trực thăng là có thể tại bất kỳ một quốc gia nào phi hành. Không thể không nói, cấp 4 thuyền đánh cá chuẩn bị thứ gì đó thật là quá chu đáo, không ngờ rằng phức tạp như vậy thủ tục đều đã làm đến rồi. Tại văn kiện bên cạnh, Vương Hải còn phát hiện một quyển máy bay trực thăng sách hướng dẫn sử dụng, đang nói rõ trong sách có một viên cùng loại với chip thứ gì đó. Cẩn thận đọc sách hướng dẫn sau đó, hắn hiểu được này một viên chip tác dụng cùng cách dùng. Chip trong ghi chép máy bay trực thăng điều khiển kỹ năng thông tin, chỉ cần đưa nó giữ tại trong lòng bàn tay, thông tin rồi sẽ chuyển thâu đến trong óc của mình, tiêu hóa xong về sau, có thể nắm giữ máy bay trực thăng điều khiển kỹ năng. Nói đơn giản, chip tác dụng chính là dạy mình sao mở máy bay trực thăng. Vương Hải được biết về sau, làm theo lên, đem chip giữ tại trong lòng bàn tay. Đột nhiên, hắn cảm giác được chip phát nhiệt, hòa tan, biến mất, hóa thành một tia màu xanh dương dòng điện chui vào thân thể hắn, đã đến trong óc, cuối cùng hóa thành một đạo thông tin. Thông tin dung nhập trong óc, bị trong óc hấp thụ tiêu hóa. Lập tức, chưa bao giờ mở qua máy bay trực thăng hắn, giống như mở thật nhiều năm máy bay trực thăng, không riêng hiểu rõ làm sao đi mở, còn rất có kinh nghiệm. Cảm thụ đến chính mình biến hóa, Vương Hải trên mặt lộ ra vui vẻ chi sắc, lập tức quyết định thử bay một chút. Máy bay trực thăng sử dụng là điện năng khu động, kết nối thuyền đánh cá hệ thống năng lượng tùy thời nạp điện, lúc này là đầy điện trạng thái, có thể bay được. Cục, cục, cục. Máy bay trực thăng phòng điều khiển trên cái nút bị Vương Hải từng cái đè xuống, phát sáng lên. Đột, đột, đột. Máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động. Dưới đáy thổi lên một hồi gió lốc. Cánh quạt càng lúc càng nhanh, máy bay trực thăng bình ổn lên cao, bay lên. Sau đó, vòng quanh thuyền đánh cá chỗ hải vực, bay một vòng. Chương 183, trên thuyền cái gì cần có đều có. Chương 183, trên thuyền cái gì cần có đều có. Bởi vì là lần đầu tiên mở máy bay trực thăng, Vương Hải tránh không được tâm trạng kích động. Thế là tại thuyền đánh cá phụ cận hải vực bay vài vòng mới tận hứng. Một phen thực thao sau đó, hắn cũng triệt để nắm giữ làm sao đi điều khiển máy bay trực thăng. Cuối cùng, hắn mở ra máy bay trực thăng bay trở về thuyền đánh cá, bình ổn đứng tại trên bãi đáp máy bay, hoàn thành cuối cùng sụt đồ thực thao. Đem máy bay trực thăng ngừng tốt, hắn đi xuống máy bay trực thăng. Tại hạ cơ trước đó, hắn đem trên trực thăng một đại chồng chất giấy chứng nhận cũng thu nhập trong không gian giới chỉ. Vì đây đều là mở máy bay trực thăng cần thiết giấy chứng nhận, được cất kỹ mới được. Xem hết máy bay trực thăng, Vương Hải tại bong thuyền lại đi dạo một hồi, khắp nơi xem xét, đi đánh bắt khu tác nghiệp, lại trở về khu sinh hoạt. Cuối cùng, tiến nhập khu sinh hoạt trong kia một tòa 5 tầng trong lầu cát. Hắn dự định lần lượt kiểm tra nhìn xem mỗi một tầng lầu cát, tìm hiểu một chút cũng có những gì, có bắt buộc hảo hảo hoạch định một chút, để cho mình bắt cá đời sống qua càng thêm vui thích. Đầu tiên, đi tới là tầng thứ nhất. Nơi này là một cái cực lớn hợp lại công năng đại đường. Lớn vô cùng, trang trí cũng 10 phần xa hoa. Đại khái chia làm mấy cái khu, một cái là tiếp khách khu, một cái là khu nghỉ ngơi, một cái là dùng cơm khu bên cạnh là khu bán rượu. Đang nghỉ ngơi khu trên một cái bàn, Vương Hải nhìn thấy về cấp 4 thuyền đánh cá một ít giấy chứng nhận. Có hàng hải giấy thông hành, bắt cá giấy phép, xuất nhập cảnh giấy phép và một đồng lớn. Vương Hải hiểu rõ, đây đều là ra biển bắt cá thiết yếu được hảo hảo bảo quản mới được, thế là cũng thu nhập trong không gian giới chỉ. Hảo hảo thu về giấy chứng nhận về sau, Vương Hải tại một tầng trong hành lang lại nhìn một hồi. Tại khu bán rượu chỗ nào, nhìn thấy Lẻ Lẻ một bận rộn thân ảnh. Lẻ Lẻ một động tác còn rất nhanh. Lúc này nàng mặc một bộ nhân viên phục vụ quần áo tây, đứng ở trên quầy, sánh vai một cái pha rượu viên, chính đem trên thuyền dự trữ rượu đồ uống sửa sang lại bày ra đến dựng đứng tủ rượu bên trong. Nhìn thấy Vương Hải đến về sau, nho nhã lễ độ nói ra, "Chủ nhân, có phải muốn tới một chén?" "Không được, người trước mau lên." Vương Hải nói. Nói xong, lại đi tiếp khách khu cùng dùng cơm khu. Một chuyến đi dạo tiếp theo, Vương Hải phát hiện, trong đại đường cái kia có khí cụ cũng có nhưng thiếu khuyết một ít đời sống cùng nghệ thuật vật phẩm trang sức. Hắn dự định có thời gian, đem trong không gian giới chỉ đồ cổ lấy ra, bày ra tại trong đại đường, trang trí một chút, như vậy thì rất có đời sống khí tức. Xem hết tầng thứ nhất, Vương Hải ngồi vào thang máy, đi tầng thứ hai. Tầng thứ hai là một gian cực lớn phòng xếp, cùng cấp 3 thuyền đánh cá giống nhau, tầng này thiết kế là đi ngủ nghỉ ngơi chỗ. Chẳng qua so với cấp 3 thuyền đánh cá, cấp 4 thuyền đánh cá phòng xếp căn phòng trở nên nhiều hơn. Với lại mỗi một gian diện tích của căn phòng cũng thay đổi lớn. Riêng là phòng ngủ chính thì có hơn 500 bình, phòng ngủ chính bên trong phòng tắm hơn 100 bình, phòng giữ quần áo, hai tử ở giữa và cũng đều rất lớn. Trừ ra đại bên ngoài, trang trí còn 10 phần xa hoa. Cả phòng liếc nhìn lại, hiển lộ rõ xa hoa. Vương Hải đối với cái này cũng không phải vô cùng để ý, vì thuyền đánh cá trên chỉ có hắn cùng Tiểu Địch hai người, phòng xếp như thế đại, có vẻ trống rỗng. Trừ ra làm hai người vận động lúc có thể lựa chọn nhiều chỗ một chút, cái khác tác dụng cũng không phải rất lớn, còn dễ lạc đường. Tiếp theo, hắn đi tầng thứ 3. Tầng thứ 3 là giải trí lưu nhàn thất, có một gian cỡ nhỏ thư viện, có một gian quán cà phê internet, một gian nước trà thất, một gian phòng bài bạc, một gian sờ nủ cờ ở giữa, cùng một gian cỡ nhỏ rạp chiếu phim. Có thể nhìn ra được, nơi này là cái giết thời gian địa phương tốt. Nhìn một hồi, Vương Hải đi tầng thứ 4. Tầng thứ 4 là phòng tập thể thao, bên trong máy tập thể dục giới vô cùng đầy đủ, dường như hàm cái tất cả dụng cụ, thậm chí còn có ni tơ lỏng khôi phục thương. Tiếp theo là tầng cuối cùng. Tầng này là ngắm cảnh tầng, ban công phong cách, nóc chỉ có nửa bên. Bất kể là bốn phía hay là vùng trời tầm mắt, cũng vô cùng quang đạt, đứng ở nơi này, có thể đem trên biển phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Vương Hải cảm thấy tầng này không sai, nhàm chán lúc có thể mang theo tiểu địch đi lên thổi một chút gió biển ngắm sao. Xem hết 4 cấp thuyền đánh cá 5 tầng lầu cát. Đến tận đây, cấp 4 thuyền đánh cá đại khái tình huống Vương Hải cũng xem hết. Đúng cấp 4 thuyền đánh cá còn thật hài lòng. Chỉ ít 100 vạn điểm tích lũy là vật siêu trồ đáng giá. Cái kia nhìn xem cũng xem hết Vương Hải quay trở về bong tàu, chuẩn bị mở ra thuyền đánh cá trở về bãi biển ngày lễ. Đem thuyền đánh cá mở về sau, hắn phát hiện thăng cấp thuyền đánh cá sau đó một cái rõ rệt khuyết điểm. Đó chính là tốc độ trở nên chậm. So với cấp 3 thuyền đánh cá, cấp 4 thuyền đánh cá thân tàu hình thể lớn hơn, cứ thế vu hàng làm được lúc, nhận lực cản lớn hơn. Lại thêm cấp 4 thuyền đánh cá so với cấp 3 thuyền đánh cá muốn nặng nghề rất nhiều. Bởi vậy, tại giống nhau khu động năng lực phía dưới, cấp 4 thuyền đánh cá tốc độ lại so với cấp 3 thuyền đánh cá tốc độ chậm rất nhiều. Không có thăng cấp trước đó, tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới hơn 6.000 m/giờ. Hiện tại chỉ có thể đạt tới hơn 4.000 m/giờ. Hơn nữa còn là thuyền không trạng thái nếu đầy phụ trọng, tốc độ đoán chừng chỉ có thể đạt tới 3.000 m/giờ. Thuyền đánh cá biến lớn, tốc độ tùy theo trở nên chậm, đây là không cách nào tránh khỏi khuyết điểm. Vương Hải năng tiếp nhận, cũng cho rằng ảnh hưởng cũng không lớn. Hơn 4.000 m/giờ, cũng đầy đủ dùng. Không bao lâu, thuyền đánh cá quay trở về bãi biển ngày lễ. Dừng sát ở thế giới hải sản bữa ăn thuyền bên cạnh. 100 m một chiếc thuyền đánh cá, nghiêm chỉnh là một chiếc quái vật khổng lồ, cảm giác gáp bách cực mạnh. Làm thuyền đánh cá tới gần phòng ăn lúc, phòng ăn bên trong đang dùng cơm những khách nhân, nhìn thấy thuyền đánh cá tới gần, lập tức cũng trợn tròn trong mắt, ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh chi sắc. Bọn hắn nơi nào thấy qua lớn như vậy thuyền đánh cá. Khiếp sợ đồng thời tò mò vây quanh, tựa ở phòng ăn rào chắn bên trên, đối thuyền đánh cá một hồi thảo luận. Lớn như vậy thuyền, hẳn là tàu biển chở khách chạy định kỳ a, cũng có thể là tàu hàng. Các ngươi nhìn xem, trên thuyền còn phân phối máy bay trực thăng đâu, châu bò. Thân tàu xem bộ dáng là sắt thép chế tạo, kim loại cảm giác rất mạnh, bình thường tàu biển chở khách chạy định kỳ cùng tàu hàng sẽ không dùng loại tài liệu này, có thể là quân hàm đi. Vương Hải theo thang lầu đi xuống thuyền đánh cá, nghe được mọi người nghị luận, cười lấy giải thích nói, cũng khá đoán, đây là thuyền đánh cá, bắt cá dùng. Nghe được Vương Hải giải thích, mọi người một hồi kinh nghi, càng thêm chấn kinh rồi. Thuyền đánh cá? Ngươi nói với ta đây là thuyền đánh cá? Cái gì thuyền đánh cá sẽ phân phối máy bay trực thăng a? Sau đó, tán dương, lớn như vậy thuyền đánh cá, nhu mỡ. Là cái này thế giới hải sản phụ trách ra biển bắt cá thuyền đánh cá sao? Chẳng thể trách nhà hàng thế giới hải sản có nhiều như vậy lại lớn lại tốt hải sản. 6666. Vương Hải không còn đi quản bọn họ, đường kính đi nhà hàng tàu số 2, tìm tiểu địch. Thuyền đánh cá đã thăng cấp hoàn thành, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, và một cái nhiệm vụ hệ thống, nên ra biển. Tại vị trí cũ bên trên, Vương Hải tìm được rồi tiểu địch. Gia hỏa này có chút năng ăn, đã ăn xong trước đó điểm bữa ăn khuya, còn để người cho nàng trưng một cánh tay thô tôm tích, tinh tế ăn lấy, nửa giờ còn không có ăn xong. Thực chất cũng là vì giết thời gian, chờ đợi Vương Hải quay về. Rốt cuộc, đối nàng mà nói, không có Vương Hải ở bên cạnh lúc, giết thời gian phương pháp tốt nhất chính là ăn cái gì. Lúc này, nàng nhìn thấy Vương Hải sau khi trở về, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, sau đó tăng nhanh ăn tôm tích tốc độ. Lại cho ta 2 phút. Vương Hải nhìn xuống thời gian, 11:53, thế là tại nàng cái ghế bên cạnh trên ngồi xuống, nói ra, ăn từ từ, không cần sốt ruột, chớ mắc nghẹn. Được rồi. Vương Hải nói xong, lặng lặng chờ đợi tiểu địch ăn xong tôm tích, cũng chờ trải qua không điểm sau hệ thống mới nhiệm vụ. Thời gian qua không điểm. An tĩnh lại, Vương Hải rất nhanh nghe được trong đầu hệ thống truyền đến tuyên bố mới giọng nhiệm vụ. Tuyên bố mới nhiệm vụ, nội dung nhiệm vụ, bắt được 20 vạn cân của hoàng đế. Nhiệm vụ ban thưởng, cơ sở ban thưởng 20 vạn điểm tích lũy, căn cứ nhiệm vụ hoàn thành tình huống đạt được quá mức điểm tích lũy ban thưởng. Nhiệm vụ thời hạn, không hạn thời. Chương 184, của hoàng đế chương 184, của hoàng đế nghe được hệ thống ban bố nội dung nhiệm vụ sau. Vương Hải bất động thanh sắc một bên và tiểu địch ăn xong tôm tích, một bên ở trong lòng phân tích lần này nhiệm vụ. Lần này nhiệm vụ yêu cầu cùng ban thưởng cùng trước đó giống nhau. Đánh bắt 20 vạn cân, cơ sở ban thưởng 20 vạn điểm tích lũy. Khác nhau là, đánh bắt đối tượng thay đổi, biến thành cua hoàng đế. Cua hoàng đế tên khoa học là to lớn mô phỏng tân cua. Tục xưng cua hoàng đế, kỳ trọng ngụy là cua, áo châu cua hoàng đế, áo châu cự giải. Chủ yếu phân bố tại Australia bạc eo biển phụ cận hải vực. Theo nó tên khoa học cùng bộ phận tên tục là có thể nhìn ra được, gia hỏa này có một cái rất rõ rệt đặc điểm, đó chính là to lớn. Chúng nó được xưng là cua bên trong chi hoàng, cái đầu muốn so đồng dạng tại con cua giới lừng lẫy cua hoàng đế phải lớn rất nhiều, một con trọng lượng bình quân tại 6 cân đến 10 cân, bị cho rằng là trên thế giới nặng nhất con cua. Hiện nay phát hiện lớn nhất một con, thể trọng đạt đến kinh người hơn 70 cân, giáp rộng 60 cm, triển khai hai cẳng có thể đạt tới 1.5 m, giống quái vật. Cua hoàng đế sở dĩ có thể được xưng là cua bên trong chi hoàng, trừ ra cái đầu to lớn bên ngoài, còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bọn chúng hương vị. Bọn chúng hương vị 10 phần ngon, nhiều cao nhiều thịt, thịt cua căng đầy, mập mà không tủi, sướng miệng vô cùng. Thường thường trưng chín sau đó to lớn vỏ cua đóng vừa mở ra, có thể nhìn thấy đỏ rực cua cao hoặc là gạch cua, mập được chảy mỡ cái chủng loại kia. Nếm qua bọn chúng người, cũng đối bọn chúng hương vị khen không dứt miệng. Thâm thụ thế giới các quốc gia thực khách yêu thích. Cái đầu lớn, hương vị đẹp, nhường giá tiền của bọn nó cũng vô cùng cao. Tại thị trường bên trên, ngang nhau hình thể ở dưới hoang dại cua hoàng đế giá cả, còn cao hơn cua hoàng đế ra 2 đến gấp 3. chỉ là 7 cân tả hữu lớn nhỏ, là có thể bán được 1000 khối tiền một cân. 10 cân, có thể bán được 1500 khối tiền một cân trở lên. Càng lớn thì càng đắt. Thậm chí có một con 35 cân, tại Hồng Kông một nhà tiểu lâu bị đập tới 16 vạn chi cao. Ở thế giới quý báo hải sản danh sách trong, chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Vì cua hoàng đế so với cua hoàng đế quý, cho nên đánh bắt 20 vạn cân cua hoàng đế, ích lợi muốn so đánh bắt 20 vạn cân cua hoàng đế cao rất nhiều. Nhưng cua hoàng đế đánh bắt độ khó, cũng so với đánh bắt cua hoàng đế lớn. Cũng không phải nói một cái đánh bắt độ khó, mà là nói 20 vạn cân chỉnh thể đánh bắt độ khó. Cua hoàng đế một sinh hoạt tại biển cạn, nước sâu nhất không vượt qua 100 mét. Vận khí tốt, tại thủy triều xuống đá ngầm bến bên trong cũng có thể phát hiện thân ảnh của bọn chúng, do đó, muốn bắt giữ một hai con cũng không khó. Nhưng muốn hàng loạt đánh bắt, cũng quá khó khăn. Vì cua hoàng đế một cái đầu vô cùng to lớn, mang ý nghĩa bọn chúng sức ăn rất lớn, mỗi ngày đều muốn ăn rất nhiều đồ ăn, cái này đã chú định bọn chúng số lượng sẽ không rất nhiều. Với lại vì bảo đảm mỗi một cái cũng có đầy đủ đồ ăn, bọn chúng phân bố thường xuyên sẽ rất phân tán, đơn vị trong hải vực, mật độ rất thấp. Thường thường đều là cái giờ này có một hai con, cái điểm kia có một hai con, mà sẽ không giống cua hoàng đế như thế, lít nha lít nhít một mảnh xuất hiện. Do đó, muốn đại lượng đánh bắt cua hoàng đế cũng không quá dễ. Vương Hải dừng lại phân tích xong, không có bởi vì cua hoàng đế mỹ vị cùng cao giá bán mà vui sướng, ngược lại bởi vì đánh bắt độ khó mà trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Trong lòng đã làm xong cùng cua hoàng đế đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Không bao lâu, tiểu địch ra roi thúc ngựa đã ăn xong trên bàn ăn tôm tích, đánh cái thỏa mãn ở một cái, phủi tay, hỏi, ta ăn xong, bước kế tiếp, chúng ta muốn đi đâu? Vương Hải nhìn xuống thời gian, suy nghĩ một lúc về sau, hồi đáp, tối hôm nay lời nói thì nghỉ ngơi đi, đợi ngày mai lại ra biển, vừa vặn hai chúng ta cũng đã lâu không có ngủ ăn giấc, ngày mai thì ngủ đến tự nhiên tỉnh. Sở dĩ quyết định ngày mai lại ra biển, chủ yếu là ra ngoài hai cái phương diện suy xét. Nguyên nhân đầu tiên là bởi vì cua hoàng đế tập tính. Cua hoàng đế thích tại ban đêm hoạt động, ban ngày ẩn nấp. Đánh bắt chúng nó phương pháp sử dụng là dụ bắt đánh bắt pháp, tự nhiên là ở buổi tối chờ chúng nó sinh động lúc đánh bắt chúng nó tốt nhất. Mà Long Quốc khoảng cách phía nam ốc Sở Chây Lý A hơn 11.000 mét xa, vì thuyền đánh cá hiện tại 4.000 mét, giờ tốc độ, muốn đi thuyền gần 3 mấy giờ mới đã đến. Chỗ nào cùng Long Quốc có 3 giờ sai giờ, hiện tại xuất phát đi vào trong đó, đến chi hậu thiên đã sớm sáng lên. Do đó, còn không bằng và trưa mai tả hữu lại đi, cứ như vậy đến kia sau đó là buổi tối, vừa bận đánh bắt chúng nó. Nguyên nhân thứ hai thì là vì trong khoảng thời gian này hai người một mực trên biển, không phải bắt cá chính là tại bắt cá trên đường, mặc dù thừa dịp thuyền đánh cá tìm kiếm bầy cá cùng đi đường lúc luôn luôn tại ngủ bù, nhưng vẫn luôn đều không thể hảo hảo ngủ một giấc. Cái kia hảo hảo ngủ một giấc. Do đó, Vương Hải quyết định ngày mai lại ra biển, để cho mình cùng tiểu địch nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối. Bất kể Vương Hải làm quyết định gì, tiểu địch cũng sẽ không phản đối, hung hăng gật đầu đồng ý lập tức, hai người rời khỏi phòng ăn, chuẩn bị trở về thuyền đánh cá. Đi ra phòng ăn về sau, tiểu địch nhìn thấy nguyên lai bỏ neo thuyền đánh cá chỗ, cấp 3 thuyền đánh cá không thấy. Thay vào đó là mới tinh cấp 4 thuyền đánh cá, trên mặt không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc, trong lòng thầm giận mình. Nàng kinh ngạc hướng Vương Hải hỏi, chiếc này là ta thuyền đánh cá. Không sai, vừa đổi ngươi cảm thấy thế nào? Vương Hải vừa cười vừa nói. Lợi hại, như thế đại, cực giỏi. Những chuyện tương tự đã từng xảy ra nhiều lần, tiểu địch mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận, xác nhận trước mặt chiếc này quái vật khổng lồ chính là Vương Hải mới lấy được thuyền đánh cá về sau, giơ ngón tay cái lên. Chờ lên thuyền, ngươi sẽ phát hiện càng khốc. Vương Hải vừa cười vừa nói. Tiểu địch lộ ra chờ không nổi nét mặt, lôi kéo Vương Hải cùng nhau leo lên thuyền đánh cá. Vây xem thuyền đánh cá quá nhiều người, ai đều không thích sinh hoạt hàng ngày đi ngủ bị vây xem. Về đến thuyền đánh cá về sau, Vương Hải bất đắc dĩ đem thuyền đánh cá mở rời bãi biển ngày lễ, tránh đi chúng người tầm mắt, bỏ neo tại bốn bể vắng lặng trong biển rộng. Tiểu địch thì là hưng phấn trên thuyền khắp nơi đi dạo. Vương Hải dừng xong thuyền về sau, mang theo nàng cùng nhau đi dạo. Đây là vườn trái cây, thật tốt quá, có thể trồng nho sao? Ta muốn đem quê quán Tân Cương nho cây cấy ghép đến trên thuyền đến. Tại trong vườn trái cây, tiểu địch hưng phấn mà hỏi. Vương Hải gật đầu một cái, nói ra, nên có thể chứ, ngươi không sợ ngươi mẹ đánh ngươi thì rời. Đây là vườn rau a. Về sau ta phụ trách trồng rau, ngươi phụ trách giúp ta quốc, thế nào? Hắc hắc hắc. Ta là ngư dân, không phải nông phu a, nơi nào sẽ quốc. Nhưng lẻ lẻ một giúp ngươi. Đây là giả sơn. Ao nước. Trong ao là sống nước biển, về sau ngươi đến nhìn cái gì cá kiểng xinh đẹp thì vớt lên đến ngôi. Còn có bể bơi vậy. Bể bơi là nước ngọt a. Không sai. Trên thuyền thật là chơi thật vui. Thiên Ngàn Vương Hải mang theo tiểu địch trên thuyền đi dạo một vòng, quen thuộc mới thuyền đánh cá thiết bị công trình cùng môi trường. Trong quá trình Vương Hải phụ trách giải thích, tiểu địch phụ trách hô 666. Xem hết thuyền, bọn hắn còn mở máy bay trực thăng bay trên trời vài vòng. Từ trên cao tầm mắt quan sát thuyền đánh cá. Chơi đến tối 2 điểm nhiều, hai người mới rốt cục tận hứng. Cùng đi phòng tắm mỹ tắm nước nóng, nằm ở trên giường chuẩn bị thoải mái dễ chịu ngủ một giấc. Có thể người trẻ tuổi vốn là thích thức đêm. Một đêm này, ngoài Vương Hải đoán trước đây nói là hào hào ngủ một giấc, nhưng cuối cùng ai cũng không thể ngủ ngon. Hai người trên thuyền chơi điên rồi. Chơi game ven đường solo. Tại thuyền đánh cá lầu các mỗi một góc cũng thử một lần. Cái gì? Phòng vệ sinh, hành lang, ghế sofa, ban công. Cuối cùng phát hiện, hay là căn phòng trên giường ở phải tốc độ đường chuyển tốt nhất. Mãi đến khi sắp bình minh, tiểu địch giơ tay đầu hàng, ven đường solo thắng bại đã phân, hai người mới treo lên một người hai cái mắt còn thâm, ôm nhau mà ngủ. Này một giấc hai người trực tiếp ngủ thẳng tới 1 giờ chiều mới tỉnh lại. Tỉnh ngủ về sau, Vương Hải dùng cần câu ở trong biển câu được hai cái cá mú cùng một cái cá trình biển, phân phó lẻ lẻ một dùng cá mú cùng cá trình biển còn có trên thuyền rau dưa làm dừng lại cơm trưa. Đã ăn xong cơm trưa, thuyền đánh cá Dương Buồm xuất phát, hướng phía ốc sở chây Li A phương hướng nhanh chóng lái đi. Chương 185, đánh bắt cua hoàng đế chương 185, đánh bắt cua hoàng đế mới thuyền lần đầu tiên ra biển nghi thức luôn luôn không thiếu được. Vì hôm nay lên được muộn, vì tiết kiệm thời gian, Vương Hải lựa chọn là một bên đi thuyền một bên cử hành mới thuyền ra biển nghi thức. Thuyền đánh cá vừa ly khai vùng biển Tân Hải thị, hướng phía ốc sở chây Li A phương hướng lái đi. Vương Hải nhường lẻ lẻ một nấu nguyên một con gà, một cái làm cá đỏ lớn, lại xào hai đĩa thái, ngược lại ba chén rượu, thịnh ba bát cơm, bày ở đầu thuyền chỗ, thắp hương đốt dây vàng, tế bái biển cả chi thần. Thuyền đánh cá đã không cần khẩn cầu bình an như vậy thì khẩn cầu ngư lấy được nhiều hơn. Hy vọng chuyến này tiến về ốc sở chây Li A, có thể thuận lợi gặp được một đoàn lại mập lại lớn của hoàng đế đi. Làm như thế, cũng không phải Vương Hải mê tín, mà là Nguyệt Hải thôn từ xưa lưu truyền xuống truyền thống, mặc kệ có hữu dụng hay không, nghi thức cảm giác nhất định phải làm đủ, tiêu giống với lúc sau Tết phóng pháo rắn câu đối tiêu thai cầu phúc giống nhau. Làm xong nghi thức, Vương Hải ngồi ở hoa viên trên ghế uống trà ngắm phong cảnh, tiện thể bước một bước, chính mình chuyến này ra biển bắt cá kế hoạch. Sau đó còn lật ra trước đó tại ruột sật đảm tiệm đồ cổ mua sắm kia một chồng bản đồ kho báu, nghiên cứu một chút, đuổi nhàm chán đi đường thời gian. Tiểu Địch thì là dưới sự giúp đỡ của Lẻ Lẻ một, chơi đùa nàng vườn trái cây cùng vườn rau, làm hữu mô hữu dạng. Lời thề son sắt sưng không lâu sau đó có thể ăn vào thuyền đánh cá chính mình trồng ra tới rau dưa. Vì thế loay hoay quên cả trời đất. Tại đi thuyền trong quá trình, thuyền đánh cá tốc độ lái đến lớn nhất, đạt đến 4000m/giờ. Tốc độ như thế phía dưới, to lớn thân tàu sắp bay ra mặt biển, nhẹ nhàng trên mặt biển đi nhanh. Cùng đấy thuyền tiếp xúc kia một bộ phận nước biển, văng lên cao mấy mét sóng lớn, bọt nước bay cuồng. Nhìn từ đằng xa, mười phần không thể tưởng tượng nổi. Ngẫu nhiên đi ngang qua thuyền trên thuyền viên đoàn, xa xa nhìn thấy màn này, cũng đại bị kinh ngạc, thậm chí là nhìn xem ngây người, gọi thẳng châu bò. Cùng dự tính không sai biệt lắm. Thuyền đánh cá trên mặt biển rong rổi gần 3 giờ, theo Bắc Thái Bình Dương vượt qua xích đạo một đường đến Nam Thái Bình Dương, rốt cục đã tới ốc sở chây Li A Nam Bộ Hải vực. Ốc sở chây Li A Nam Bộ Hải vực chính là thừa thãi của hoàng đế hải vực. Đến nơi này về sau, trời cũng vừa bật đen, lúc này chính là cua hoàng đế thích hoạt động thời gian điểm, cũng là tìm kiếm cũng đánh bắt cua hoàng đế thời cơ tốt. Thế là, Vương Hải đem thuyền đánh cá tốc độ chậm lại, mở ra máy dò, vì hơn 1000m, giờ chậm nhanh tại vùng biển này bên trong tìm kiếm cua hoàng đế tung tích. Cua hoàng đế rất ít đại quy mô thành quần kết đội xuất hiện, cho nên máy dò muốn tìm là mật độ cao bắt cua điểm. Nói cách khác, muốn tìm tới mô một mảnh có hàng loạt cua hoàng đế hoạt động hải vực. Bắt đầu tìm kiếm về sau, ước chừng qua nửa giờ, máy dò xét cũng ghi chép cùng phân tích tất cả dọc đường qua hải vực, cuối cùng cho Vương Hải phát tới nhắc nhở. Vương Hải mở ra xem xét máy dò phát hiện số liệu. Nhìn thấy, máy dò phát hiện một mảnh dài ước chừng 23000m, bề rộng chừng 18000m, diện tích tương đương với một tòa tiểu thành thị như vậy đại, hẹn 400 bình phương ngàn mét hải vực. Nơi này nước sâu là 21m, dưới đáy là một mảnh liên tục không ngừng đá ngầm tầng mọc đầy các loại màu xanh biếc cả biển. Như loại này đáy biển địa hình, là cua hoàng đế thích nhất sinh tồn địa hình. Tại một vùng biển này trong, vụ mặt lẻ thẻ phân bố gần hơn 10000 chỉ cua hoàng đế, chúng nó giấu ở đá ngầm tầng cùng tạo biển bụi bên trong. Nơi đây đồ ăn đấy đã đến mức sinh hoạt tại nơi đây cua hoàng đế đại bộ phận đều là hình thể to mọng bình quân một con đạt đến 10 cân tả hữu, đem toàn bộ hải vực cũng thêm lên có 10 vạn cân trở lên, trừ bỏ không phù hợp đánh bắt yêu cầu tiểu cua hoàng đế, có thể bắt vớt trưởng thành cua hoàng đế có 6 vạn cân tả hữu, đáng giá một bắt. Nhìn máy dò phân tích ra tới số liệu, Vương Hải quyết định đợt thứ nhất ngay tại vùng biển này bên trong đánh bắt cua hoàng đế. Phương pháp có hai loại, loại thứ nhất là lặn xuống đến đáy biển, trực tiếp bắt bọn nó đánh bắt đi lên. Vì chúng nó sở sinh sống thủy vực rất nhạt, thủy chất bình thường thanh định, lại thêm bọn chúng hình thể đại, động tác chậm chạp, năng lực phản kháng kém, cho nên tiểu này lặn xuống đánh bắt phương pháp vô cùng thực dụng. Phu cận các ngư dân phần lớn dùng là loại phương pháp này. Nhưng Vương Hải muốn đánh bắt cua hoàng đế quá nhiều rồi, dòng giá muốn 20 vạn cân, nếu một con 10 cân để tính, ít nhất cũng phải 2 vạn con. Với lại chúng nó phân bố phải trả vô cùng phân tán. Do đó, biện pháp này đối với Vương Hải mà nói, hiển nhiên là quá mức lãng phí thời gian. Từng cái đi đánh bắt, kia muốn đánh bắt đến 20 vạn cân, mặc dù có máy dò phụ trợ cùng dưới nước năng lực hoạt động, cũng ít nhất phải đánh bắt tốt 1-2 tháng. Loại thứ hai là cùng loại với đánh bắt cua hoàng đế lồng lưới dụ bắt pháp. Trong lồng lưới để vào mồi nhử, sau đó chìm vào đáy biển, chờ đợi cua hoàng đế mắc câu tự chui đầu vào lưới chui vào lồng lưới trong. Loại phương pháp này hiệu quả so ra mà nói còn kém rất nhiều. Vì cua hoàng đế động tác vô cùng chậm chạp, đúng mồi nhử độ mẫn cảm rất thấp, sử dụng loại phương pháp này thường xuyên sẽ không quân. Ưu điểm là loại phương pháp này kéo dài tính lâu, còn có thể nằm ngửa, liền đem lồng lưới đắm chìm trong chỗ nào, ngẫu nhiên sang đây xem một chút, có thì có, không có thì là xong. Với lại nếu lồng lưới hạ được đủ nhiều lời nói, vẫn có thể thu hoạch một ít. Thường xuyên cũng sẽ có bất ngờ tính thu hoạch. Thí dụ như cua hoàng đế không có dụ bắt đến, ngược lại dụ bắt đến cái khác hải sản, thí dụ như long tôm, cá mú loại hình. Do đó, hay là có không ít ngư dân lựa chọn loại phương pháp này. Vương Hải quyết định sử dụng lồng lưới dụ bắt pháp đến đánh bắt cua hoàng đế, bởi vì hắn cùng người khác khác nhau. Người khác là dựa vào vật khí, hắn là dựa vào hắc khoa kỹ. Hắn có cấp 3 cần câu mồi câu mô phỏng, có thể khống chế mồi câu mô phỏng phóng xuất ra đầy đủ thu hút cua hoàng đế đến tín hiệu sinh học, nhường thành công dụ bắt đến cua hoàng đế xác suất cao tới 70 trở lên. Nghĩ kỹ đánh bắt cua hoàng đế cách sau, Vương Hải đem thuyền lái đến vùng biển này vị trí trung tâm. Tại nơi này, mùi câu mô phỏng tín hiệu sinh học không sai biệt lắm có thể phóng xạ bao trùm toàn bộ hải vực, đồng thời thu hút vùng biển này tất cả của hoàng đế. Tiếp theo, hắn mở ra lưới đánh cá làm việc giao diện, sử dụng cấp 3 lưới đánh cá biến hình công năng, đem cấp 3 lưới đánh cá biến hóa thành 30 to lớn cũng dính liền nhau lồng lưới. Lồng lưới biến hóa hoàn thành, hắn cùng lẻ lẻ một tại mỗi một cái lồng lưới trong cũng phủ lên ướp gia vị tốt ngư là mồi nhử. Sau đó, đem lồng lưới hạ nhập trong biển. Hạ lồng lưới phương thức là vòng quanh ở dưới, 30 to lớn lồng lưới làm thành một vòng, tổ hợp lên như là một cái to lớn donut. Mỗi một cái lồng lưới dụ bắt cửa vào, cũng tại mở tại vòng cạnh ngoài. Sở dĩ làm như thế, là bởi vì Vương Hải chuẩn bị tại lồng lưới vòng trung tâm cất đặt mồi câu mô phỏng, cứ như vậy, mồi câu mô phỏng đem bốn phương tám hướng của hoàng đế dụ dỗ đến về sau, chúng nó rồi sẽ theo cạnh ngoài lối vào chui vào lồng lưới trong vòng. Hạ tốt lồng lưới, Vương Hải mở ra cần câu giao diện, làm việc mồi câu mô phỏng, đem mồi câu mô phỏng đưa lên tại lồng lưới vòng ở trung tâm, cũng phóng xuất ra nhằm vào trưởng thành của hoàng đế tín hiệu sinh học. Sử dụng là một chủng loại giống như tìm phối ngẫu tín hiệu luân chuyển tín hiệu sinh học. Trừ ra không thành niên của hoàng đế cùng lãnh cảm của hoàng đế bên ngoài, còn lại của hoàng đế tại tiếp thu được cái kia tín hiệu sau đó, dường như đều sẽ chạy tới. Chẳng qua, vì chúng nó hình thể đại động tác chậm chạp nguyên nhân, muốn theo mấy cây số chi ngoại địa phương đổi tới nơi này, cần muốn không thiếu thời gian. Lồng lưới ít nhất phải ngâm một buổi tối, mười mấy tiếng, mới có thể đạt tới hiệu quả dự chủ. Vương Hải đã sớm nghĩ tới điểm này. Hắn cũng không sốt ruột, hạ tốt lồng lưới cùng mồi câu mô phỏng, cũng ghi chép lại lồng lưới vị trí tọa độ về sau, liền không còn đi quản chúng nó. Bắt đầu ở nghĩ chờ đợi trong lúc đó, đi làm những chuyện khác, cũng không thể đem thời gian cho lãng phí hết. Vương Hải suy nghĩ một lúc, quyết định mở ra thuyền đánh cá đi tầm bảo cùng câu cá. Tầm bảo, có máy dò thì có thể làm được. Tại tầm bảo đồng thời, tìm kiếm cá lớn, câu cá lớn. Cấp 3 cần câu mồi câu mô phỏng mặc dù dùng để đánh bắt cua hoàng đế nhưng ảnh hưởng không lớn. Vì chính mình tài câu cá, cho dù không sử dụng mồi câu mô phỏng, cũng có thể dễ như trở bàn tay câu được cá lớn. Nghĩ đến nơi này, Vương Hải lại lật ra trước đó tại rột sật đảm tiệm đồ cổ mua sắm kia một chồng bản đồ kho báu, xem xét có cái gì mặt mày. Chương 186, tầm bảo từ đạt được những thứ này bản đồ kho báu về sau, Vương Hải đã nghiên cứu chúng nó nhiều lần. Lật tới lật lui nhìn, nhưng cuối cùng vẫn là không thể thấy rõ bảo đồ phía trên đánh dấu chỗ cụ thể là nơi nào. Cái này cũng không trách hắn. Dù sao những thứ này bản đồ kho báu đều là 17-18 thế kỷ thời đại đại hàng hải vật lưu lại. Phía trên đánh dấu giải thích chữ viết không trọn vẹn không trọn vẹn, cho dù không không trọn vẹn, cho dù thông qua bài đủ phiên dịch cũng rất khó phân biệt ra đây. Căn bản không biết viết là cái gì. Với lại, vẽ bản đồ kho báu người vẽ bản đồ trình độ phổ biến cũng không cao. Vẽ được cùng chữ như gà đối dường như rất khó coi hiểu, cùng có chút bác sĩ viết đơn thuốc không sai biệt lắm, vừa nhìn liền biết là chỉ cấp chính mình nhìn xem căn bản không có ý định cho ngoại nhân nhìn xem. Lại thêm thời đại kia người đúng thế giới địa lý nhận biết không được đầy đủ, cùng với mấy trăm năm qua các địa phương mệnh danh khác nhau. Hiện đại người lại đi xem bọn hắn thời đại kia bản đồ kho báu, không tốn phí cái 3-5 năm cẩn thận đi nghiên cứu, chân rất khó hiểu rõ đồ trên đánh dấu chỗ là nơi nào. Do đó, một chồng bản đồ kho báu, hơn 20 tấm, Vương Hải quả thực là một tấm đều không có xem hiểu. Làm nhưng, cũng có xem hiểu chỗ, đó chính là bản đồ kho báu góc trên bên phải dùng để đánh dấu phương hướng cùng loại la bản bộ dáng ô biểu tượng. Vương Hải vẻ mặt sững sờ nhìn chừng 10 phút đồng hồ, cuối cùng từ bỏ. Tại bỏ cuộc sau đó, hắn tự hỏi phải chăng có thể tìm thấy giúp đỡ chính mình giải độc bản đồ kho báu cách. Cuối cùng, nghĩ tới một cái nhìn lên tới có thể biện pháp khả thi. Đó chính là sử dụng hệ thống thông minh trên tàu đến giải độc bản đồ kho báu. Hệ thống thông minh trên tàu có hoàn chỉnh nhất hải đồ kho dữ liệu, kho dữ liệu trong ghi chép địa cầu tứ đại dương chỗ có tin tức, nhỏ đến Thái Bình Dương bên trong một tòa không người nào biết đảo nhỏ cũng bao hàm ở bên trong. Thử nghĩ một chút, nếu đem bản đồ kho báu ghi vào hệ thống thông minh, sau đó lại nhường hệ thống thông minh cầm bản đồ kho báu bên trong đồ án đi cùng so sánh hải đồ kho dữ liệu, có phải có thể tương tự chỗ đâu? Với lại, hệ thống thông minh tinh thông tất cả quốc gia ngôn ngữ chữ viết, còn có thể phân tích bản đồ kho báu phía trên chữ viết hàm nghĩa. Có thể thật có thể đem bản đồ kho báu tàng bảo địa điểm giải đọc ra tới. Nghĩ đến nơi này, Vương Hải trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kích động. Nói thử thì thử. Hắn đem bản đồ kho báu sửa sang lại số seri về sau, mở ra hệ thống thông minh trên tàu, sử dụng chụp ảnh ghi vào công năng, một tấm đem bản đồ kho báu ghi vào trong hệ thống. Số 1 bản đồ kho báu ghi vào hoàn tất. Số 2 bản đồ kho báu ghi vào hoàn tất. Tổng cộng 2-3 tấm, toàn bộ ghi vào hoàn tất. Hệ thống thông minh trên tàu bắt đầu đúng bản đồ kho báu nhanh chóng tiến hành tính toán cùng phân tích, cũng cùng Hải Dương địa đồ kho dữ liệu tiến hành đối chiếu. Không thể không nói, hệ thống thông minh trên tàu phép tính rất cường đại, tính toán tốc độ nhanh vô cùng. Vẹn vẹn chỉ là cuộc một tiếng, liền hoàn thành phân tích cùng so sánh. Cấp ra kết quả phân tích. Một tấm khổng lồ thế giới hải đồ vì hình chiếu 3D phương thức ra hiện tại Vương Hải trước mặt. Hải đồ trên đánh dấu ra 162 cái hư hư thực thực địa điểm. Trong đó đánh dấu số 1 bản đồ kho báu hư hư thực thực địa điểm có 8 cái. Số 2 bản đồ kho báu hư hư thực thực địa điểm 5 cái. Số 6 bản đồ kho báu bị phán đoán là ngụy tạo. Số 18 bản đồ kho báu bị phán đoán là ngụy tạo. Vì bản đồ kho báu cho ghi lại thông tin không được đầy đủ, cho nên phân tích đến về sau, mỗi một chương cũng đối ứng mấy cái hư hư thực thực địa điểm. 23 chương bản đồ kho báu, có 5 tấm bị hệ thống phán đoán là ngụy tạo, còn lại 18 tấm tổng cộng tìm được rồi 162 cái hư hư thực thực địa điểm. Vương Hải nhìn trên màn hình lớn 162 cái đại biểu hư hư thực thực địa điểm điểm sáng, trên mặt lập tức lộ ra vẻ xấu hổ. 18 chương bản đồ kho báu, lại đối ứng 162 nhiều cái chỗ, cũng quá là nhiều đi. Nhiều như vậy cái hư hư thực thực địa điểm, nếu toàn bộ thăm dò tiếp theo, được tốn hao bao lâu thời gian? Với lại những thứ này vẹn vẹn chỉ là hư hư thực thực địa điểm, chỗ nào cụ thể có phải hay không tàng bảo địa, rốt cục có hay không có bảo tàng còn là chuyện khác. Nếu không nên đi tìm bảo lời nói, đoán chừng muốn làm rất nhiều vô dụng công. Đồng thời, điều kỳ quái nhất là, đánh dấu ra tới hư hư thực thực địa điểm bên trong, lại có mấy chỗ là tại lục địa nam cực chỗ sâu. Rất khó để người không nghi ngờ có phải hay không sai lầm, hoặc là bản đồ kho báu là lung tung vẽ. Rốt cuộc, lục địa nam cực chỗ sâu chỗ kia, còn không phải thế sao người đi? Ai biết đem bảo tàng giấu ở chỗ nào? Vương Hải suy tư một lát, khẽ nhả một hơi, sau đó thầm nói, được rồi, tạm thời tin tưởng bản đồ kho báu là thực sự đi, dù sao hiện tại cũng không chuyện làm, liền đi phụ cận mấy cái điểm nhìn xem đến tận cùng. Nói xong, hắn ở đây trên màn hình lớn phóng đại chính mình thuyền đánh cá hiện nay vị trí, khóa chặt phụ cận mấy cái hư hư thực thực bảo tàng điểm. Phụ cận mấy cái hư hư thực thực bảo tàng điểm cũng đến từ thứ số 12 địa đồ. Toàn bộ cũng tại thuyền đánh cá về phía tây, Ấn Độ Dương vĩ tuyến nam 11 độ kinh độ đông 108 độ một mảnh tiểu quần đảo trên. Chỗ nào khoảng cách thuyền đánh cá vị trí hơn 3200 cây số, không đến 1 giờ là có thể đã đến. Vương Hải vừa vặn chưa từng đi Ấn Độ Dương câu cá, thế là đang nhìn đến mấy cái này hư hư thực thực tàng bảo địa điểm về sau, liền quyết định tiến về chỗ nào. Thầm nghĩ nhìn, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương cũng đi qua làm gì đều phải đi Ấn Độ Dương một chuyến đi, nếu không bắt cá trải nghiệm thì không hoàn chỉnh. Với lại chỗ nào tới gần xích đạo, nói không chừng sẽ ở tầm bảo đồng thời, tìm thấy hình thể khả quan cá lớn. Làm ra quyết định sau, Vương Hải khởi động thuyền đánh cá, tốc độ cao nhất hướng phía mục tiêu phương hướng lái đi. Tại đi thuyền trong quá trình, một thẳng mở ra đem máy dò mở ra, dò xét dọc đường cá lớn. Tiểu Lịch nhìn thấy Vương Hải vừa hạ hết lưới đánh cá lại rời đi, không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ. Thế là đang trồng thái nghỉ ngơi trong lúc đó, không nhịn được dò hỏi, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Cần lấy dễ ảm sao? Đi tìm bảo tàng, tạm thời còn không cần lấy dễ ảm, một giờ qua đi đi. Vương Hải như thật nói. Tiểu Địch gật đầu nói ra, vậy tốt, ta tiếp tục trồng thái rồi, đúng, ngươi thích ăn cái gì rau dưa? Vương Hải suy nghĩ một lúc, trả lời, cà chua đi. Bất kể là chấm kẹo ăn sống, vẫn là dùng đến trứng trắng cũng rất không tệ, quan trọng nhất là, cà chua cho dịch thành công việc. Được rồi. Tiểu Địch nói xong, đi phòng bếp tìm kiếm dự trữ cà chua, lấy hắn hạt giống, lại trở về bờ rau, tiếp tục công việc lưu đủ lên. Vương Hải thì là đi lầu các thư viện, thừa dịp đi thuyền thời gian ở không, bù lại đảo nhỏ thám hiểm tầm bảo tương quan tri thức. Rất nhanh, thuyền đánh cá đi thuyền một giờ, đã tới chỗ cần đến. Nơi này là Ấn Độ Dương chỗ sâu vài tòa hoang tàn vắng vẻ đảo nhỏ nhóm. Hiện tại là buổi tối, ở trên đảo một chút ánh sáng đều không có, một mảnh đen như mực. Tại trong hắc ám mơ hồ có thể nghe được một hai tiếng chim biển tiếng kêu, mười phần kiếp người. Thuyền đánh cá cuối cùng bỏ neo tại gần đây một tòa đảo nhỏ bên cạnh vùng nước sâu. Thuyền sau khi dừng lại, Vương Hải về tới bong tàu, hướng phía đảo nhỏ phương hướng nhìn lại, trong lòng chẳng những không có sợ sệt, ngược lại cảm thấy có chút kích thích. Đây là tố chất thân thể tăng cường sau đó, tâm lý tố chất đi theo phát sinh biến hóa. Giả sử là người bình thường, đoán chừng thật không dám đêm hôm khuya khoắt đổ bộ kiểu này đảo nhỏ, vì bên trong hòn đảo nhỏ có thể tồn tại độc xà manh thú loại hình mười phần nguy hiểm thứ gì đó. Nhưng Vương Hải cũng không cần lo lắng những thứ này, hắn hiện tại đã cường đại có thể coi như không thấy những tồn tại này cho dù là ở buổi tối. Trừ phi là gặp được quỷ, nhưng thế giới này, nơi nào sẽ có ma. Chương 187, có chút sùng phấn, nhưng mà không nhiều chương 187, có chút sùng phấn, nhưng mà không nhiều Hải ca, chúng ta tới chỗ nào? Tiểu Địch thấy thuyền ngừng, liền hỏi. Vương Hải như thật nói ra, chúng ta đến có thể tồn tại bảo tàng đảo hoang bên cạnh. Tiểu Địch nghe xong, hướng phía bốn phía nhìn lại, chỉ thấy một mảnh đen như mực, không thể nhìn thấy đảo nhỏ, liền hỏi, đảo hoang. Vậy chúng ta muốn lên đi sao? Vương Hải nói ra, xem trước một chút có hay không có bảo tàng, nếu là có, liền lên đi lấy đi. Nha. Tiểu Địch ồ một tiếng, thật chặt ôm Vương Hải cánh tay. Vương Hải hỏi, ngươi sợ sẽ sao? Nếu sợ, ngươi có thể lưu tại trên thuyền, ta đi một lát sẽ trở lại, rất nhanh. Có ngươi đang, ta không sợ sệt. Tiểu Địch nói. Vậy là tốt rồi, yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ừm. Tiểu Địch đáp. Vương Hải tâm bảo, cùng những người khác tầm bảo khác nhau. Những người khác cần từng điểm tìm kiếm, nhưng hắn cũng không cần. Hắn chỉ cần phải mượn máy dò, trực tiếp quét hình đảo nhỏ cùng phụ cận hải vực là được, có hay không có bảo tàng, quét qua thì hiện ra. Cấp 4 máy dò, trừ ra có dò xét trong nước bảo vật năng lực bên ngoài, còn có thể thẩm thấu đến dưới đất 100 mét chiều sâu, đang đánh vớt tỉ tạ nịp dò xét dây chuyển trái tim đại dương lúc, cũng đã dùng qua năng lực này. Do đó, đảo nhỏ tại máy dò phạm vi dò xét bên trong, đảo nhỏ dưới mặt đất một trong vòng trăm thước bảo tàng, đều sẽ bị máy dò phát hiện. Cùng Tiểu Địch đối thoại xong, hắn mở ra máy dò, đem dò xét mục tiêu xây dựng là bảo vật, điều chỉnh mục tiêu giá trị, sau đó bắt đầu dò xét. Máy dò dò xét một phen, không có động tĩnh chút nào. Không còn nghi ngờ gì nữa, dưới mắt tòa này đảo nhỏ cùng với phụ cận trong biển, không có bảo vật tồn tại. Nếu có, cũng không phải cái gì đáng tiền bảo vật. Vương Hải trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng không hề từ bỏ. Mở ra thuyền đánh cá, đi đến kế tiếp hòn đảo, tiếp tục dò xét. Có thể máy dò vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Tiếp tục kế tiếp, liên tiếp dò xét 5 tòa đảo nhỏ, đều không thu hoạch. Đến thứ 6 tòa, tòa này đảo nhỏ cùng cái khác không cùng một dạng, tòa này đảo nhỏ là đảo núi, trong đảo nhỏ bộ có một tòa cao cao nhô lên núi nhỏ. Làm tới đây tòa đảo núi lúc, đích, 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 máy dò vừa mới mở ra, lập tức liền chuyển đến nhắc nhở. Vương Hải nghe được nhắc nhở, trong lòng vui mừng. Xem ra là tìm được rồi. Vội vàng mở ra máy dò hiển kỳ bình mạng, xem xét nhắc nhở nội dung. Sau khi thấy, càng thêm cao hứng. Bản đồ kho báu hàng thật giá thật, toàn này trên đảo nhỏ, quả thực có bảo tàng tồn tại. Với lại giá trị còn không ít. Vương Hải ghi lại máy dò hiển kỳ bình mạc trên đánh dấu địa điểm, sau đó tắt đi máy dò màn hình, nói với Tiểu Địch, mở lấy dễ ảm, chúng ta lên đảo tầm bảo. Đảo hoang tầm bảo như thế chuyện kích thích, lại ít dễ ảm lời nói, đoán chừng có thể khiến cho phòng lấy dễ ảm nhân khí tăng bọn, fan hâm mộ gia tăng. Đồng thời còn có thể cho Tiểu Địch thêm can đảm một chút. Do đó, Vương Hải quyết định nhường Tiểu Địch mở ra lấy dễ ảm. Làm nhưng, nếu liên quan đến có thể biết mang đến cho mình phiền phức ống kính, khẳng định là tránh đi không chụp điểm này, Tiểu Địch cũng biết. Buổi tối đảo nhỏ quá đen, một chút tia sáng đều không có, đổ bộ đảo nhỏ trước đó, trước tiên đem nó chiếu sáng mới được. Vương Hải mở ra trên thuyền ánh đèn, nhắm ngay đảo nhỏ soi quá khứ. Thuyền đánh cá thăng cấp về sau, trên thuyền ánh đèn cũng theo thăng cấp, chiếu sáng độ so với trước đó càng thêm cứng hãn. Mặc dù thuyền đánh cá khoảng cách đảo nhỏ có hơn 1000 mét xa, nhưng ánh đèn đánh trên đảo nhỏ vẫn như cũ có thể khiến cho đảo nhỏ giống ban ngày. Tiểu Địch vốn là không nhìn thấy đảo nhỏ, hiện tại đã có thể tới hơn nữa còn năng nhìn xem rõ ràng. Ánh đèn mở lên, phong lịch dễ ảm đi theo mở ra. Khán giả và lên sóng, dường như là trở thích tiểu thuyết đổi mới giống nhau, vừa nhìn thấy lên sóng nhắc nhở thì tách một chút, lập tức điểm rồi đi vào. Đến rồi, đến rồi. Béo Địch cùng thuyền trưởng cuối cùng lên sóng. Nếu lại không lên sóng, lão tử cũng muốn cho các ngươi gửi lưới dao. Chờ một chút, đây là đâu? Là trên biển đảo nhỏ. Ở trên đảo còn có sơn. Đêm hôm khuya khoắt làm sao lại như vậy như thế sáng? Béo Địch, ngươi bối cảnh này quá giả. Tượng móc đồ. Tiểu Địch nhìn thấy báo bình luận, trên mặt tràn đầy hoài nghi, ta bối cảnh này giả. Thuyền trưởng, có người nói lưng của chúng ta cảnh giả. Nàng nói với Vương Hải. Vương Hải không nói gì, chuẩn bị xong tầm bảo công cụ về sau, mang theo Tiểu Địch leo lên máy bay trực thăng. Lưu lại lẻ lẻ một trông coi thuyền đánh cá, tùy thời chờ lệnh. Đột đột đột. Máy bay trực thăng bay đến ở trên đảo, hướng thẳng đến bảo vật chỗ trên núi bay đi. Tiểu Địch ngồi trên máy bay trực thăng, vô đảo nhỏ, đáp ý nói ra, ngươi lại nói, ta bối cảnh này giả sao? Này là thực sự. 6666. Béo Địch cùng thuyền trưởng nhíu bước, thế mà trên thuyền phối trí máy bay trực thăng. Đúng rồi, các ngươi muốn đi đâu a? Đêm hôm khuya khoắt không phải là muốn lên đảo đi? Rất nguy hiểm, đề nghị tốt nhất vẫn là trở về. Trên lầu ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Thay thuyền trưởng lo lắng, đoán chừng đều là mới tới, có thể không biết thuyền trưởng thủ đoạn, các vị nhìn là được rồi. Tại người xem một hồi trong kinh nghi, máy bay trực thăng bay đến bên trong hòn đảo nhỏ bộ trên núi, ở trên núi một chỗ trên đất bằng hạ xuống, đứng tại chỗ nào? Vương Hải đánh lấy đèn pin siêu sáng ống, cầm sẻng lặt dương, mang theo Tiểu Địch đi xuống máy bay trực thăng, hướng phía máy dò đánh dấu vị trí đi đến. Máy bay trực thăng bỏ neo chỗ cự ly này trong rất gần, chỉ có hơn 100 mét lộ trình, với lại đều là ở trên núi, hai người rất nhanh liền đến chỗ nào. Đã đến chỗ nào về sau, Vương Hải phát hiện, nơi này lại là một cái hang núi, mà phát hiện bảo tàng thì tại trong sơn động. Trung quanh an tĩnh đến đáng sợ, trong sơn động cũng an tĩnh đến đáng sợ. Hướng phía trong sơn động ném một khối đá, đều có thể nghe được tảng đá lăn đất âm thanh. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả thấy cảnh này cũng sôi trào. Cái quần què gì vậy, đêm hôm khuya khoắt để cho ta nhìn thấy cái này, thật là dọa người. Cầu các ngươi mau trở về đi thôi. Ngày càng kích thích. Thuyền trưởng cùng Tiểu Địch quá như bức địa phương quỷ quái này cũng dám đến. Vương Hải làm việc trên cổ tay đồng hồ, lần nữa mở ra máy dò hiển kỳ bình mạng, xem xét trong sơn động thời gian thực hình tượng. Tỉ mỉ tra xét một phen về sau, xác định hang núi là an toàn, không có bất kỳ cái gì dã thú. Vật bảo vật thì chôn ở khoảng cách cửa hang 10 mét chỗ. Đi mấy bước đã đến, cũng không tính là quá sâu, không có cái gì có thể sợ. Đi vào chung đi, không có chuyện gì. Vương Hải đánh lấy đèn tin, mang theo Tiểu Địch đi vào hang núi. Tiểu Địch toàn bộ hành trình ôm thật chặt Vương Hải cánh tay, thần kinh căng cứng nhìn xung quanh bốn phía, mặc dù có Vương Hải tại nàng không có như vậy sợ sệt, nhưng vẫn có chút sợ sệt. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả cũng thần kinh căng thẳng, lo lắng chằm chằm vào xuất hiện ở nhìn xem. Báo bình luận trong lúc nhất thời ít đi rất nhiều. Đi rồi vài mét, lộ bộ một tiếng. Tiểu Địch không cẩn thận giẫm lên cái quái gì thế, nhìn xuống dưới. Lập tức bị giật mình kêu lên, trực tiếp nhảy tới Vương Hải trên lưng, dùng chân thật chặt kẹp lấy Vương Hải, treo ở trên người Vương Hải. Thét to, a, đó là cái gì? Vương Hải lấy tay đèn tin chiếu một cái, thấy rõ là cái gì, an ủi Tiểu Địch nói, đừng sợ, là khô lâu. Tại khô lâu bên cạnh, Vương Hải còn chứng kiến một cái rất già kiếm tây, như là 17-18 thế kỷ phương Tây hải tặc sử dụng với kiếm. Không khó suy đoán ra bộ khô lâu này thân phận, đại khái cũng có thể suy đoán ra năm đó ở đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Địch không dám nhìn tới hướng trên đất khô lâu, cũng không dám dùng điện thoại đi chụp trên đất khô lâu, sợ sệt đem đầu chôn ở Vương Hải trên lưng. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả mặc dù không có nhìn thấy hình tượng, nhưng nghe âm thanh đoán được đã xảy ra chuyện gì, lập tức sôi trào. Khô lâu, tình huống gì? Thuyền trưởng cùng Béo Địch, không phải là đi trộm mộ đi? Nay thuyền trưởng châu bò, có động thực có can đảm bảo. Không thể không nói, thuyền trưởng quả thật có chút đồ vật, còn rất nhiều, không khỏi sẽ bắt cá, thám hiểm cũng là lợi hại một nhóm. Phục rồi, ta nguyện xưng các ngươi là mạnh nhất thám hiểm vương, những kia ngoài trời thám hiểm sở trệ a mẹ, quả thực cũng yếu phát nổ. Nhìn thấy khô lâu về sau, Vương Hải không nghĩ tiếp qua nhiều lưu lại, con Tiểu Địch nhanh chóng đi tới bảo vật chôn giấu vị trí. Dùng sẻng lạc dương nhanh chóng đào. Rất nhanh, hắn đào được một cái kim loại hộp, chính là phát hiện kia một kiện bảo vật. Hộp mặt ngoài khảm bảo thạch, kim loại bộ phận đã vết gỉ loang lổ, nhưng vẫn là năng nhìn ra được nó năm đó tinh xảo xa hoa, xem xét thì giá cả không ít. Dùng quý giá như thế hộp đến chứa đồ vật, có thể thấy được, hộp đồ bên trong, giá trị khẳng định cao hơn. Vương Hải không có gấp mở hộp ra, mà là đem hộp chứa vào túi nhựa bên trên, xách người túi nhựa đi ra hang núi. Khán giả cũng nhìn xem bối rối. Đào được cái gì? Ai mà biết được cái hộp kia là cái gì? Thuyền trưởng, cầu mở ra xem xét ta. Quá ngu bức. Lại trong đảo hoang thật sự tìm được rồi bảo tàng. Đảo hoang, hang núi, khô lâu, bảo tàng, văn cầu béo địch nói một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đừng hỏi nhiều như vậy, phát 666 là được rồi. Báo bình luận cũng nghị luận điên rồi. Ra hang núi sau, Vương Hải cùng Tiểu Địch quay trở về máy bay trực thăng. Mở ra máy bay trực thăng, hướng phía thuyền đánh cá chạy tới. Tiểu Địch đã theo kinh hãi bên trong chậm lại, nàng nhìn thấy báo bình luận, cũng đem báo bình luận nội dung đọc cho Vương Hải. Vương Hải một bên mở máy bay trực thăng, một bên cười nói, mồ hôi, nào có cái gì khô lâu, nào có cái gì bảo tàng, đều là kịch bản cùng vật phẩm, cho nên mọi người đừng lại hỏi. Thuyền trưởng, ngươi cái này lão lục. Cái này thuyền trưởng, có chút sùng phấn, nhưng mà không nhiều, sẽ cho chúng ta lợi dễ ảm thám hiểm, nhưng tìm thấy bảo vật lại không công khai. Thuyền trưởng, phiền phức dưới báo địa chỉ, ta muốn cho ngươi gửi chút ít thổ đặc sản. Chương 188, quốc bảo chương 188, quốc bảo máy bay trực thăng bay trở về thuyền đánh cá. Hai người đi xuống máy bay trực thăng về sau, Tiểu Địch một thẳng cho Vương Hải nháy mắt, ra hiệu hắn mở ra dương báo xem xét, bên trong rốt cuộc là thứ gì. Vì nàng cùng khán giả giống nhau, đúng đồ vật bên trong hết sức tò mò. Đã chờ không nổi muốn biết bên trong chứa là cái gì. Thế là, đi máy bay hạ cánh về sau, hai người đem dương báo để lên bàn, vây quanh dương báo nghiên cứu lên. Phong Lệnh dễ ảm tạm thời quan bế. Vì dương báo trong thứ gì đó cũng không thể nhường khán giả nhìn thấy, ít nhất là không thể để cho bọn hắn nhìn thấy bảo vật là theo dương báo trong lấy ra tới, để tránh dẫn tới một ít phiền toái không cần thiết. Thí dụ như, mở ra nào đó quốc gia quốc bảo, nếu lưu truyền ra ngoài, rất có thể sẽ bị quốc gia kia lấy hồi. Mặc dù Vương Hải không thể nào trả lại, nhưng bị để mắt tới cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Phong Lệnh dễ ảm khán giả nhìn thấy Phong Lệnh dễ ảm quan bế, đều muốn bị gấp khóc. Xôi nổi tỏ vẻ cấp cho Vương Hải cùng Tiểu Địch gửi thổ đặc sản. Hải ca, ngươi nói bên trong sẽ là gì chứ? Tiểu Địch chầm chầm vào dương báo nhìn một hồi lâu, sau đó nghi ngờ dò hỏi. Cái dương mặc dù còn không có mở ra, nhưng Vương Hải thông qua máy dò đã sớm hiểu rõ đồ vật bên trong, hồi đáp là hoàng kim. Hoàng kim. Được rồi. Tiểu Địch trên mặt lộ ra một tia thất vọng, lập tức hứng thú lại giảm. Vì nếu một dương này đều là hoàng kim lời nói, cũng liền giá trị cái mấy chục vạn. Đúng thường nhân mà nói là một bút của cải đáng giá, nhưng đối với hai người mà nói, chẳng qua là lần tiếp theo mạng lưới 1/10 thu nhập thôi. Đáng giá vui vẻ, nhưng không nhiều. Nàng càng hy vọng bên trong là một ít vật ly kỳ cổ quái. Vương Hải nhìn thấy Tiểu Địch thần sắc thất vọng, cười lấy tiếp tục nói ra, yên tâm, đồ vật bên trong mặc dù là hoàng kim, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Tiểu Địch lập tức lại tinh thần tỉnh táo, nói ra, à, vậy chúng ta mau mở ra dương đáo xem một chút đi. Dương đáo cái nắp bị một cái đồng khóa chặt. Khóa cũng không lớn, khóa cái rất nhỏ, lại thêm tại trong đất chôn mấy trăm năm, đã bị ăn mòn, do đó, cho dù không có chìa khóa, chỉ cần dùng truy vừa gõ, có thể mở ra dương đáo. Mở ra dương đáo không khó. Nhưng Vương Hải không nóng nảy mở ra dương đáo. Vì có chút chế tạo dấu dương đáo người vì phòng ngừa dương đáo bị trộm cướp, thường xuyên sẽ làm một ít không giảng võ đức cơ quan, thí dụ như khí độc, ám khí các loại. Do đó, cẩn thận trên hết, tại mở ra dương đáo trước đó, cần dùng máy dò tiếp tục quét hình dương đáo trong tình huống, nhìn xem có thể hay không tồn tại khí độc loại hình muốn mạng người cơ quan. Dùng máy dò đúng dương đáo quét mắt một phen về sau, Vương Hải có thể xác định bên trong là không có cơ quan. Thế là dùng truy gõ nát dương đáo đồng khóa, mở ra dương đáo. Dương đáo bị mở ra một mấy mắt, Tiểu Địch liền trở không nổi hướng phía bên trong nhìn lại. Nhìn xem đến đồ vật bên trong, không khỏi phát ra hoa một tiếng kinh ngạc tiếng tê. Nàng nhìn thấy, trong dương đáo nằm ngửa một tôn do thuần kim chế tạo thành sư tử vàng. Sư tử vàng không lớn, chỉ có hơn 20 phân mễ, toàn thân lóe ra kim quang, bị điêu khắc được 10 phần uy nghiêm, lại sinh động như thật. Tại sư tử trên người còn khắc đầy các loại xem không hiểu ký hiệu, nhìn lên tới 10 phần nghệ thuật. Tiểu Địch đánh giá sư tử vàng một lát, trên mặt lông mày không khỏi nhíu lại, tự lẩm bẩm, tôn này sư tử hảo kỳ quái, mặt như thế nào là bộ dáng này? Ừm, để cho ta xem xét. Vương Hải đem sư tử vàng từ trong dương đáo rời ra đây, cầm trong tay đánh giá cẩn thận. Mặc dù tại máy dò biểu hiện hình tượng bên trong, hắn đã gặp đầu này sư tử vàng, nhưng không có nhìn kỹ, cũng không có vật thật nhìn lên tới rõ ràng. Nhìn sau khi, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, sau đó đúng Tiểu Địch giải thích nói, sư tử trên người ký hiệu hẳn là Ai Cập cổ đại văn, sư tử trên mặt là mặt người, là Ai Cập cổ đại thường gặp tượng Sphinx phong cách, tôn này sư tử vàng, đoán chừng là đến từ Phi Châu Ai Cập cổ đại. Sư tử trên mặt người, hẳn là dựa theo nào đó phả dạ ổ tướng mạo đến điêu khắc có thể sư tử trên người chữ viết có nói rõ, đáng tiếc xem không hiểu. Tiểu Địch nghe Vương Hải sau khi giải thích, lần nữa kinh ngạc, hỏi, Ai Cập cổ đại? Đây chẳng phải là mấy ngàn năm trước thứ gì đó? Mấy ngàn năm trước thứ gì đó, bây giờ nhìn vẫn là như thế sinh động như thật, giống như vừa mới ra lò bình thường, xác thực vô cùng làm nàng vô cùng kinh ngạc. Nàng tiếp tục hỏi, đoán chừng đáng giá không ít tiền a. Vương Hải gật đầu một cái, nói ra, tôn này sư tử vàng đúng là mấy ngàn năm trước đồ vật, chỉ sợ là thuộc về Ai Cập cấp bậc quốc bảo bảo vật, giá trị liên thành. Cấp bậc quốc bảo bảo vật, quá sung sướng, ta muốn hay không bán đi nó. Vương Hải nói ra, trước không bán, và thiếu tiền lại nói, này đồ chơi nhỏ nhìn lên tới vẫn rất tốt nhìn xem kim quang lóng lánh thì tạm thời đem nó bày ở trên thuyền, làm cái vật trang trí đi. Nói xong, Vương Hải tiện tay đem sư tử vàng bày ra tại hoa viên một cái ao nước phía trên bùn cây cảnh trên bàn, xem xét hiệu quả làm sao. Đừng nói, vẫn rất phối hợp, nhường hoa viên nhiều một tia nước lạ phong cách cùng nghệ thuật khí tức. Tất nhiên cùng Hoa Viên phối hợp, vậy liền để nó như thế trưng bày lấy đi, không thu được nhận không gian. Tiểu Địch nhìn bày ra trong Hoa Viên sư tử vàng, gọi thẳng đã nghiền, đem Ai Cập quốc bảo trở thành trên thuyền vật trang trí, quả thực không nên quá khốc, không biết bọn hắn nếu hiểu rõ nên biểu tình gì. Nàng đột nhiên có một cái ý nghĩ, xoay đầu lại hướng Vương Hải nói ra, Hải ca, về sau chúng ta liền đem tất cả quốc gia quốc bảo đều tìm đến, phóng tới trên thuyền làm vật trang trí đi, cứ như vậy, thuyền của chúng ta chính là di động quốc bảo kho nghị cũng cảm thấy chơi vui. Vương Hải gật đầu, nói ra, ý nghĩ này không tệ. Không trải qua từ từ sẽ đến, tâm bảo chỉ là nghề phụ, chủ của chúng ta nghiệp hay là bắt cá, cũng không nên mê mội mất cả ý chí. Tốt. Xử lý sư tử vàng về sau, Vương Hải bắt đầu tự hỏi bước kế tiếp kế hoạch. Số 12 bản đồ kho báu bảo vật đã tìm thấy, như vậy phụ cận còn lại mấy cái hư hư thực thực hòn đảo cũng không cần phải lại đi dò xét. Bước kế tiếp, hoặc là tiến về kế tiếp bản đồ kho báu hư hư thực thực điểm, hoặc là thì tìm kiếm cá lớn. Làm nhưng, cả hai cũng được, đồng thời tiến hành. Vương Hải mở ra hệ thống thông minh hải đồ giao diện, xem xét gần đây bảo tàng hư hư thực thực điểm. Tìm được rồi gần đây mấy cái hư hư thực thực điểm, mấy cái này hư hư thực thực điểm đều thuộc về số 21 bản đồ kho báu, địa lý tọa độ cũng tại vĩ tuyến nam 21 độ kinh độ đông 63 độ phụ cận. Chỗ nào là một tòa ở vào tại Tây Ấn Độ Dương, tới gần châu Phi vùng biển phía đông đảo nhỏ cùng phụ cận hải vực. Khoảng cách nơi đây hơn 4000 mét, thuyền đánh cá tốc độ cao nhất hành xử lời nói, một giờ là được đã đến. Không tính quá gần, cũng không tính là quá xa. Vương Hải nhìn xuống thời gian, lúc này là 9 giờ tối nhiều. Đơn giản tính toán một chút, thu cua lưới là ngày mai ban ngày, còn có chừng 10 giờ thời gian, có đầy đủ thời gian đi tới đi lui. Thế là, hắn làm ra tiến về kế tiếp hư hư thực thực điểm tầm bảo quyết định. Rốt cuộc nếu có thể tìm thấy bảo vật, hay là rất đáng được, dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thuyền đánh cá tại Vương Hải dừng lại làm việc phía dưới, lại lần nữa mở bắt đầu chuyển động, hướng phía kế tiếp hư hư thực thực điểm nhanh chóng lái đi. Hơn một giờ về sau, thuyền đánh cá đã đến chỗ nào? Tại mục tiêu vị trí bên trên, ngừng lại. Vương Hải cố kỹ trong thi, đã đến nơi này sau mở ra máy dò, bắt đầu dò xét phụ cận bảo vật. Máy dò rất nhanh có phản ứng, nhưng phản ứng cũng không rõ ràng, hiển kỳ bình mạc trên điểm sáng vô cùng yếu ớt. Nhìn ra được là tìm đến một thứ gì đó, nhưng giá trị không lớn. Vương Hải ấn mở máy dò hiển kỳ bình mạc trên điểm sáng, xem xét tình huống cụ thể. Nguyên lai, máy dò phát hiện là một chiếc to lớn tàu đắm, nhưng vô cùng đáng tiếc là tàu đắm dường như bị nhành chân đến trước phía trên có bị đánh vứt qua dấu vết. Những thứ này dấu vết có chút thời đại, nhìn tới này một chiếc tàu đắm rất sớm trước đó liền bị vứt qua. Với lại, trừ ra tàu đắm bên ngoài, máy dò không có tìm được hắn bảo bối của hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, tàu đắm trên bảo vật bị đánh vứt, nó vứt đoàn đội cho quét sạch sẽ. Vương Hải nhìn máy dò biểu hiện giao diện, không khỏi thở dài một hơi. Chuyến này hẳn là đi rỗng. Tàu đắm nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, chính là số 21 bản đồ kho báu nói tới bảo tàng. Rất sớm trước đó liền bị những người khác phát hiện, chính mình tới chậm. Số 21 bản đồ kho báu hết hiệu lực. Vương Hải mặc dù thở dài, nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều thất vọng. Vì bản đồ kho báu tầm bảo vốn cũng không phải là nhất định có thể tìm kiếm được, có mấy tờ đi không cũng rất bình thường. Tấm này không được, thì nhìn lại cái khác bảo tàng hư hư thực thực điểm. Lại lần nữa mở ra hải đồ về sau, Vương Hải phát hiện Ấn Độ Dương bảo tàng hư hư thực thực điểm đã không có, còn lại cũng tại cái khác đại dương. Trong lòng của hắn nghĩ, những địa phương kia cùng lúc này thuyền đánh cá vị trí chỗ ở cách xa nhau rất xa, thứ nhất một lần phải tốn không ít thời gian, chạy tới sẽ chậm trễ thu cua mạng lưới thời gian. Chỉ có thể chờ có cơ hội lại đi. Tâm bảo tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Tiếp đó, thì chuyên tâm tìm kiếm cá lớn đi. Nghe nói Đông Phi phụ cận hải vực cá lớn nhiều, cũng không biết thực hư, hy vọng có thể tìm thấy một cái đi, như vậy cũng không trở thành đi một chuyến uổng công. Chương 189, vua cá thời tu chương 189, vua cá thời tu bỏ cuộc tầm bảo, quyết định tìm kiếm cá lớn đến câu sau. Vương Hải xây dựng máy dò, chế định thuyền đánh cá đi thuyền lộ tuyến, nhường thuyền đánh cá bắt đầu ở Đông Phi phụ cận hải vực tìm kiếm cá lớn tung tích. Yêu cầu của hắn rất thấp. Cái gì ngư đều có thể, nhưng nhất định phải lớn. Tốt nhất là có thể đánh vỡ kỷ lục thế giới loại đó. Rốt cuộc là dự định đưa lên đến thủy cung bên trong biểu hiện ra, cho nên nhất định phải độc nhất vô nhị lớn. Như vậy mới có thể đầy đủ thu hút ánh mắt, đầy đủ châu bò, nhường nhìn thấy người khen không dứt miệng, chính mình điểm tích lũy mới biết từ từ gia tăng. Muốn tìm có thể đánh vỡ kỷ lục thế giới cá lớn cũng không dễ dàng. Máy dò dựa theo hắn sở thiết đưa yêu cầu này tìm kiếm. Quả thực là tìm 2 giờ không tìm được. Thời gian đêm khuya. Ngay tại Vương Hải chuẩn bị cùng Tiểu Địch đi ngủ lúc nghỉ ngơi, máy dò cuối cùng phát tới nhắc nhở. Chờ lâu như vậy, rốt cục đến sống. Vương Hải không khỏi có chút mong đợi, đội vàng mở ra máy dò hiển kỳ bình mạc, điểm kích quang điểm, xem xét đến tận cùng. Kỳ quái là, tại máy dò màn hình thời gian thực trên tấm hình, cũng không nhìn thấy phát hiện cá lớn thân ảnh, mà là nhìn thấy, tại bóng tối vô cùng đáy biển, có một cái cùng loại đèn lồng thứ gì đó theo hạt cắt trong đưa ra ngoài. Đèn lồng cuối cùng chính phát ra ánh sáng, tùy ý bãi động, tại đen nhánh đáy biển, 10 phần chói sáng. Phu cận cá nhỏ chính hướng phía đèn lồng bơi lại. Thấy cảnh này, Vương Hải lập tức đoán được phát sáng đèn lồng thân phận chân thật. Trên mặt lộ ra nụ cười, thầm nói, nguyên lai là con hàng này, đồng hành a. Hình tượng bên cạnh dò xét số liệu ấn chứng Vương Hải suy đoán. Phát hiện mục tiêu, cá thời tu M số lượng, một thân dài 192 cm, thể trọng 154 cân, trạng thái hoạt động đứng im, săn mồi cá thời tu, tục xưng nói lắp ngư, các mông ngư, hải các mô, tỳ bà ngư, đèn lồng ngư các loại. Một sinh hoạt tại nhiệt đới cùng á nhiệt đới biển sâu thủy vực, là thế giới tính loài cá, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương cùng Ấn Độ Dương cũng có phân bố. Tại cá thầy tu trên phần đầu mới có cái thịt trạng đột xuất, tương tự ngọn đèn nhỏ lung, là do cá thầy tu thứ nhất vây lưng dần dần hướng lên kéo dài hình thành. Ngọn đèn nhỏ lung sở dĩ biết phát sáng, là bởi vì tại đèn lồng trong có tế bào tuyến, có thể bài tiết quang làm tại quang làm môi thôi hòa dưới, cùng dưỡng tác dụng tiến hành chậm rãi hóa học oxy hóa mà phát sáng. Dưới biển sâu có rất nhiều ngư cũng có tính hướng sáng, thế là ngọn đèn nhỏ lung liền thành cá thầy tu dụ dỗ thức ăn lợi khí. Chúng nó thích đem thân thể chôn giấu tại hạt cát trong, sau đó giơ lên trên đầu ngọn đèn nhỏ lung, không ngừng lay động, như là câu cá giống nhau, dẫn dụ phụ cận cá nhỏ tới gần. Một sáng cá nhỏ mắc câu, chúng nó rồi sẽ theo hạt cát bên trong nhanh chóng xuất kích, một ngụm nuốt mất cá nhỏ. Bởi vậy, chúng nó được xưng là loài cá bên trong câu cá lão, cùng trên lục địa câu cá lão khác nhau. Cá thầy tu đang câu cá lúc, phải gìn giữ nhìn cực cao cảnh giác. Vì tại dưới biển sâu, trừ ra cá nhỏ bên ngoài, còn ẩn giấu đi so với cá thầy tu càng thêm hung tàn cá lớn. Một sáng những thứ này cá lớn tới gần, chúng nó nhất định phải đem ngọn đèn nhỏ lung nuốt vào trong miệng, sau đó thừa dịp bóng tối, lặng lẽ chạy đi, tránh thất bại. Lúc này máy dò chỗ phát hiện đầu này cá thầy tu đang đứng ở câu cá trạng thái. Nó đem thân thể khổng lồ của mình vùi vào đáy biển hạt cát bên trong, vẹn vẹn lộ ra trên đầu đèn lồng, không ngừng lắc lư, dù dỗ phụ cận cá nhỏ. Cá thầy tu có rất nhiều chủng, mỗi một loại hình thể lớn nhỏ cũng không giống nhau, một thân dài 40-60 cm, thể trọng 3-4 cân, lớn một chút chủng loại có thể dài đến 120 cm, thể trọng vượt qua 20 cân. Cho đến tận này, nhân loại phát hiện lớn nhất cá thầy tu là một cái Thái Bình Dương cá thầy tu, thân dài đạt đến 153 cm, thể trọng 96 cân. Phát hiện đầu này đối với cái khác loài cá mà nói mặc dù không tính quá lớn, nhưng đối với cá thầy tu mà nói lại là quái vật khổng lồ, đã là phá vỡ cá thầy tu kỷ lục thế giới, hơn nữa là xa vượt xa quá kỷ lục thế giới, tạm thời có thể xưng là vua cá thầy tu. Vương Hải nhìn thấy vua cá thầy tu số liệu về sau, trong nháy mắt thì có thả câu dục vọng của nó. Dù sao cũng là toàn thế giới hiện nay phát hiện lớn nhất cá thầy tu, với lại vừa vặn lại là đồng hành, có thể cho nó học một khóa. Thuyền đánh cá lái đến vua cá thầy tu ngay phía trên sau ngừng lại. Nơi đây nước sâu hơn 2.300 mét. Cá thầy tu là sâu hải ngư loại, sinh hoạt tại loại nước này được trong, rất bình thường. Thủy quá sâu nguyên nhân, dưới đáy kia một cái vua cá thầy tu, hiển nhiên là không thể nhận ra cảm giác đến trên mặt nước tiếng động thuyền đánh cá đến sẽ không quá yếu nhiều đến nó còn đang ở tự mình câu cá. Muốn thả câu hơn 2.000 mét độ sâu đáy biển ngư, độ khó vô cùng cao, nhất là giấu ở hạt cát trong không nhúc nhích cá lớn, thí dụ như đầu này cá thầy tu. Vì biển sâu dòng nước không ổn định, lưới câu cùng mồi câu rất khó đưa lên đến chính xác vị trí. Lại thêm, dây câu kéo đến quá dài, lưới câu cùng cần câu trong lúc đó chuyển động cùng nhau rất trì độn, không cách nào trước tiên làm ra phản ứng, cho dù là thật không dễ dàng nhường ngư cắn câu, thoát câu xác suất cũng rất lớn. Cho dù là thế giới cấp cao nhất câu tay, tại hơn 2000 mét sâu dưới biển sâu câu được cá thầy tu xác suất cũng thấp đến đáng thương. Nếu là mồi câu mô phỏng tại nơi này, Vương Hải cũng không cần lo lắng nước sâu mang tới khó xử. Nhưng lúc này, không có thể tại dưới nước hoạt động mồi câu mô phỏng về sau, cấp 3 cần câu mất đi tinh chuẩn đưa lên năng lực, hắn không thể không suy xét mấy vấn đề này. Cũng may hắn có máy dò thời gian thực hình tượng phụ trợ, cho dù không có mồi câu mô phỏng, dùng cần câu câu đầu này đua cá thầy tu vẫn là dư sức có thừa, đơn giản chính là muốn phiền toái một chút. Nhìn thấy biển đua cá thầy tu, Vương Hải phân tích một phen về sau, bắt đầu chơi đùa cần câu. Hắn tại lưới câu trên phủ lên một cái 5 cân tả hữu cá lớn là mồi câu. Treo tốt mồi câu về sau, gia tăng chỉ rơi trọng lượng, đem chỉ rơi trọng lượng gia tăng đến 30 cân, để cho lưới câu cùng mồi câu có thể ổn định chìm vào đáy biển. Sau khi làm xong, đem lưới câu thả vào trong biển, một bên quan sát máy dò thời gian thực hình tượng, một bên điều chỉnh thuyền đánh cá vị trí, nhường lưới câu theo vua cá thầy tu ngay phía trên chìm xuống. Hải lưu nhường lưới câu không ngừng lay động, cũng may chỉ rơi đầy đủ nặng nghề, lay động biên độ không tính quá lớn. Lưới câu chạy hướng trình độ rất nhỏ, chỉ cần đem lưới câu thuận lợi chìm đến đáy biển, hơi lại điều chỉnh, có thể nhường mồi câu chính xác theo cá thầy tu bên miệng thổi qua. Thật sự nếu không làm được lời nói, liền để lẻ lẻ một tiềm xuống dưới, tự tay đem mồi câu nhét vào cá thầy tu trong miệng. Chẳng qua, đó là không giảng võ đức hạ sách, nếu như không phải bất đắc dĩ, Vương Hải vẫn là hy vọng có thể thông qua chính mình câu kỹ đến chinh phục đầu này cá thầy tu. Dưới Vương Hải trầm ngư câu lúc, Tiểu Địch mở ra phòng lấy dễ ảm, bắt đầu lấy dễ ảm. Nàng đúng Vương Hải hành vi quen thuộc đã hiểu rõ Vương Hải không dễ dàng hạ câu, một sáng hạ câu, nhất định là đại hàng, không cần Vương Hải nhắc nhở, liền biết muốn lấy dễ ảm. Lên sóng sau đó, thật lâu không có tản đi khán giả tràn vào phòng lấy dễ ảm, mới mở miệng chính là hỏi Dương Báo sự việc, Tiểu Địch chỉ có thể là tìm lý do lừa gạt qua được, cũng nói sang chuyện khác. Rất nhanh, bọn hắn nhìn thấy Vương Hải tại phóng tuyến câu cá về sau, trọng tâm câu chuyện thì chuyển rời đến câu cá phía trên tới. Thuyền trưởng là tại câu cái gì ngư? Sao phóng dài như vậy tuyến? Nghiêm túc đến, nhìn ra chỉ ít thả 2000 mét, hơn nữa là thẳng đứng phóng. Nơi này nước sâu hơn 2000 mét. Không phải đâu, thuyền trưởng muốn câu hơn 2000 mét hải ngư sao? Đáng sợ, bình thường câu mấy trăm mét chính là cực hạn, thuyền trưởng lại muốn câu hơn 2000 mét. Lần đầu tiên nhìn thấy có người câu sâu như vậy ngư, châu bò. Châu bò quy châu bò, nhưng là thực sự năng câu được ngư sao? Đoán chừng ngư cắn câu cũng không nhất định cảm giác được. Chương 190, bị ghét bỏ chương 190, bị ghét bỏ tại khán giả một hồi nghị luận bên trong. Vương Hải thành công đem lưới câu chìm đến hơn 2000 mét sâu đáy biển. Chẳng qua tại hải lưu ảnh hưởng dưới, lưới câu vị trí lệch rất nhiều, cự ly này một cái vua cá thầy tu có 5 mét xa. Nếu câu là cái khác ngư, 5 mét cũng không xa, chờ một chút, ngư rồi sẽ chủ động tìm tới cửa cắn câu. Nhưng đầu này vua cá thầy tu không núp nhích ghé vào hạt cát trong, cũng là đang chờ nó con mồi chủ động mắc câu, cũng không định muốn động ý nghĩa. Vương Hải không thể không nỗ lực đi điều chỉnh lưỡi câu vị trí, nhường lưỡi câu cùng mồi câu chính xác ra hiện tại cá thầy tu trong miệng. Dây câu kéo đến quá dài ra, muốn đem lưỡi câu điều chỉnh 5 mét, cũng không rất dễ dàng. Vương Hải chỉ có thể là vừa quan sát lưỡi câu tại đáy biển tình huống, một bên dẫn động tới cần câu, chậm rãi điều chỉnh. Ngắn ngủi 5 mét, hắn điều gần 1 giờ lâu, cuối cùng thành công đem lưỡi câu treo lấy mồi câu treo ở cá thầy tu ngay phía trên. Chân chính thợ săn, luôn luôn vì con mồi tư thế xuất hiện. Cá thầy tu phát hiện Vương Hải mồi câu, nghĩ lầm mồi câu là nó thành công dụ dỗ mà đến con mồi, hơn nữa còn là ngốc núc ních cái chủng loại kia. Thế là, khoe miệng của nó giống như lộ ra một tia cười lạnh, vì thế xét đánh không kịp bưng thai theo bùn cắt bên trong ra sức nhảy lên một cái, há miệng máu, miệng lớn hướng phía mồi câu nuốt đi, một ngụm đem nặng đến 5 cân mồi câu nuốt đến trong miệng. Kịch liệt động tác, nhường nguyên bản thanh tịnh nước biển tràn ngập bùn cát, đục ngầu lên. Cá thầy tu nuốt vào mồi câu về sau, hết sức hài lòng, đang định nằm xuống lại hạt cát trong. Đúng lúc này, lưới câu tại trong miệng nó biến hình, một mực treo lại nó mọc đầy bụi gai lao nha hàm dưới. Nó phát giác được không đúng, chính mình câu được nhiều năm như vậy ngư, không ngờ rằng kết quả lại bị người câu được. Nó điên cuồng muốn đem lưới câu nổ ra, nhưng vẫn là không cách nào nhổ ra, thế là dây ruổi lấy bốn phía tán loạn. Vương Hải mặc dù còn không có cảm giác được dây câu chuyển đến lôi kéo cảm giác, nhưng theo máy dò biểu hiện hình tượng bên trong đã thấy cá thầy tu căng câu, trên mặt không khỏi lộ ra vui sướng nụ cười, bắt đầu thu dây. Mục tiêu của hắn là bắt sống cá thầy tu, vì để cho cá thầy tu có thể sống sót, hắn nhất định phải nhường cá thầy tu thích đứng theo nước sâu đến nước cạn thủy áp biến hóa. Do đó, thu dây tốc độ sẽ không rất nhanh, ngược lại rất chậm, muốn từng chút một đem cá thầy tu kéo lên. Hơn nữa còn muốn tại thu dây lúc lưu một lưu cá thầy tu, để tránh nó bởi vì dây rủa quá độ mà chết đi. 2000 mỹ độ dài tuyến, quả thực là thu gần 2 giờ mới chậm rãi thu hồi lại. Tuyến thu hồi lại, cá thầy tu cũng mệt mỏi, từ bỏ dây rủa, ngoan ngoãn nổi lên mặt nước. Chờ đợi đã lâu tiểu địch, cùng phòng lấy dễ ảm khán giả, nhìn thấy nổi lên mặt nước quái vật khổng lồ, lập tức trợn tròn hai mắt, cẩn thận đi xem đến cùng là cái gì ngư. Tiểu địch thấy rõ sau đó, bị giật mình, nhịn không được lùi lại hai bước, gọi thẳng nói, này cái gì ngư à? Xấu quá. Bên ngoài hiệp hội nàng thấy rõ cá thầy tu tướng mạo sau đó, kém chút bị sợ quá khóc. Phong lấy dễ ảm khán giả báo bình luận cùng ý nghĩ của nàng cũng là lạ thường nhất trí. Gia hỏa này cũng quá xấu đi. 666, nguyên lai là được xưng là loại cá bên trong xấu nhất tồn tại biển sâu cá thầy tu. Gia hỏa này tại đưa tay không thấy được 5 ngón trong biển, tướng mạo chính là mỏ mẫm kê ba loạt dài, dù sao lại không nhìn thấy. Nhìn quá chịu tượng loại cá này. Cảm ơn thuyền trưởng, nhìn thấy con cá này về sau, đột nhiên cảm thấy lao bà của ta cũng không có xấu như vậy. Thuyền trưởng ngồi thường tiền, hai tử nhà ta cùng nhau nhìn xem lấy dễ ảm, bị sợ quá khóc. Không trách tiểu địch cùng khán giả châm biếm. Cá thầy tu sát thực xấu xí, mềm mặt cơ thể như một bãi nước mùi giống nhau, toàn thân đen nhánh, còn mọc ra một há to mồm, trong miệng đều là bất bình lão nha. Vương Hải mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng tận mắt thấy cá thầy tu lúc, đồng dạng không nhịn được cũng nghĩ nói, gia hỏa này cũng quá xấu đi. Chẳng qua, xỉu quy xỉu, loại cá này hương vị vẫn là có thể. Đồng thời, xỉu đến cực điểm cũng là một loại ưu điểm, có thể thỏa mãn phần lớn người hiếu kỳ trong lòng, phóng trong thủy cung, khẳng định so với bình thường loại cá hấp dẫn hơn người. Cá thầy tu mặc dù xỉu, nhưng Vương Hải cũng không ghét bỏ, vui thích đem cá thầy tu vớt lên. Cá thầy tu bị mò được trên thuyền. Tiểu địch cùng khán giả cũng thấy rõ hình thể của nó. Lại một lần nữa kinh hãi. Đầu này cá thầy tu xỉu phi xỉu, nhưng thật là lớn. Gần 2m thân dài, hơn 150 cân, cùng một đầu heo mập giống nhau. Khán giả nghị luận, xấu xí, sống được lâu, những lời này xem ra là có đạo lý. Bộ dạng như thế xỉu còn có thể đã lớn như vậy, thật sự làm có nó. Lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy cá thầy tu. Đoán chừng là phát hiện lớn nhất một cái thuyền trưởng vẫn có chút đồ vật, năng theo 2000 mét dưới biển sâu đem những người kia câu đi lên. Bằng không nói thế nào thuyền trưởng lắng như bức nhất, câu ngư vương đâu. 6666. Tiểu địch đi tới Vương Hải bên người, ôm thật chặt Vương Hải cánh tay, nói ra, thuyền trưởng, mau đem con cá này phóng tới khoang nước sống trong đi, ta sợ sệt. Vương Hải giải thích nói, này gọi cá thầy tu, tướng mạo chính là như vậy, thực chất đại đa số sâu hải ngư đều là như vậy, chúng nó sinh hoạt tại ám vô thiên ngày dưới biển sâu, cho nên tướng mạo thì vô cùng tùy ý, đừng nhìn nó xỉu. Hương vị cực kỳ ngon, nghe nói là duy nhất có thể vì so sánh cá nóc tồn tại. Nếu không, ta lại rơi hai cái tiểu nhân, cho ngươi đếm thử tươi. Tiểu địch một bên nghe một bên gật đầu, nghe được cuối cùng, con mắt lập tức xuất hiện một tia tinh quang, gia hỏa này thật sự ăn thật ngon sao? Đột nhiên cảm giác nó thật đẹp mắt, xỉu manh xỉu manh. Ta làm hai cái nếm thử. Vương Hải vẻ mặt sững sờ, lộ ra lung túng lại không thất lễ mạo mỉm cười, nhìn về phía tiểu địch. Gia hỏa này vừa nghe đến ăn ngon, nhanh như vậy thì chuyển thay đổi thái độ. Ừm. A. Ăn hàng. Tiểu địch giải thích nói. Trước đó ta không biết nó ăn ngon nhà, trách ăn nó, là ta không tốt, nhanh làm hai cái đến nếm thử đi. Được thôi. Vừa bạn cũng muốn ăn bữa khuya thì thỏa mãn ngươi cái này ăn hàng để nghỉ đi. Vương Hải nói xong, đem bong thuyền đầu này to lớn đua cá thầy tu bỏ vào khoang nước sống. Sau đó, dùng máy dò xét phía dưới hải, tìm kiếm cái khác cá thầy tu. Lớn không có, nhỏ một chút vẫn phải có. Rất nhanh đã tìm được một cái nặng hơn 20 cân tiểu cá thầy tu. Đầu này 20 cân tiểu cá thầy tu giống như đua cá thầy tu, chôn ở hơn 2000 mét sâu đáy biển hạt cát trong, chính đặt chỗ nào câu cá đấy. Vương Hải thì không câu nó. Em mở trực tiếp nhường lẻ lẻ một lặn xuống đến đáy biển đi bắt giữ nó là được, như vậy còn càng đỡ tốn thời gian công sức. Lẻ lẻ một nhận được nhiệm vụ, nhận được cá thầy tu vị trí tọa độ, nhảy vào trong nước, tiềm nhập đáy biển, vẹn vẹn 10 phút đồng hồ, thì mang theo hơn 20 cân tiểu cá thầy tu quay trở về trên thuyền. Trở về trên thuyền về sau, nàng mang theo cá thầy tu trực tiếp đi phòng bếp, thừa dịp cá thầy tu còn sống sót, mau đem cá thầy tu giết xử lý, như vậy có thể khiến cho thịt cá vị tươi gìn giữ tại trạng thái tốt nhất. Tiểu Địch mang theo điện thoại đi theo cũng đi phòng bếp, cho phòng lấy dễ ảm khán giả, là ít dễ ảm cá thầy tu mỹ thực chương trình. Chương 191, cá mái chèo chương 191, cá mái chèo Vương Hải lại lần nữa khởi động thuyền đánh cá, tiếp tục tại vùng biển này trong tìm kiếm cá lớn tung tích. Sau đó, ngồi ở hoa viên bàn ăn trên đế, chờ đợi bữa ăn khuya, cũng chờ đợi máy dò phát hiện mới cá lớn. Không lâu sau đó, tại lẻ lẻ một phen làm việc phía dưới, hơn 20 cân cá thầy tu bị làm thành ba đạo mỹ vị thức ăn. Vương lên bàn, Vương Hải cùng Tiểu Địch vây quanh cái bàn bắt đầu ăn. Khán giả thì là ở một bên chảy nước miếng nhìn, không ngừng hâm mộ. Hơn nửa đêm, để cho chúng ta nhìn xem cái này. Cách, móc ra điện thoại, điểm rồi dừng lại đồ ăn ngoài. Ta làm ác nhiều năm, đói bụng lúc nhìn thấy cái này cũng coi là thành toàn xong. Không thể không nói, cá thầy tu mặc dù xỉu, nhưng hương vị thật là ngon. Tươi trượt thịt cá rừng biên, bề ngoài trùm lên trứng gà dịch, dính lên bánh mì khang, xuống bạc dầu nổ trí kim hoàng xốp giòn vứt ra, miệng vừa hạ xuống kinh ngạc, tươi hương xốp giòn nhiều chất lỏng. Sát vách phòng lấy dễ ảm trẻ con, đều bị thèm khóc. Bong bóng cá cắt thành từng mảnh, dùng canh gà đến đun nhừ, hầm vô cùng mềm vô dụng, uy viên đạn sướng miệng nhưng một chút cũng không có nhai. Nguyên một viên ngư lá gan trực tiếp dùng để hương sắc. Lẻ lẻ một đem ngư lá gan xử lý rất tốt, không có bao nhiêu mùi tanh. Cắt xuống một khối nhỏ để vào trong miệng, vào miệng tan đi, đặc biệt mùi thơm nổ tung, cảm giác muốn so đỉnh cấp ép quốc gan ngông còn tốt hơn ăn. Vương Hải cùng Tiểu Địch sau khi ăn xong, cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Đã ăn xong bữa ăn khuya, Vương Hải mặc cho thuyền đánh cá tiếp tục đi thuyền tìm kiếm cá lớn, mang theo Tiểu Địch đi lầu cắt trống lên ngắm sao, tiện thể vận động tiêu thực. Hơn 2 giờ sau, thuyền nhanh chậm lại, máy dò lần nữa truyền đến nhắc nhở. Vương Hải chính ôm Tiểu Địch nằm ở lầu cắt trống lên nhìn tinh không trên giường lớn nghỉ ngơi, nghe được nhắc nhở về sau, mở ra máy dò hiển kỳ bình mạng, xem xét tình huống. Nhìn thấy trên màn hình hình tượng, cùng với bên cạnh số liệu, hắn kinh ngạc lập tức từ trên giường ngồi dậy. Hải ca, làm sao vậy? Tiểu Địch nhìn thấy hắn phản ứng kịch liệt như vậy, nhịn không được hỏi. Vương Hải nhìn bẹn bẹn chính mình có thể thấy được máy dò màn hình, cười lấy nói ra, không sao, là phát hiện đại hàng, một cái trước nay chưa có đại hàng. Ồ. Tiểu Địch nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Gia hỏa này không chỉ đại, còn nhìn rất đẹp đâu, trên người tràn đầy sắc thái thần bí. Vương Hải tiếp tục nói. Tiểu Địch càng thêm tò mò, đến cùng là cái gì? Là một cái to lớn vô cùng cá mái chèo. Vương Hải nói xong, mặc quần áo tử tế, đi xuống lầu cát, đi bong tàu. Tiểu Địch cũng rời giường mặc quần áo tử tế đi theo. Tại bong thuyền, Vương Hải nhường thuyền đánh cá lái hướng mục tiêu vị trí, sau đó lại lần nữa mở ra máy dò màn hình, quan sát dưới thuyền kia một cái đại hàng. Tại màn hình biểu hiện thời gian thực trong tấm hình, Vương Hải nhìn thấy, dưới đáy hơn 1.400m chiều sâu, lơ lửng một cái to lớn trường ngư. Thân thể của nó kéo dài, tựa một cái dây lưng tại thẳng tắp bơi lội. Nó toàn thân màu trắng bạc, trên trán trường tông quan bình thường màu đỏ vây cá, thân thể hai bên chia ra trường một cái hình như râu mép bình thường thật dài màu đỏ trường vây cá, một cái màu đỏ vây lưng theo đầu cá xuyên qua đến đuôi cá. Trừ ra không có móng vuốt bên ngoài, vẻ ngoài đặc thù cùng trong truyền thuyết ngân long giống nhau ý hệ, đẹp mắt đồng thời rất có sắc thái thần bí. Thời gian thực hình tượng bên cạnh là liên quan tới nó số liệu. Phát hiện mục tiêu, cá mái chèo. Thân dài 18.6m, thể trọng 1.520 cân. Trạng thái săn thức ăn. Cá mái chèo là cá mái chèo khoa, cá mái chèo thuộc loài cá, tên trên mặc dù có cá hố hai chữ, nhưng chúng nó cũng không phải cá hố, chỉ là soi như cá hố. Vì tướng mạo cùng trong truyền thuyết long có chút tương tự, lại được xưng là long cung sứ giả, bạch long vương ngư các loại. Lại bởi vì chúng nó thường thường tại bị phát hiện vài ngày sau, phát hiện địa phương xuất hiện động đất hoặc là cái khác tai nạn, bởi vậy cũng được xưng là cá động đất, cá hai đường, sứ giả của ác quỷ. Chúng nó là một loại biển sâu hung mạnh ăn thịt tính loài cá, tính tình dị thường hung mãnh, bình quân thân dài là 3 mét, thể trọng 40 cân, là trong hải dương dài nhất cứng rắn cốt ngư. Cá mái chèo một ra hiện tại biển sâu, rất ít ra hiện tại biển cạn, năng nhìn thấy nó lúc cũng không nhiều, về chúng nó dân gian có rất nhiều truyền thuyết, mọi người bình thường cho rằng chúng nó là quét ngang đáy biển, phá hủy tất cả quái thú. Theo tài liệu ghi chép, năm 1948 lúc E quốc quân hạm tàu Đại đã lật dọc đường Ấn Độ Dương sau nộp một phần báo cáo. Trong báo cáo xưng hạm trên sĩ quan cùng binh sĩ nhìn thấy một cái 17m biển cả rắn theo quân hạm sau phương du qua, nó đầu đội màu đỏ vương miệng, hai bên chia ra có một cái thật dài hầm râu, cơ thể bạch ngân chi sắc. Tại biển cả rắn bơi qua không lâu, quân hạm thì gặp phải to lớn hải thiếu. Sau đó trong điều tra, mọi người biết được phần báo cáo này bên trong chỗ tuyên bố biển cả rắn chính là cá mái chèo. Năm 2006 tháng 9, quốc sở Australia gần biển phát hiện một cái dài 8m cá mái chèo. Nó bị ngư dân dùng móc kéo lên bờ về sau, không lâu liền hấp hối chết đi. Thông tin lưu truyền ra về phía sau, nó thân thể khổng lồ kia chấn động một thời, khiến cho nhà sinh vật học nhóm cực lớn nhiệt tình. Từ đó trở đi, sâu hải hoàng cá hố dần dần tiến nhập tầm mắt của mọi người, bị người đời chỗ biết rõ. Năm 2014 tháng 4, Mạc Tây Ca có lệ đế tư bãi biển vùng nước cạn kinh hiện hai cái dài đến 15.2m cá mái chèo, dọa sợ phụ cận du khách. Này hai cái cá mái chèo xuất hiện sau đó, bị nhận định là cho đến trước mắt trên thế giới dài nhất cứng rắn cốt ngư. Đến tận đây, cá mái chèo rốt cục có thể dài đến bao dài, một lần đã trở thành mọi người hoài nghi. Mọi việc như thế đưa tin vô cùng nhiều, nhường trên người cá mái chèo phủ thêm sắc thái thần bí. mới nhất xuất hiện một lần là năm 2022 tháng 7, trí lực ngư dân đánh bắt đến một cái gần dài 5 mét cá mái trèo, chụp thành video chuyển đến trên mạng, làm thời còn leo lên hot search, chấn động một thời. Lúc này máy dò chỗ phát hiện đầu này cá mái trèo đạt đến 18.5 mét, nghiêm chỉnh là cho đến trước mắt phát hiện lớn nhất một cái. Trừ ra đại bên ngoài, nó còn 10 phần đẹp mắt, so với cái khác cá mái trèo càng giống một cái bạch long. Vương Hải đã tưởng tượng ra được, khi nó ra hiện tại chính mình trong thủy cung lúc, nên để người cơ nào kinh ngạc. Đã như vậy, Vương Hải tự nhiên không thể bỏ qua nó. Nhìn kỹ một lát sau, liền quyết định dùng cần câu đem nó câu đi lên. Mặc dù nhường lẻ lẻ một tiềm xuống dưới trực tiếp đem nó đánh bắt đi lên càng bất việc, nhưng cá lớn như thế, cơ hội khó được, không câu thật là đáng tiếc. Hắn đem lưới câu biến thành cá mái trèo yêu nhất bộ dáng, phủ lên nó yêu nhất mồi câu, ném vào trong nước. Biển sâu câu cá độ khó rất cao, nhất là câu tiểu này chỉ định cá lớn. Đầu này cá hô vô cùng sinh động, tại đáy biển chỗ sâu bơi qua bơi lại, nó bơi đi ở đâu, thuyền muốn đi theo ở đâu, lưới câu lại phải lại lần nữa điều chỉnh vị trí, không còn nghi ngờ gì nữa muốn so cái kia vua cá thầy tu còn khó hơn câu rất nhiều. Đoán chừng cần câu mấy giờ? Kiên nhẫn là mỗi một cái câu cá lao thiết yếu kỹ năng, chỉ cần có thể câu được cá lớn, đừng nói mấy giờ, chính là một trời cũng có thể đợi, thậm chí còn năng không ăn không uống. Vương Hải rất có kiên nhẫn, ném can sau chuyển đến một cái ghế, ngồi ở thuyền xuôi theo, kiên nhẫn thả câu dưới đáy cá mái trèo. Lúc này đã quá nửa đêm, này một câu, đoán chừng phải câu được bình minh. Thế là, hắn đúng đang lời dễ ảm tiểu địch nói ra, nếu không ngươi đi ngủ một giấc đi, lại dễ ảm điện thoại thì đặt ở này tốt, câu được ta sẽ gọi ngươi. Tiểu địch lắc đầu, cũng chuyển đến một cái ghế tại Vương Hải bên người ngồi xuống, cười nói, ban ngày ngủ nhiều, hiện tại không khốn, ta giúp ngươi cùng nhau câu cá, cùng ngươi cùng nhau trò chuyện, ngươi cũng không cần nhàm chán. Tốt. Có một cái năng cùng chính mình kiên nhẫn câu cá nữ nhân, cơ hồ là mỗi một cái câu cá lao suốt đời mộng tưởng. Vương Hải gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Chương 192, hai nạn. Chương 192, hai nạn. Câu được hơn một giờ, mồi câu thật không dễ dàng thuận lợi đưa đến cá mái trèo bên miệng, nhưng cá mái trèo dường như không hề có phát hiện mồi câu, vung một quay đuôi trực tiếp nhanh chóng bơi ra. Hơn nửa đêm, như là đùa giỡn người giống nhau, tức giận đến Vương Hải kém chút muốn nhảy vào trong biển, cho nó một trận no đòn. Chẳng qua Vương Hải hay là nhịn một chút bạo tính tình, mở ra thuyền điều chỉnh vị trí của mình, tiếp tục đuổi hướng cá mái trèo. Cá mái trèo chạy, hắn thì truy, một người một ngư không ngừng lôi kéo. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả cũng nhìn xem buồn ngủ, không ít người mặc dù còn đang ở ôm điện thoại, nhưng mà ngủ thiết đi. Cuối cùng, lại qua hơn một giờ, Vương Hải lại một lần đem mồi câu đưa đến cá mái trèo bên miệng. Lần này, cá mái trèo phát hiện mồi câu, nhìn đưa tới cửa đồ ăn, nó vô cùng kích động, mở ra mọc đầy lao nha miệng, một cái cắn mồi câu. Ba giờ đại ca, người rốt cục cắn câu. Vương Hải nhìn thấy cá mái trèo cắn câu về sau, trên mặt lộ ra nụ cười cảm khái nói. Cá mái trèo cắn câu sau đó, tiếp xuống tới chính là thu dây thêm lưu ngư phân đoạn. Bởi vì là muốn bắt sống cho nên muốn để cá mái trèo thích ứng nước sâu cùng nước cạn thủy áp biến hóa, được từng chút một đem nó thu đi lên. Đây cũng là rất tốn thời gian phân đoạn. Chẳng qua cái này phân đoạn một chút cũng không nhàm chán, câu cá thoải mái thì thoải mái tại đây cái phân đoạn bên trên. Rốt cuộc, cùng cá lớn lôi kéo, sẽ để cho mỗi một cái câu cá lao đều vô cùng hưng phấn, thậm chí có thể quên thời gian dài dằng dặc. Em ở Vương Hải kích động đứng lên, tóm lấy cần câu, cùng dài đến 18.5 mét cá mái trèo đến rồi một hồi nhân hòa ngư đỏ sức. Ngươi có muốn hay không đến cảm thụ một chút? Kéo một hồi, hắn đối tiểu địch nói. Tiểu địch hiểu rõ cá đã mắc câu, đồng dạng hết sức hưng phấn, gật đầu nói ra, được, được. Nàng cũng nghĩ thử một lần câu cá lớn cảm giác. Tiểu địch đem điện thoại cố định lại về sau, Vương Hải đem nàng ôm ở trước người, đem cần câu giao cho nàng, tay nắm tay giúp đỡ nàng để can thu dây. Tiểu địch cảm nhận được cần câu kia đoạn truyền đến to lớn lôi kéo cảm giác, vừa mừng vừa sợ, hưng phấn nói ra, cảm nhận được, hòa sơ, lực lượng của nó thật lớn. A, không được, cần câu muốn bị nó lôi đi. Yên tâm đi, có ta ở đây đâu. Vương Hải cười nói. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả nhìn thấy cá đã mắc câu, lập tức cũng tinh thần tỉnh táo. Chờ hồi lâu, cuối cùng có miệng a. Lần này là cái gì ngư? Không cần hỏi, thuyền trưởng câu khẳng định là cá lớn, mọi mắt mong chờ đi. Béo địch quá hạnh phúc, ta cũng tốt muốn đi cùng thuyền trưởng câu cá, nhường thuyền trưởng từ phía sau lưng dạy ta câu cá, ngư không quan trọng, đơn thuần là ưa thích bị thuyền trưởng đỉnh cảm giác, rốt cuộc thuyền trưởng đẹp trai như vậy. Trên lầu mỹ nữ, đến ta này, ta dạy cho ngươi câu. Báo bình luận lại trở nên sinh động hẳn lên. Thời gian một giây trôi qua. Tiểu địch kéo mệt rồi à, hai tay mỏi nhừ, thế là lại lần nữa về đến trên ghế nghỉ ngơi. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả hay là vô cùng chờ mong, một mực đoán được đáy câu được cái gì ngư, lớn đến bao nhiêu. Sau đó không lâu, thiên thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Câu đầu này cá mái trèo, từ phía trên đen câu được bình minh, thật đúng là hao phí thời gian. Lôi kéo hồi lâu, nó rốt cục mệt rồi à, lựa chọn nằm ngửa bỏ cuộc dãy rủa. Cuối cùng tại thái dương theo trên mặt biển dâng lên một khắc này, Vương Hải đem nó kéo đến mặt nước. Cá mái trèo nổi lên mặt nước về sau, tiểu địch giơ lên điện thoại, nhắm ngay nó, đưa nó đập tới Phong Lấy Dễ Ảm trên tấm hình. Lúc này đã bình minh, tầm mắt thanh minh, cá mái trèo bộ dáng bị đập đến rõ ràng. Khi thấy cá mái trèo hoàn chỉnh dáng người lúc, tiểu địch chấn kinh rồi, chờ mong đã lâu Phong Lấy Dễ Ảm khán giả cũng chấn kinh rồi. Đây là cái gì a? Đây là, chúng ta cũng choáng váng, dài như vậy một cái, chỉ ít có mười mấy mét đi, nhìn cũng rất cổ quái đi, có điểm giống trong truyền thuyết tiểu bạch long sao? Lại nói, Na Tra náo hải có phải hay không giết thứ này? Cho mọi người phổ cập khoa học một chút, này gọi cá mái trèo. Không sai, là cá mái trèo, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế trưởng cá mái chèo, đoán chừng là lớn nhất từ trước tới nay một cái. Thuyền trưởng châu bò, Quáng Ưu, quả thực là châu đến ngoài không gian, châu bò thăng thiên. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Vương Hải dùng dây thừng buộc lại cá mái chèo, dùng cần cầu đem cá mái chèo treo đi lên. Cá mái chèo lên không, thân thể to lớn bị cao cao treo lên, thái dương chiếu sáng tại trên người của nó, để nó màu bạc cơ thể sáng lấp lánh, cảnh tượng mười phần hùng vĩ. Nhìn ra chí ít 15 mét trở lên. Kinh ngạc, trước đó trên hot seat ở cái kia 5 mét cá mái chèo, cùng đầu này so ra, chính là tiểu khâu dẫn. Thuyền trưởng 6666. Thuyền trưởng quá lợi hại. Là ít dễ ảm một buổi tối, phòng lấy ít dễ ảm nhiệt độ rất cao, khán giả nhân số đạt đến hơn 100 vạn, phần lớn khán giả cũng sợ ngây người, đúng Vương Hải khen không dứt miệng. Trong đó mới khán giả không phải số ít, nhường Vương Hải điểm tích lũy nhanh chóng tăng gọn. Cá mái chèo rất nhanh bị treo đến bong thuyền. Sau đó trực tiếp bị sâu vào khoang nước sống bên trong. Khá tốt thuyền đánh cá thăng cấp đến cấp 4 sau đó, khoang nước sống có 2 dài 5 mét, có thể hoàn toàn chứa được nó. Cá mái chèo bị để vào khoang nước sống về sau, tiểu địch ngồi ở cửa hầm một bên, cho mọi người lấy dễ ảm cá mái chèo trong nước bơi lội hình thái. Khán giả lại là một fan kinh ngạc. Quá tốt nhìn, thật sự cùng một cái long nhất dạng. Lớn như vậy một cái cá kiểng, thật là hiếm thấy, đoán chừng toàn thế giới chỉ lần này một cái. Bá khí. Lúc này, đột nhiên có một cái báo bình luận nói ra, vân vân. Vừa bay đủ xuống cá mái chèo giới thiệu, nghe nói nó là cá động đất, cá thai thường, xuất hiện sau đó sẽ mang đến chấn hải khiếu hoặc là tai nạn, này có phải hay không thật sự à? Thuyền trưởng cùng béo địch sẽ không gặp phải nguy hiểm gì à? Có chút lo lắng, đề nghị vẫn là đem nó thả. Rất nhanh, có người phản bác, lầu trên là mụ chữ sao? Cái này cũng tin. Chẳng qua là một ít mê tín cách nói thôi. Nghe nói là vì chúng nó cảm nhận được vỏ quả đất vận động, mới bơi tới vùng nước cạn bị phát hiện mà thuyền trưởng là trực tiếp theo vùng nước sâu câu đầu này cá mái chèo, cùng động đất kéo không lên quan hệ đi. Thuyền trưởng cùng béo địch chắc chắn sẽ không kiêng kỵ cái này. Ngay tại phòng lấy dễ à mọi người thảo luận đầu này cá mái chèo rốt cục có thể hay không đem lại tai nạn lúc. Thuyền đánh cá bốn phía, đột nhiên vang lên thuyền cơ thanh cùng tiếng súng. Âm thanh lúc bắt đầu rất xa, nhưng càng ngày càng gần. Tiểu địch nghe được âm thanh về sau, hoài nghi đứng lên, hướng phía nhìn bốn phía. Nhìn thấy có mười mấy chiếc thuyền cao tốc đang từ bốn phương tám hướng hướng phía thuyền đánh cá phương hướng ra, thuyền cao tốc hậu phương lớn, là một chiếc dài hơn 30 mét thuyền hải tặc. Mỗi một chiếc thuyền cao tốc trên đều ngồi mấy cái làn da ngăm đen nam nhân, trong tay bọn họ cũng cầm súng, dị thường phấn khởi, chính hướng phía trên bầu trời thả mấy phát. Phong Lấy dễ ảm khán giả đi theo tiểu địch quay phim, cũng nhìn thấy thuyền đánh cá tình huống chung quanh, lập tức sôi trào lên. Mẹ nó là hải tặc. Bất kể là thuyền đánh cá hay là thuyền hàng, gặp được đám người kia, chính là tai nạn a. Nói tai nạn muốn tới cái đó lao ca, thật là chúc phúc ngược thành họa. Xong rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, thuyền đánh cá có thể thật sự muốn xảy ra ngoài ý muốn. Béo địch chớ ngẩn ra đó, mau để cho thuyền trưởng chạy mau đi. Chạy không thoát, thuyền đánh cá đã bị bao vây. Trên lầu mấy vị kia là mới tới khán giả a. Đây là tiểu cảnh tượng, không cần là thuyền trưởng lo lắng, yên tâm nhìn kỹ. Tâm thật to lớn a, đây chính là tiếng xấu rõ ràng hải tặc a. Chương 193, hải tặc chương 193, hải tặc vùng biển Đông Phi nhiều hải tặc, điểm này Vương Hải đã sớm nghe nói. Những thứ này hải tặc, ỷ vào người đông thế mạnh, tại phụ cận hải vực hành hành bá đạo. Cướp đoạt đi ngang qua thuyền, bắt cóc sát hại người trên thuyền, việc ác bất tận. Chính là bởi vì vùng biển này nhiều hải tặc, cho nên cực ít có thuyền đánh cá dám ở nơi này bắt cá, đến mức nơi này cá lớn vẫn rất nhiều. Bằng không, cũng sẽ không một buổi tối thì đánh bắt đến hai cái đánh vỡ kỷ lục thế giới cá lớn. Chỉ là không ngờ rằng, hải tặc vẫn đúng là để cho mình cho đụng phải. Tất nhiên gặp phải, vậy liền vì dân trừ hại đi. Vương Hải nhìn bốn phía chen chúc mà đến thuyền cao tốc, trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Tiểu địch hiểu rõ Vương Hải thủ đoạn, hiểu rõ thuyền đánh cá cường đại. Đối mặt nước Mỹ cụm tác chiến tàu sân bay, thuyền đánh cá cũng không giả, sao lại e ngại chỉ là hải tặc. Bởi vậy, nàng một chút cũng không hoảng, mười phần bình tĩnh nhìn về phía Vương Hải, chỉ vào điện thoại, dùng ánh mắt ra hiệu nói, muốn trước đóng lại lời dễ làm sao. Nàng đoán chừng, tiếp xuống hình tượng khẳng định sẽ rất hung tàn, mỗi một lần đến này thời điểm này, Vương Hải đều bị chính mình đóng lại lời dễ ảm, lần này chỉ sợ cũng là giống như trước đó. Chẳng qua, nàng lần này đã đoán sai. Vương Hải cười lấy trả lời, lần này không cần quan lời dễ ảm, phản kích hải tặc là vì dân trừ hại sự việc, có thể quang minh chính đại, không sợ bị người ta biết, nói không chừng còn có thể bởi vậy thu hoạch nhiều hơn nữa fan hâm mộ đâu. A, tốt. Phong Lấy dễ ảm khán giả nghe được hai người đối thoại về sau, lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó náo nhiệt. Mỗi một lần thời khắc mấu chốt, thuyền trưởng cái này lão lục liền sẽ để tiểu địch ngừng phát sóng, gấp giết chúng ta, lần này cuối cùng khẳng cho chúng ta nhìn. Cảm động, nước mắt lưng tròng. Phản kích hải tặc, 6666. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Bốn phương tám hướng chen chúc mà đến thuyền cao tốc hải tặc thuyền đánh cá đoàn đoàn bao vây rừng. Bọn hắn cầm đầu lão đại giơ trong tay một cái không biết từ nơi nào lấy được hoàng kim ạ, không nói hai lời thì hướng thẳng đến thuyền đánh cá phương hướng loạn xạ, muốn cho Vương Hải cùng tiểu địch một cái hạ mã uy. Sau đó, hắn dùng kính viễn vọng quan sát thuyền đánh cá tình huống. Đầu lĩnh hải tặc hiển nhiên là làm một chuyến này rất nhiều năm, rất có kinh nghiệm. Năng phân biệt ra được nào là thuyền buôn, nào là thuyền đánh cá, cũng biết đoạt thuyền buôn thu hoạch cao hơn cướp đoạt thuyền đánh cá. Khi thấy Vương Hải này một chiếc thuyền lớn là thuyền đánh cá lúc, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Không vui dùng bọn hắn phương luôn châm biếm nói, gặp ủy. Lớn như vậy một chiếc thuyền, còn tưởng rằng là thuyền buôn, lại là một chiếc thuyền đánh cá, chuyến này thua lỗ, cướp đoạt thuyền đánh cá căn bản vớt không bao nhiêu chất béo. Cũng không biết là nhà ai bắt cá công ty, bắt cóc bọn hắn có thể hay không đạt được tiền chuộc. Thì hai người, lừa nhác muốn tiền chuộc nữ lưu lại, nam trực tiếp giết. Thuyền thì lái trở về cải tạo thành thuyền hải tặc. Các minh đệ, làm việc. Đầu lĩnh hải tặc ra lệnh một tiếng. Lập tức, chung quanh vang lên một hồi cùng loại đại tinh tinh reo hò âm thanh. Ồ, ồ, ồ. Thuyền cao tốc trên đám hải tặc sôi nổi móc ra mang dây thừng móc sắt, hướng phía thuyền đánh cá trên ném đi, chuẩn bị theo dây thừng bỏ lên trên thuyền đánh cá. Đồng bạn thì là đối thuyền đánh cá nổ súng, tiệm hộ lên thuyền người. Đây là bọn hắn thường dùng lên thuyền cách thức. Bọn hắn muốn lên thuyền, thuyền trưởng nhanh làm chút gì đi. Vội muốn chết, trên thuyền thì thuyền trưởng cùng tiểu địch hai người, căn bản không phản kháng được a. Lầu trên mới tới, không cần phải gấp gáp, nhìn liền tốt. Vương Hải hướng dưới thuyền nhìn lại, nhìn thấy leo lên dây thừng đám hải tặc. Không thể không nói, những thứ này hải tặc cùng đen tinh tinh rất giải tượng, không đơn thuần là tượng, còn có cùng đen tinh tinh giống nhau bỏ dây thừng năng lực, leo rất nhanh. Đã như vậy, vậy liền tiễn các ngươi vào ngành trò cá ăn đi. Thuyền đánh cá mở bắt đầu chuyển động, bán ra cất bước, veo một cái, bay ra mấy trăm mét xa, treo ở trên thuyền dây thừng cũng bay lên, dây thừng trên hải tặc như sau sủi cảo giống nhau lọt vào trong biển. Thuyền đánh cá phía trước phụ cận thuyền cao tốc hải tặc bị thuyền đánh cá nghiền ép, lũ vô dụng chìm vào đáy biển. Tiếp theo, thay đổi đầu thuyền, tiếp tục hướng phía còn lại thuyền cao tốc phi tốc ra. Veo một tiếng, lại là ba chiếc thuyền cao tốc bị nghiền ép đụng vô dụng. Siêu siêu siêu, động tác nhanh đến đám hải tặc cũng phản ứng không qua tới. To lớn thuyền đánh cá, mỗi một lần thay đổi phương hướng phi tốc va chạm, đều có thể đụng nát hai ba chiếc thuyền cao tốc. Tại ngắn ngủi một phút, mười mấy chiếc thuyền cao tốc chỉ còn lại có ba chiếc. Còn lại ba chiếc thuyền cao tốc trên đám hải tặc cũng bối rối. Mặc dù theo bọn hắn đen xì trên mặt không nhìn thấy cụ thể sắc mặt, nhưng có thể suy đoán ra, bọn hắn sắc mặt rất khó nhìn. Bao gồm kia một cái đầu lĩnh hải tặc ở bên trong. Trong lúc nhất thời cũng sững sờ ngay tại chỗ. Đây là cái gì thuyền đánh cá? Sạc kích, toàn bộ cũng bắn cho ta. Không, dùng tháo đến oanh. Đột đột đột. Phanh phanh phanh. Đám hải tặc hỏa lực khuynh tả tại lao vùng đụt tới thuyền đánh cá bên trên. Nhưng vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, một chút tác dụng đều không có. Đây con mẹ nó căn bản cũng không phải là thuyền đánh cá, chúng ta chúng kế đây là quân hạm, đặt này câu cá chấp pháp đâu. Đầu lĩnh hải tặc bị sợ choáng váng, tại trước khi chết trước một giây, hắn nghĩ tới này một cái có thể, dùng đúng bộ đàm điên cuồng gào thét, cho xa xa đồng bạn hô, trở về địa điểm xuất phát, nhanh trở về địa điểm xuất phát, đây là quân hạm. Ở phía xa tàu chính của hải tặc, một thằng đang quan sát thuyền đánh cá tình huống, bọn hắn nhìn thấy thuyền đánh cá nghiền ép thuyền cao tốc lúc, cũng thấy choáng. Theo bộ đàm trong nghe được cái này, tên kia giọng đầu lĩnh hải tặc sau mới hồi phục tinh thần lại. Chạy mau a, vì tốc độ nhanh nhất thoát khỏi nơi này, đừng phát lên người. Tàu chính của hải tặc không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Phong Lôi dễ ảm khán giả, cũng nhìn xem lên người. Bọn hắn đoán được Vương Hải khẳng định có thủ đoạn gì, nhưng không ngờ rằng đã vậy còn quá hung tàn, đối với hải tặc trực tiếp thì lái thuyền nghiền ép lên đi. Quả thực không nên quá bạo lực. Làm nhiều việc các hải tặc cuối cùng đạt được vốn có báo ứng, quá hạ giận. Thuyền trưởng 6666. Châu bò. Thiên ngàn các vị còn nhớ hay không có được trước gặp phải cái đó cụm tác chiến tàu sân bay? Có khả năng hay không, chúng nó cũng là như vậy bị thuyền trưởng giải quyết. Ta là mới tới, thật sự có việc này sao? Kia, yeah. Thật đáng sợ, không dám tưởng tượng. Đáng tiếc là nhường kia một chiếc tàu chính của hải tặc chạy. Yên tâm đi, bằng vào ta đúng thuyền trưởng hiểu rõ, bọn hắn chạy không được. Kia một chiếc chạy trốn chủ thuyền, Vương Hải đã nhìn ở trong mắt. Hắn không nóng nảy đuổi theo, vì đuổi theo cũng liền mười mấy giây đồng hồ là có thể đuổi kịp. Trước tiên đem nơi này hải tặc giải quyết sạch sẽ lại nói. Vương Hải mở ra thuyền đánh cá, đối hải tặc thuyền cao tốc bay tới bay lui, chỉ để đem hải tặc mười mấy chiếc thuyền cao tốc nghiền thành tạt bã, đem tất cả hải tặc một tên cũng không để lại chìm vào đáy biển, lúc này mới coi như thôi. Sau 5 phút, này một vùng biển mặt khôi phục bình tĩnh. Trên mặt biển, khắp nơi nổi lơ lửng thuyền cao tốc mảnh vụn, lại cũng không nhìn thấy một người. Giải quyết hết nơi này hải tặc, Vương Hải hướng phía tàu chính của hải tặc thoát đi phương hướng nhìn lại, sau đó mở ra thuyền đánh cá bắt tới. Mười mấy giây sau đó, vang một tiếng nổ tung tiếng vang, thuyền đánh cá đụng phải tàu chính của hải tặc, trong nháy mắt đem tàu chính của hải tặc đụng thành vỡ nát, tàu chính của hải tặc lập tức nổ tung lên, ngọn lửa bay đến khắp nơi đều là. Đụng nát tàu chính của hải tặc về sau, thuyền đánh cá ngừng lại. Vương Hải nhìn bốn phía, nhìn xem phải chăng còn có chưa giải sự rất hải tặc. Hắn nhìn thấy tại ba cây số địa phương xa, thả neo hai chiếc thuyền buôn. Hai chiếc thuyền buôn cách xa nhau hơn 1.000 mét. Tại hai chiếc thuyền buôn phía dưới cũng có thuyền cao tốc hải tặc đỗ. Nhìn ra được, kia hai chiếc thuyền buôn đều đã bị hải tặc ép buộc. Chương 194, ta không phải cái gì người xấu. Chương 194, ta không phải cái gì người xấu. Hai chiếc bị hải tặc bắt cóc thuyền buôn. Tất nhiên nhìn thấy, liền dứt khoát thuận tay cứu bọn hắn đi. Rốt cuộc chỉ là dễ như trở bàn tay, phí không mất bao nhiêu thời gian. Thế là Vương Hải mở ra thuyền đánh cá, hướng phía gần đây một chiếc thuyền buôn tới gần. Bị bắt cóc trên thuyền buôn, trừ ra hải tặc bên ngoài, còn có người bình thường, thuyền đánh cá làm nhưng không thể trực tiếp đụng tới. Vương Hải trước tới gần xem xét tình huống thế nào, nhìn xem có thể hay không giải cứu đông chốc bị bắt cóc thuyền viên. Trên thuyền buôn hải tặc, cùng Vương Hải giải quyết hết hải tặc là cùng một nhóm người. Bọn hắn đã thấy đồng bạn bị Vương Hải giải quyết hết, cũng nhận được đồng bạn đưa tin. Càng là hơn chính mắt thấy kia một chiếc tàu chính của hải tặc bị trong nháy mắt đụng về chẳng cảnh. Đúng Vương Hải e ngại được không được. Lúc này nhìn thấy Vương Hải hướng phía bọn họ chạy tới, đều bị sợ choáng váng, run lẩy bẩy, thậm chí có tiểu trong quần. Ngươi không được qua đây a. Trong lòng bọn họ hô. Thấy được Vương Hải thủ đoạn sấm rền gió cuốn về sau, bọn hắn đã mất đi phản kháng đấu trí, trên thuyền treo lên thật cao cờ trắng. Cũng bắt cóc trên thuyền con tin đến bong thuyền, chắn trước người của mình. Đây là bọn hắn duy nhất có thể vì lấy ra cùng Vương Hải đàm phán điều kiện. Thuyền đánh cá tới gần về sau, Vương Hải nhìn một chút trên thuyền tình huống, lập tức cảm giác được có chút phiền phức. Chiếc này thuyền buôn là nhà mới sườn núi thuyền buôn, trên thuyền thuyền viên tổng cộng có 67 cái, trong đó không ít là Long Quốc người, bọn hắn cũng tại hải tặc trong tay, đầu bị thương treo lên, chính mình rất khó trực tiếp ra tay với hải tặc. Suy nghĩ một lúc về sau, Vương Hải đúng trên thuyền đám hải tặc hô, "Thả con tin, ta tha các ngươi một ngựa." Đám hải tặc nghe được Vương Hải gọi hàng về sau, nóng nảy đúng con tin hỏi, "Hắn nói cái gì? Các ngươi ai có thể nghe hiểu, nhanh lên cho chúng ta phiên dịch." Bọn hắn rất vội vàng muốn biết Vương Hải nói cái gì. Con tin đem Vương Hải lời nói phiên dịch cho đám hải tặc. Đám hải tặc nghe xong, trên mặt lộ ra vui mừng. Theo bọn hắn nghĩ, này một nhóm con tin cũng không có mình sinh mệnh quan trọng. Vương Hải yêu cầu là bọn hắn tôi kết quả mong muốn cho bọn hắn một chút hy vọng sống. Thế là, lập tức đáp ứng xuống. Gọi một cái con tin đúng Vương Hải hô, "Tốt, chúng ta vui lòng dựa theo ngài nói tới xử lý, hy vọng ngài hết lòng tuân thủ hứa hẹn." Nói xong, một bộ phận hải tặc xuống thuyền, quay trở về chính mình thuyền cao tốc, lưu lại một bộ phận khác tiếp tục bắt cóc con tin, phòng ngừa Vương Hải lật lọng. Vương Hải nhìn bọn hắn, cười nói, "Yên tâm đi, ta không phải cái gì người xấu, nói lời giữ lời." Hắn nói cái gì? Hắn nói hắn không phải người xấu, khẳng định sẽ giữ đúng cam kết, các ngươi liền thả chúng ta đi. Đám hải tặc hít sâu một hơi, môi run rẩy nhìn về phía Vương Hải, thầm nghĩ nói, ngươi xấu hay không chúng ta không biết, nhưng hung ác là thực sự hung ác. Nay một tiểu đội đầu lĩnh hải tặc nhìn thấy xuống thuyền hải tặc cũng thuận lợi được cho qua suy nghĩ một lúc về sau, quyết định cùng tín Vương Hải, phất phất tay, đúng trên thuyền còn lại hải tặc nói ra, đi, thả bọn hắn, toàn bộ xuống thuyền. Hải tặc buông ra con tin, nhanh chóng hạ thuyền, ngồi lên chính mình thuyền cao tốc, như một làn khói trốn rời khỏi nơi này. Tại thời điểm chạy trốn, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn thuyền đánh cá, trong lòng hoảng một nhóm, lo lắng thuyền đánh cá sẽ đuổi theo. Vì bên ấy còn có một cái khác chiếc thuyền buôn cần giải cứu, vì để tránh cho kia một chiếc thuyền buôn đám hải tặc chó cùng rất dậu giết chết con tin, Vương Hải quyết định hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tất nhiên đáp ứng buông tha bọn hắn một ngựa, liền bỏ qua bọn hắn một ngựa, dù sao đối với mình cũng không có cái gì ảnh hưởng. Cái gì đều không cần làm, có thể cứu một thuyền con tin, kết quả này vẫn rất tốt. Người trên thương thuyền nhìn thấy hải tặc toàn bộ xuống thuyền về sau, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Có người vui đến phát khóc khóc giống lên. Ôm ở cùng nhau reo hò nói, thật tốt quá, chúng ta được cứu. Hù chết, là Long Quốc ngư dân đã cứu chúng ta. Hắn là chúng ta đại ân nhân. Quá cảm tạ. Bọn hắn đi tới thuyền xuôi theo, đối mặt với thuyền đánh cá của Vương Hải, tập thể cho Vương Hải thật sâu túi mình bái chào, tỏ vẻ cảm kích. Thuyền buôn thuyền trưởng đối Vương Hải hô, rất cảm ơn ngài. Phiền phức ngài lưu cái điện thoại liên lạc, chúng ta công ty ngày sau tốt thông qua tính thực chất thủ lao cảm tạ ngài. Chúng ta mấy cái lên bờ sau đó, cũng hy vọng có thể đến nhà gửi tới lời cảm ơn. Vương Hải cười nói, không cần, chẳng qua là dễ như trở bàn tay thôi, đều là nói tiếng Hoa giúp đỡ lẫn nhau cũng là nên. Chí ít lưu cái tính danh đi. Người bên kia hô. Vương Hải suy nghĩ một lúc nói ra, tính danh lời nói, các ngươi có thể gọi ta Hải Vương, biển cả chi Vương Hải Vương. Nói xong, Vương Hải không quan tâm bọn hắn, lái thuyền rời đi chiếc này thuyền buôn, hướng phía cách đó không xa một cái khác chiếc thuyền buôn lái đi. Thuyền buôn thuyền trưởng cùng thuyền viên đoàn nhìn Vương Hải bối cảnh, thầm nói, Hải Vương. Hải Vương. Hắn xác thực xứng với tên này. Cũng nhớ kỹ, về sau gặp được Long Quốc ngư dân, có thể giúp thì giúp. Hai chiếc thuyền buôn khoảng cách không xa. Trên thuyền hải tặc đều là cùng một bọn. Một cái khác chiếc trên thuyền buôn hải tặc đã biết được đồng bạn cảnh ngộ, cũng đạt được đồng bạn nhắc nhở, phối hợp, nhất định phải phối hợp, không nên phản kháng. Thế là, sớm thì treo lên cơ trắng. Chiếc này trên thuyền buôn thuyền biên cũng biết đối diện thuyền buôn tình huống, biết mình cũng đều sẽ được cứu vớt. Thế là, quỳ trên mặt đất phá lên cười. Trên mặt tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng. Nghĩ đến lập tức liền có thể được cứu vớt, bọn hắn lập mã bạo lộ ra bản tính của mình. Trước một giây sợ tới mức cái mông đi tiểu lưu, bây giờ lại càn rỡ lên. Nhìn tới, chúng ta là được cứu. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, không dám đối với chúng ta thế nào. Bạc ạ, còn không mau thả chúng ta. Nhìn cái gì vậy, mau tới cho các đại gia mở trói a. Một đám ngu ngốc. Rất nhanh. Vương Hải mở ra thuyền đánh cá, đến gần rồi chiếc này thuyền buôn. Hắn hướng phía thuyền buôn nhìn lại, xem xét thuyền buôn tình huống. Sau khi thấy rõ, lập tức đem thuyền ngừng lại. Ừm. Hảo gia hỏa, nguyên lai này một chiếc là nước xạ cụ dạ thuyền buôn a. Cáo tử. Đúng lúc này, trên thuyền hải tặc nhìn thấy Vương Hải tới gần, chủ động hướng hắn hô, bất kể ngài muốn làm gì, chúng ta cũng đáp ứng ngài, chỉ cầu ngài thả chúng ta một ngựa. Dùng chính là bọn hắn bản địa ngôn ngữ, Vương Hải không có nghe hiểu. Nhưng này đã không trọng yếu. Vương Hải đối bọn họ hô, các vị đừng hoảng hốt, ta chỉ là đi ngang qua các ngươi bận bịu các ngươi. Nói xong, thay đổi đầu thuyền, trực tiếp rời đi, sau đó không lâu, thuyền đánh cá liền biến mất ở chân trời. Trên thuyền hải tặc nhìn Vương Hải đi xa thuyền đánh cá, vẻ mặt sững sờ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, càng nghĩ, không thể đã hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn cứ đi như thế. Hắn nói, chúng ta bận bịu chúng ta là có ý gì a? Thả đám người kia sao? Hay là như thường bắt cóc bọn hắn? Chúng ta nguyên lai làm cái gì, hiện tại thì làm cái đó đi, được phối hợp. Trên thuyền kia một đám nước xạ cụ già người giới ngay tại chỗ. Sắc mặt kỳ biến, nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, trở nên cực kỳ khó coi. Hoa một tiếng, khóc lên. Hạt dự, ngươi tên hôn đàn này, mau trở lại a, chớ đi a. Uy, tình huống thế nào? Nhanh cứu lấy chúng ta a. Hải tặc một cái bạn thai quất vào trên mặt của bọn hắn, nhìn xem các ngươi còn cuồng không cuồng. Trước tiên đem bọn hắn đánh một trận, lại toàn bộ áp lên, tìm bọn hắn công ty muốn tiền chuộc. Thuyền đánh cá của Vương Hải sau khi rời đi, hướng thẳng đến phía Nam Úc Sở Chây Lì A phương hướng lái đi. Thời gian đã không sai biệt lắm, nên trở về đi thu con cua. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả còn đang ở hết sức kích động thảo luận chuyện vừa rồi. Thuyền trưởng thật sự quá ngu bức. Hồ khu nhất chấn, thì dọa sợ đám hải tặc. Lệnh các quốc gia thuyền nghe tin đã sợ mất mật hải tặc, tại thuyền trưởng trước mặt như là chuột. Còn cứu được một chiếc thuyền buôn. Thuyền trưởng, xin gọi ta thái tử, ta chịu được nổi. Biển cả chi vương trừ thuyền trưởng ra không còn có thể là ai khác. Tại lửa nóng nghị luận bên trong, đột nhiên có một cái thánh mẫu nhảy ra ngoài. Rõ ràng có thể sẽ giúp trợ một chiếc thuyền buôn, vì sao không giúp? Nước xạ cụ dạ thuyền buôn làm sao vậy? Liền không thể liên tiếp cùng nhau giúp sao? Một chút đạo đức tâm đều không có, không nhìn. Khán giả lập tức bị chọc cười. Bàn phím hiệp 666. Ngươi tại sao không đi giúp a? Ngươi cho rằng đối mặt là ai, là cùng hung cực các hải tặc a? Lại nói, thuyền trưởng đem thuyền lái đi không cần dầu sao? Tiền xăng ngươi chi trả a? Giúp là tình cảm, không giúp là bản phận, thuyền trưởng cùng một bầy chó có cái gì tình cảm? Ngươi nói cho ta biết. Tất nhiên như thế thánh mẫu, ngươi sao không suy tính một chút đám hải tặc cảm thụ, người ta ra biển khổ cực như vậy, bắt một đám heo trở về bán lấy tiền làm sao vậy? Thiên ngàn chương 195, chấn nhiếp chương 195, chấn nhiếp trên lầu khác vũ đục heo được không? Nước xạ cụ dạ người năng cùng heo so với. Thuyền trưởng tố chất còn chờ giảm xuống, nếu ta, liền trực tiếp thì đục vào. Yêu cầu thuyền trưởng giúp đỡ nước xạ cụ dạ thuyền buôn thánh mẫu, không phải ngu xuẩn thì là xấu. Hoặc là chính là cái gì cũng đều không hiểu trẻ đần độn. Lái thuyền trong lúc đó, Vương Hải Nhàn vô sự, cùng tiểu địch cùng nhau nằm trên ghế, nhìn xem Phòng Lấy Dễ Ảm báo bình luận. Không thể không nói, lần này khán giả thật biết nói chuyện. Đã như vậy, vậy liền một thẳng mở ra Lấy Dễ Ảm đi, để bọn hắn nhiều lời điểm. Dù sao hơn một giờ muốn đến bãi cua thu cua đến lúc đó cũng muốn Lấy Dễ Ảm. Lúc này, vùng biển Đông Phi nào đó hòn đảo. Nơi này là trước đó kia một đám hải tặc đại bản doanh. Không thể không nói, này một đám hải tặc quy mô rất lớn, đã thành một cái tập đoàn hải tặc bên trong trừ ra phụ trách cướp đoạt tàn bạo võ lực phân tử bên ngoài, còn có phía sau màn bảy mưu tinh kế quân sư. Phụ trách hành động đám hải tặc chật vật về đến hòn đảo về sau, lập tức hướng chấn thủ hòn đảo đầu lĩnh hải tặc báo cáo chi tiết ở trên biển hành động tình huống. Đầu lĩnh hải tặc trước đó đã biết được, nhưng chưa đủ kỹ càng, lúc này nghe được báo cáo chi tiết về sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt hiện đầy chấn kinh chi sắc, không ngừng thầm nói, Long Quốc thuyền đánh cá, khi nào trở nên đáng sợ như vậy? Xác định kia thật là thuyền đánh cá, mà không phải quân hạm sao? Chiếc thuyền kia thậm chí đều không có khai hỏa, vẹn vẹn chỉ là dùng thuyền thể, liền trực tiếp nghiền ép chúng ta hỏa lực tinh xảo bộ đội. Khủng bố, quá mẹ nó kinh khủng. Suy tư một lát sau, đầu lĩnh hải tặc lập tức triệu tập nhìn quân sư nhóm, cử hành một hồi hành động thất bại tổng kết đại hội. Lần này thứ bị thiệt hại quá thảm trọng, bọn hắn nhất định phải cẩn thận phân tích, cũng hấp thụ thất bại giáo huấn, để cho lần sau có thể tránh. Tại tổng kết trên đại hội, đám hải tặc ngươi một lời ta một câu thảo luận nói, lần hành động này thất bại thương vong huynh đệ rất nhiều, nhưng lại không có hoàn toàn thất bại, mang về một chiếc nước xạ cụ dạ thuyền buôn còn có người trên thuyền. Theo các huynh đệ báo cáo, phản kích chúng ta là một chiếc Long Quốc thuyền đánh cá. Kia chiếc thuyền đánh cá thật sự quá độc ác, siêu 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 chúng ta mấy trăm huynh đệ liền không có. Không sai, ta tận mắt thấy chiếc thuyền kia tốc độ tựa như tia chớp nhanh, quả thực thực sự không phải khoa học có thể giải thích. Ừm, không thể không nói, Long Quốc thuyền đánh cá là thực sự lợi hại, đồ chơi kia căn bản là giống như con hạm, về sau nhìn thấy Long Quốc thuyền đánh cá nhất định phải chú ý, không thể tùy tiện trêu chọc. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, như vậy đi, truyền lệnh xuống, về sau các huynh đệ hành động, không riêng gì Long Quốc thuyền đánh cá, Long Quốc tất cả thuyền đều không cần đụng phải. Quỷ biết đạo Long Quốc cường đại như vậy quốc gia, cũng cho thuyền con của bọn họ trang bị cái gì kinh khủng trang bị, chúng ta không thể không phòng a. Trừ ra Long Quốc thuyền bên ngoài, cái khác ngược lại là có thể yên tâm đi đoạn, nhất là nước xạ cụ dạ kia một đám trư tử thuyền. Đầu lĩnh, có một vấn đề, người nước xạ cụ dạ cùng Long Quốc vóc người cũng rất giống, các huynh đệ không tốt phân chia a. Đúng a, các huynh đệ làm sao phân biệt người nước xạ cụ dạ cùng Long Quốc người đâu? Ừ, như cái rắm. Tướng mạo và khí chất thì có sự bất đồng rất lớn, Long Quốc người một tướng mạo xuất khí, khí chất ánh nắng, mà nước xạ cụ dạ người xấu xí thấp bé, trời sinh một cỗ chơi bẩn cùng giả nhân giả nghĩa khí chất, rất dễ dàng phân biệt ra được, các ngươi thấy nhiều liền biết. Thì ra là thế. Thất bại tổng kết đại hội kết thúc. Trong hội nghị yêu cầu, bị truyền đạt cho trên đảo mỗi một cái hải tặc, để bọn hắn nhớ lấy. Không thể không nói, lần này Vương Hải phản kích, để bọn hắn thứ bị thiệt hại quá mức thảm trọng, giao hấn quá mức nặng nề, vì về phần bọn hắn đúng Long Quốc thuyền có bóng tối. Thế là, bọn hắn lựa chọn dứt khoát áp đặt, tất cả Long Quốc thuyền cũng sẽ không tiếp tục đúng chẳng. Dù sao, qua nhiều năm như vậy, đoạt tiếp Long Quốc thuyền bảo hiểm là lớn nhất Long Quốc người kia một cố ương ngạnh chống lại tinh thần cho bọn hắn chế tạo rất nhiều phiền phức. Dĩ vãng đoạt kiếp Long Quốc thuyền, muốn so cấp đoạt cái khác quốc thuyền muốn khó khăn rất nhiều, hiện tại từ bỏ, ngược lại làm cho bọn hắn thoải mái rất nhiều. Cớ sao mà không làm? Tại tận mắt nhìn thấy Vương Hải hung ác mấy cái kia may mắn chạy trốn đám hải tặc trắng trợn tuyên dương dưới, trên đảo hải tặc, đúng Long Quốc thuyền đánh cá bóng tối càng sâu. Thông tin rất nhanh liền theo nội bộ truyền bá ra ngoài, với lại càng truyền càng thái quá. Đến mức, không chống chân là này một cái tập đoàn hải tặc, tính cả Đông Phi địa khu hơn phân nửa hải tặc ngành nghề, đúng Long Quốc thuyền đánh cá cũng sinh ra kiêng kỵ tâm lý. Có thể nói, Vương Hải một lần thuận tay cử chỉ, chấn nhiếp nửa cái hải tặc giới. Làm nhưng, đối với cái này Vương Hải cũng không hiểu biết. Không bao lâu, thuyền đánh cá thuận lợi quay trở về Úc Sở Chây Lý A Cua Hoàng đế Bái Cua, dừng sát ở xuống lồng lưới vị trí. Sau khi dừng lại, Vương Hải mở ra máy dò biểu hiện giao diện, xem xét phụ cận Cua Hoàng đế phân bố tình huống, nhìn xem phải chăng có thể thu lưới. Theo máy dò phân tích số liệu đó có thể thấy được, dưới đáy 30 lồng lưới đã chứa đầy áp phụ cận trưởng thành Cua Hoàng đế 80 đều đã tiến nhập lồng lưới, bên trong cua suất vượt qua mong muốn. Có thể thu lồng lưới. làm việc. Vương Hải tắt đi máy dò hiển kỳ bình mạc, đối tiểu địch nói. Tiểu địch buông xuống trong tay khoai tây chiên, từ trên ghế đứng lên, giữ vững tinh thần, cho Vương Hải lấy dễ ảm. Vương Hải đầu tiên là đem mồi câu mô phòng thu lại, sau đó lại thu lồng cua. Phòng lấy dễ ảm hình tượng, nhắm ngay kết nối lồng cua lưới dây thừng, chỉ cần lồng cua bị lôi ra mặt nước, lập tức có thể đập tới. Khán giả hiểu rõ Vương Hải muốn thu lưới, lập tức hưng phấn lên, mắt không chớp chằm chằm vào phòng lấy dễ ảm hình tượng, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong. Mặc dù thu lại con cua bao nhiêu đều không phải là bọn hắn, nhưng bọn hắn chính là thích xem. Thảo luận đề, cũng theo hải tặc, biến thành con cua. Tiết mục này ta đã thấy, là thu lồng cua, chỉ là không biết lần này là cái gì con cua. Nay thuyền trưởng có thể chỗ, có chương trình trực tiếp cả, sẽ không kéo lấy dễ ảm thời trường, không biết lồng cua trong có thể hay không nhận được con cua. Trên lầu yên tâm nhìn kỹ, thuyền trưởng sẽ không làm chúng ta thất vọng, dù là một lần cũng sẽ không. Kéo kẹt, kéo kẹt. Máy thu lưới khí ổ quay phát ra máy móc âm thanh. Kết nối bắt cua lồng lưới dây thường bị chậm rãi kéo. Theo dây thường căng cứng trình độ cùng máy móc âm thanh lớn nhỏ, có thể nhìn ra được, dưới đáy lồng lưới rất nặng nề. Lồng lưới nặng nề, mang ý nghĩa thu hoạch biết rất nhiều, tiểu địch, khán giả càng thêm mong đợi lên. Rất nhanh, cái thứ nhất lồng lưới bị kéo ra khỏi mặt nước. Bội thu, to lớn trong lồng lưới, trang tràn đầy một lồng cua hoàng đế. Tiểu địch nhận ra là cua hoàng đế, vừa nghĩ tới trước kia chính mình nếm qua cua hoàng đế hương vị, không khỏi chờ mong không thôi. Khán giả nhìn thấy một lồng lưới cua hoàng đế, kích động không thôi. Bão bình luận trở nên nhiều hơn, sôi nổi thảo luận nói, là cua hoàng đế, được xưng là con cua chi hoàng tồn tại. Lớn như vậy cua hoàng đế lần đầu tiên thấy, không ngờ rằng thấy một lần chính là một lồng. Tượng lớn như vậy cua hoàng đế, một con đoán chừng muốn 1 vạn khối tiền trở lên, hơn nữa còn là giá thị trường, nếu như là phòng ăn giá cả còn có thể cao hơn, này một lồng thu hoạch đoán chừng có hơn 100 vạn. Còn phải là thuyền trưởng, để cho ta tháng này vào 3.000 người, chứng kiến hơn 100 vạn thu nhập là cái dạng gì. Thuyền trưởng lợi hại, 6.666. Tại khán giả một hồi reo hò bên trong, máy móc đem lồng lưới treo lên tới. Mở ra lồng lưới, bên trong cua hoàng đế rào rào như là trời mưa bình thường rơi xuống đến bong thuyền. Cảnh tượng 10 phần hùng vĩ. Lồng lưới bên trong cua hoàng đế đều bị ngã xuống bong tàu sau. Lẹ lẹ một bắt đầu công tác, phụ trách đem kỳ đẻ trứng mẫu cua bất ngờ vào lồng lưới tiểu dài cũng lựa ra đây ném hồi trong biển, còn lại cũng để vào khoang cá bên trong. Chết mất cua hoàng đế cùng còn sống cua hoàng đế giá cả khác biệt rất lớn, do đó cua hoàng đế cũng muốn công việc vui. Vì phòng ngừa cua hoàng đế cùng câu được kia mấy đầu cá lớn đánh nhau, lẫn nhau cắn xé, lưỡng bại câu thương, Vương Hải đem khoang nước sống bên trong tâm chắn thăng lên, đem khoang nước sống chia làm mấy cái tiểu thương, cua hoàng đế đơn độc đặt ở một cái trong khoang thuyền. Chương 196, vỡ nát người. Chương 196, vỡ nát người. Lồng lưới trong lúc đó là dùng dây thường liên tiếp. Cái thứ nhất lồng lưới bị kéo lên không lâu, cái thứ hai lồng lưới liền bị kéo đi lên. Cùng cái thứ nhất lồng lưới giống nhau, tại cái thứ hai lồng lưới trong, đồng dạng tràn đầy từng cái to lớn cua hoàng đế. Phong lấy dễ ảm lao khán giả đã bị kinh ngạc đến chết lặng. Nhìn lồng lưới trong thành quá kinh người, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng bởi vì quen thuộc, bọn hắn chỉ là nhìn, không nói gì thêm. Mới khán giả thì là sôi trào lên, sôi nổi thảo luận nói, em ở thuyền trưởng là sử dụng ma pháp gì? Thứ nhất lồng lưới bạo mãn coi như xong, cái thứ hai lồng lưới còn bạo mãn. Kinh ngạc, làm sao lại đi theo liền nhặt giống nhau, lại nói cua hoàng đế không phải rất thưa thất sao? Thế nhưng nhìn lên tới không hề giống a. Đột nhiên có một loại ta đi ta cũng được cảm giác. Thứ hai lồng lưới bên trong cua hoàng đế bị đổ ra, lẹ lẹ một tiếp tục lựa con cua, động tác của nàng rất nhanh, cơ bản có thể theo kịp lồng lưới bị kéo lên tốc độ. Tiếp theo là thứ ba lưới, thứ tư lưới. Kéo lên mỗi một lồng lưới, đều không ngoại lệ đều là đầy tràn, bên trong cũng tràn đầy một lồng cua hoàng đế. Với lại, không riêng số lượng nhiều, chất lượng còn rất tốt, bình quân một con trọng lượng tại 10 cân trở lên. Theo lồng lưới không ngừng kéo lên, mới khán giả cũng từ từ bị kinh ngạc đến chết lặng, thời gian dần trôi qua quen thuộc bị cảm giác khiếp sợ. Phục rồi, đã không biết nên cái gì, chỉ có thể nói, thuyền trưởng châu bò. Ước chừng tốn nửa giờ, máy thu lưới thành công đem 30 đại lồng lưới thu sạch tới. Bài trừ rơi kỳ đẻ trứng mẫu cua cùng tiểu giải, tổng cộng thu hoạch hơn 4.500 chỉ trưởng thành đại cua, khoảng hơn 5 cân. Khán giả theo cái thứ nhất lồng lưới nhìn thấy cái cuối cùng lồng lưới, triệt để là nhìn xem ngây người. Vương Hải trước đó đã hiểu rõ kết quả, thu hoạch trong dự liệu, cho nên biểu hiện rất bình tĩnh. Khán giả nhìn thấy hắn nhẹ tựa gió mây dáng vẻ về sau, nhịn không được lại là một phen giật mình. Lại nói, nhiều như vậy cua hoàng đế, thuyền trưởng lại một bộ không nhúc nhích dáng vẻ. Phải biết, này một đợt thu nhập có 1.000 vạn lần đi, nếu ta cũng mừng như điên, thuyền trưởng trên mặt lại không hề gợn sóng. 666. Lão khán giả đứng ra giải thích nói, bình tĩnh, này đã không cảm thấy kinh ngạc đối với thuyền trưởng mà nói chẳng qua là cơ thao. Chớ sáu. Cua hoàng đế dẹp xong, Vương Hải sửa sang lại lồng lưới, tiện thể kiểm kê một chút thu hoạch. Này một đợt thu hoạch cũng tạm được, đánh bắt đến cua hoàng đế tổng cộng có chừng 5 vạn cân. Trừ ra con cua thu hoạch bên ngoài, điểm tích lũy hẳn là cũng thu hoạch không ít. Rốt cuộc, lần này lấy dễ ảm thời gian lâu như vậy, phòng lấy dễ ảm đi vào rất nhiều mới khán giả, báo bình luận cũng phát rất nhiều 666 và tán thưởng chi tử. Chẳng qua, tốn thời gian cũng là rất lâu, tốn mười mấy tiếng mới có thể thu một đợt. Khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành còn kém 15 vạn cân đâu, cũng không thể thư giãn. Bắt xong rồi này một đợt, được nhanh chóng tìm thấy tiếp theo 3 tài được. Nghĩ đến nơi này, Vương Hải nhường thuyền đánh cá lập tức mở bắt đầu chuyển động, nhường thuyền đánh cá tiếp tục tại vùng biển này bên trong đi thuyền, tìm kiếm kế tiếp bắt cua điểm. Chỉnh lý tốt lồng lưới, lại lần nữa chạy thuyền đánh cá, Vương Hải nhìn xuống thời gian. Lúc này đã là giữa trưa, cái kia ăn cơm chưa lúc. Thế là, hắn nhường lẹ lẹ một đi khoang cá trong đem lớn nhất một con cua hoàng đế lựa đi ra, xem như là hôm nay cơm trưa. Cua hoàng đế mỹ vị mọi người đều biết, bắt được, tự nhiên muốn nếm thử tươi. Mọi người đều biết, hình thể càng lớn cua hoàng đế càng tốt ăn, như vậy, muốn ăn làm nhưng ăn lớn nhất một con kia. Tại Vương Hải chỉ thị dưới, lẹ lẹ một hạ khoang cá. Tại rất nhiều cua hoàng đế bên trong, chọn lựa ra lớn nhất một con kia vận may con cua, cũng đem nó mò ra đây. Lớn nhất cua hoàng đế có 25 cân, có được cùng chậu rửa mặt một thân thể to lớn, trước người hai cái to lớn càng cua lung tung cơ, dị thường phách lối. Lẹ lẹ một đem nó vớt lên đến bề sau, phóng tại bong thuyền. Thân thể to lớn của nó đưa tới Vương Hải cùng tiểu địch vây xem. Trước đó hai người bề bộn nhiều việc vớt lồng lưới, cua hoàng đế đều là một đám nhìn xem, còn không có một cái nhìn kỹ đấy. Hơn 20 cân con cua có chút hiếm thấy, lòng hiếu kỳ cho phép, hai người ngồi xuống, đánh giá cẩn thận này một con nặng đến 25 cân cua hoàng đế. Nhìn một hồi, tiểu địch lấy tay tại cua hoàng đế vỏ cua trên qua tay, nói ra, ngươi nhìn xem, nó vỏ cua, so với ta hai cái bàn tay còn lớn hơn. Kỳ lạ, nó càng cua như thế nào là một cái đại một cái tiểu nhân. Lớn một cái kia càng cua, giống như cánh tay kỳ lần trắng kiện, bên trong hẳn là sẽ có rất nhiều thịt cua. Vương Hải nhìn thấy tiểu địch mảnh khảnh tay nhỏ tại trên người cua hoàng đế khoa tay đến khoa tay đi, không khỏi vì nàng cảm thấy lo lắng, nhắc nhở, ngươi có thể cẩn thận một chút, nếu như bị này cái đại gia hỏa kẹp đến, có ngươi khóc. Tượng lớn như vậy cua hoàng đế chính là loài có vỏ cứng mãnh thú, lực lượng vô cùng cường đại, nhất là nó càng cua, tráng kiện vô cùng ngao trên cái càng thì cùng một thanh khổng lồ cái kéo giống nhau. Nếu là không cẩn thận bị kẹp đến, kẻ nhẹ bị thương đổ máu, kẻ nặng trực tiếp bị bẻ gãy đều có khả năng, phải cẩn thận mới được. Tiểu địch nghe được Vương Hải nhắc nhở về sau, ý thức được vấn đề an toàn, vội vàng đem mình tay từ trên người cua hoàng đế rụt trở về. Đột nhiên, nàng nghĩ tới một vấn đề, thế là hướng Vương Hải hỏi, thuyền trưởng, ngươi nói cua hoàng đế càng cua lực lượng rốt cục lớn đến bao nhiêu, năng kẹp tới trình độ nào đâu? Vương Hải nói ra, thử nhìn một chút liền biết. Tiểu địch đứng lên, nhìn chung quanh, tìm kiếm có thể khảo nghiệm đồ vật. Nàng nhìn thấy trên bàn đồ ăn vặt, một cái túi ngạnh hạch đảo, thế là tiểu chạy tới, đem hạch đảo cầm tới. Vẻ mặt cười xấu nói ra, vừa vặn phiền chết đi hạch đảo liền để nó làm thay đi. Tới, cua lão bản cho mọi người biểu diễn một cái, đại ngao mở hạch đảo. Nói xong, nàng nhường Vương Hải giúp đỡ cậy mở cua hoàng đế cự ngao trên cái càng, sau đó đem hạch đảo nhét vào cái kìm bên trên. Lập tức, cách kít một tiếng, không đợi tiểu địch phản ứng, hạch đảo trực tiếp bị kẹp phát nổ, xác thịt tách rời. Cua lão bản châu bò lại đến, lại mở một cái. Tiểu địch một bên ăn lấy hạch đảo một bên vui vẻ nói. Khán giả nhìn thấy tiểu địch fan này làm việc, báo bình luận lập tức thì náo nhiệt. Cua hoàng đế, ngươi lễ phép sao? Cua hoàng đế, hạch đảo, thì này, ngươi xem thường ai đây? Trên tảng đá đi, ta cho ngươi biểu diễn cảng cua nát tảng đá lớn. Cua hoàng đế, ta đường đường con cua chi hoàng, ngươi để cho ta giúp ngươi mở hải đảo. Trên nồi đi, ta nhịn không nổi tiểu này xỉ đủ. Cua hoàng đế, bị ép kinh doanh, ta cũng không muốn cả, nhưng cánh tay kỳ lần chính là nhịn không được. Tại tiểu địch nhường cua hoàng đế mở hạch đảo lúc, lẹ lẹ một cầm một cái 8 cân nhiều đại sầu riêng, cũng đến tham gia náo nhiệt, để nó kẹp cái này thử nhìn một chút. Sau đó, đem sầu riêng nhét vào cua hoàng đế kìm lớn bên trong. Khán giả nhìn, gọi thẳng không được người. Hảo gia hỏa, sầu riêng đều lên. Cua hoàng đế, các ngươi có phải không là người? May mà ta có cua xác. Cua hoàng đế, van cầu các ngươi nhanh giết ta đi. Không thể không nói, nhìn cua hoàng đế kìm lớn kẹp nát đồ vật, hay là vô cùng giải áp. Tiểu địch cùng lẹ lẹ một không cẩn thận thì chơi nghiện. Kẹp xong rồi sầu riêng về sau, tiếp lấy lại là thử gia tử, vỏ sò, cốc, vỏ ốc biển chờ một chút. Không bao lâu, cua hoàng đế bên cạnh nhiều đủ loại mảnh vỡ. Khán giả thấy vậy cũng rất sung sướng. Ta có một can đảm ý nghĩ, bạn trai cũ cầu đầu xin xuất chiến. Từ mua máy hủy tài liệu sau đó, nhà ta cũng chỉ còn lại có máy hủy tài liệu ngồi đợi nhìn xem béo địch cùng lẹ lẹ một đem trên thuyền thứ gì đó hắc hắc sạch sẽ. Vương Hải phát hiện, hai nữ nhân này chơi đến là ngày càng khởi kình cái gì cũng nghĩ kẹp một chút. Trọng điểm là, này ngốc núc ních cua hoàng đế còn vô cùng phối hợp, ai đến cũng không có cự tuyệt. Nếu như không phải hình thể quá nhỏ, cũng muốn đem nó đưa đi thủy cung biểu diễn cái kìm nát tảng đá lớn. Cứ theo đà này, trên thuyền vật nhỏ chỉ sợ đều sẽ gặp nạn. Thế là, hắn ngay cả vội vàng nói, không sai biệt lắm được rồi, cầm lấy đi phòng bếp nấu đi, đừng lại tra tấn nó. Tiểu địch cùng lẹ lẹ một lúc này mới coi như thôi. Tiếp theo, hai người vừa nhấc nhìn cua hoàng đế, cùng đi phòng bếp. Lại để cho cua hoàng đế tại trong phòng bếp kẹp một hồi, cái gì dưa chuột, cà chua, chân gà, đều bị hắc hắc một lần. Cuối cùng mới lưu luyến không rời giết xử lý cua hoàng đế. Chương 197, Hoàng Trung Hoàng chương 197, Hoàng Trung Hoàng cua chi đại, một nồi hầm không xuống. Cái này cua hoàng đế không riêng thân thể lớn, chân cua còn rất dài, mở rộng lên vượt qua 1 mét. Lẹ lẹ một nguyên bản định trực tiếp hấp toàn bộ con cua làm sao trên thuyền nổi không đủ lớn, hoàn toàn không bỏ xuống được toàn bộ con cua. Chỉ có thể tách đi ra làm. Chân cua cùng hai con đại ngao cũng tháo xuống làm hấp. Cái gì gia vị đều không cần phóng, thì dùng trong veo nước suối đến trưng, trưng ra tới chân cua chất thịt có thể gìn giữ trình độ lớn nhất vị tươi, ăn lúc lại hương lại tươi. Cua thân thì là đơn độc xử lý. Đem mặt buồn giống nhau lớn vỏ cua cạy mở, lấy cua thịt trên người để vào vỏ cua bên trong, nhường thịt cua cùng vỏ cua trên cua cao hỗn hợp, sau đó đem vỏ cua trực tiếp gác ở than trên nướng, làm vỏ cua đốt. Như vậy nướng ra tới thịt cua, không chỉ có thịt cua thân mình mùi thơm, còn có đồ nướng mùi thơm, cùng với cua cao mùi thơm, cảm giác phong phú, hương vị nhất tuyệt. Thậm chí còn năng nướng ra màu đỏ cua dầu, cuối cùng lại rải lên từng chút một hành thái, đơn giản chính là thế gian mỹ vị. Tiểu địch tại trong phòng bếp cho lẹ lẹ một trợ thủ, nhìn cắt bọn giá nướng trên vỏ cua đốt, nhịn không được nuốt mấy lần nước bọt. Nàng có chút hối hận. sớm biết thì không chơi cua hoàng đế đã lâu như vậy còn có thể sớm chút ăn một bữa vui thích con cua tiệc. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả nhìn cũng là gọi thẳng đã nghiền. Đã học xong, xin hỏi cua hoàng đế đi nơi nào lĩnh? Hiện tại liền đi mua một con cua hoàng đế tới làm. Trên lầu Phú Ca Veta 50. Nhìn ta một cái túi tiền, thôi được rồi, một con nhỏ thì cũng phải mấy ngàn đâu, nhìn là được rồi. Không bao lâu, trưng chân cua càng cua, nướng vỏ cua đốt, vương lên bàn ăn. Con cua sắc rất nặng, thịt lượng chiêm bói rất thấp. Chẳng qua cái này cua hoàng đế quá lớn, có 25 cân, lại thêm mới từ trong biển vớt ra đây thì nấu, rất béo tốt. Diệt trừ vỏ cua sau đó, có thể ăn dùng thịt cua cùng cua cao còn có 5 cân nhiều. Do đó, Vương Hải cùng Tiểu Địch phương pháp ăn 10 phần ngang tàng, trực tiếp liền đem thịt cua cùng cua cao coi như ăn cơm. Thịt cua dính đầy cua cao phối thêm thịt cua, bắt đầu ăn. Vì mở dính, lẹ lẹ một còn vô cùng chi kỷ cho bọn hắn điều phối một người một ly đá thoải mái hoa quả trà. Khán giả nhìn lại vui vẻ lại hâm mộ. Một trận này, nói ít cũng có mấy vạn khối tiền. Nguyên lai thuyền trưởng không chỉ có là ngoài trời bắt cá sở trệ a mẹ, hay là tốt nhất ngang tàng mỹ thực sở trệ a mẹ, tin tưởng không lâu sau đó, rồi sẽ xưng bá mỹ thực u. Thuyền đánh cá như thế lại, thuyền trưởng dự định khi nào chiều thuyền biến a? Ta muốn lên thuyền quét rác, tiền lương không quan trọng, hải sản bao no là được. Thông gió không tính hai nạn lao động, tiền thuốc men ta sẽ tự bỏ ra. Vạn người huyết thư cầu thuyền trưởng chiêu thuyền biên. Chúng ta phòng ngủ bốn nữ sinh, xin xuất chiến. Ăn xong cua hoàng đế sau, Vương Hải nằm ở hoa viên cái ghế hóng mát, gió biển thổi, thưởng thức trên biển náo nhiệt. Mặc dù thuyền đánh cá đang tìm kiếm cua hoàng đế trong quá trình, phần lớn thời gian nhìn thấy đều là biển rộng mênh mông, nhưng vẫn là thỉnh thoảng sẽ dọc đường nào đó kỳ dị đảo nhỏ, gặp được một ít chim biển, cùng với nhìn thấy xa xa thành quần kết đội lướt sóng cá heo, phong cảnh coi như là rất không tệ. Qua hơn một giờ, máy dò cuối cùng truyền đến nhắc nhở. Vương Hải mở ra máy dò hiện kỳ bình mạc, xem xét nhắc nhở thông tin. Tìm được rồi một viên không tệ bắt cua điểm. Phía trước 8000 mét chỗ là một cái cua hoàng đế phân bố tương đối dày đặc bãi cua. Tại 319 cây số vuông trong hải vực, tồn tại hơn 8000 con cua hoàng đế. Mặc dù cua hoàng đế số lượng so sánh với một cái bãi cua muốn ít một chút, nhưng đánh bắt lời nói, vẫn có thể thu hoạch hơn 4 vạn cân. Với lại phạm vi so sánh với một cái bãi cua nhỏ rất nhiều, đoán chừng bắt giữ thời gian cũng có thể rút ngắn không ít. Nói tóm lại, hay là đáng ra đánh bắt. Vương Hải mở ra thuyền, hướng phía mới bãi cua vị trí trung tâm lái đi, chuẩn bị ở đâu hạ mồi câu mô phòng cùng lồng lưới. Rất nhanh, thuyền đánh cá lái đến chỗ nào. Đột nhiên, máy dò hiển kỳ bình mạc trên xuất hiện một cái loẹt loẹt quan điểm. Hẳn là phát hiện gì rồi đồ vật. Vương Hải nhìn thấy quan điểm, thầm nói, đây là phát hiện cái gì? Vì thuyền đánh cá tại nơi này chủ yếu dò xét là cua hoàng đế, không có xây dựng cái khác dò xét mục tiêu, cho nên vật phát hiện nhường Vương Hải rất là tò mò. Hoài nghi bên trong, hắn ấn mở quan điểm, xem xét tình huống cụ thể. Ấn mở sau đó, Vương Hải nhìn thấy máy dò thời gian thực trên tấm hình biểu hiện, đáy biển một viên to lớn đá ngầm bên dưới, chính không nhúc nhích nằm sấp một con đại hàng. Phát hiện mục tiêu, cua hoàng đế giáp rộng, 92 cm trọng lượng, 132 cân trạng thái, đứng im hảo ra hỏa, nguyên lai là một con vua của cua hoàng đế a. Hoàng Trung Hoàng nhìn trên tấm hình to lớn cua hoàng đế, Vương Hải không khỏi sợ hãi thán nói. Hắn còn nhớ hiện nay toàn thế giới phát hiện lớn nhất một con cua hoàng đế giáp chiều rộng là 60 cm, thể trọng là 72 cân. Mà dưới mắt này một con cua hoàng đế giáp rộng chừng đến 93 cm, thể trọng vượt qua 130 cân, so với bị xưng là lớn nhất một con kia còn lớn hơn không ít, lại là một con phá kỷ lục thế giới tồn tại. Thủy Cung vừa vui để một tên viên đại tướng gặp được lớn như vậy cua hoàng đế, làm nhưng không thể bỏ qua. Vương Hải trong lòng đã là đưa nó dự định tiếp theo. Lúc ban ngày, cua hoàng đế hoạt động tính không cao, tin tưởng cái này vua của cua hoàng đế trong thời gian ngắn chạy không xa, cho nên không cần phải sốt ruột đi bắt giữ nó, chờ chút xong rồi lồng lưới sau đó rồi nói sau. Vương Hải trong lòng nghĩ như vậy, sau đó hoán đổi máy dò thời gian thực hình tượng, dự định trước chuyên tâm hạ lồng lưới. Trên lồng lưới treo vào mới mồi nhử, Vương Hải một bên nhìn đáy biển thời gian thực hình tượng, vừa lái nhìn thuyền đánh cá, còn một bên làm việc hạ lồng lưới máy móc, chuẩn bị đem 30 to lớn lồng lưới vòng quanh một vòng, xuống đến trong biển. Sách lược đuổi theo một đợt đánh bắt cua hoàng đế sách lược giống nhau. Đem lồng lưới hạ thành hoàn hình bộ dáng, sau đó ở giữa hạ mồi câu mô phỏng, sử dụng mồi câu mô phỏng cùng lồng lưới trong mồi nhử đồng thời dụ dỗ, đem phụ cận cua hoàng đế cũng câu dẫn đến trong lúc này, chui vào lồng lưới trong. Tốn 20 phút, Vương Hải thành công đem lồng lưới toàn bộ cũng bỏ vào trong biển. Không sai sau đó, hắn mở ra thuyền đánh cá, hướng phía phát hiện một con kia vua của cua hoàng đế lái đi. Đánh bắt rất nhiều con cua hoàng đế, cần dùng lồng lưới dụ bắt, chẳng qua đánh bắt đơn độc một con cua hoàng đế lời nói, lặn xuống nước bắt giữ là được, không cần thiết đợi đến nó chạy đến lồng lưới trong. Mặc dù vua của cua hoàng đế có thể cuối cùng sẽ cùng theo con cua đại bộ đội ở buổi tối sinh động lúc chạy đến lồng lưới trong, nhưng tránh đêm dài lắm mộng, Vương Hải không muốn chờ cho đến lúc đó, chuẩn bị hiện tại liền đi bắt giữ một con kia vua của cua hoàng đế. Dù sao, hạ xong rồi lồng lưới sau đó, cũng không có chuyện gì làm. Thuyền đánh cá rất nhanh liền lái đến vua của cua hoàng đế ngay phía trên. Đến chỗ nào về sau, Vương Hải nhìn thấy, tại khoảng cách thuyền đánh cá hơn 1000 mét bên ngoài thả neo một chiếc màu trắng thuyền đánh cá. Kia một chiếc thuyền đánh cá quy mô không lớn, chỉ có dài hơn 30 thước. Tập trung nhìn vào, có thể thấy được là một chiếc ốc sở chây li a ngư dân thuyền đánh cá. Bọn hắn dường như cũng đang bắt giữ cua hoàng đế. Vương Hải đối với cái này cũng không kỳ lạ, mặc dù nơi này không thuộc về ốc sở chây li a kinh tế hải vực, nhưng nơi này cua hoàng đế thật nhiều ốc sở chây li a ngư dân tìm đến nơi này, cũng rất bình thường. Đồng hành gặp nhau, vậy liền xem ai bắt cua kỹ thuật cùng thủ đoạn càng hơn một bậc. Vương Hải nhìn thấy ốc sở chây li a thuyền đánh cá đồng thời, đối phương cũng phát hiện hắn. Không bao lâu, đối phương liền mở ra thuyền của mình, hướng phía phương hướng của hắn nhích lại gần. Rất nhanh, đối phương thuyền đánh cá tới gần. Người trên thuyền hướng phía Vương Hải phương hướng nhìn tới, thấy rõ thuyền đánh cá trên tình huống về sau, dùng loa hô lớn, người làm thuê, các ngươi cũng là đến bắt cua sao? Nhìn xem, chúng ta cũng là. Gặp được chúng ta, coi như các ngươi xui xẻo, vì chúng ta thuyền trưởng bắt cua kỹ thuật rất cao minh, các ngươi căn bản đoạt bất quá chúng ta. Các ngươi mau nhìn xem, đây là cái gì, có phải rất ngạc nhiên hay không? Ta nói, chúng ta thuyền trưởng bắt cua kỹ thuật tại đây một vùng không ai nam định, còn không phải thế sao gạt người. Gọi hàng đồng thời, bọn hắn giơ lên trên thuyền lồng cua, nhường Vương Hải nhìn xem thu hoạch của bọn hắn, dùng cái này xác minh bọn hắn không có nói dối. Bọn hắn giơ lên lồng cua sau đó, lo lắng Vương Hải thấy không rõ, thậm chí còn cố ý run lên lồng cua, đem bám cùng nhau cua hoàng đế cũng tách ra, thuận tiện Vương Hải năng đếm rõ ràng lồng cua bên trong số lượng. Không thể không nói, bọn hắn bắt cua kỹ thuật xác thực rất cao minh. Giơ lên lồng lưới bên trong treo dòng giá 5 con cua hoàng đế, mỗi một cái đều là 10 cân tả hữu đại cua. Một lồng lưới năng có cái này thu hoạch, đối với bình thường ngư dân mà nói, xác thực đáng giá kiêu ngạo. Chẳng thể trách, bọn hắn kiêu ngạo như vậy, vừa thấy mặt, liền bắt đầu khoe khoang. Vương Hải tại tiểu địch phiên dịch dưới, hiểu rõ đối phương đang nói cái gì. Cũng đã hiểu đối phương cố ý mở ra thuyền đến mục đích, đến khoe khoang thu hoạch. Thu hoạch quả thật không tệ. Vương Hải trên mặt lộ ra lung túng lại không thất lễ mạo mỉm cười nói. Chương 198, hâm mộ ghen ghét chương 198, hâm mộ ghen ghét ốc sở chây li a ngư dân láo bạn thân đắc chí loay hoay chính mình thu hoạch tương đối khá lồng cua. Đắc ý khoe khoang một đợt về sau, không hề có phải rời khỏi ý nghĩa. Bọn hắn đoán chừng là hiểu rõ Vương Hải tại nơi này chuẩn bị bắt giữ cua hoàng đế, cho nên muốn lưu lại vây xem một chút. Vì vừa vặn bọn hắn vừa thu lồng cua, tạm thời không có chuyện gì có thể làm. Thực chất thích câu cá hoặc là bắt hải sản ven bờ người thường thường cũng có một thói quen, đó chính là nhìn thấy đồng hành lúc, đều sẽ không nhịn được ngừng chân nhìn một chút. Nhất là tại chính mình thu hoạch vô cùng to lớn lúc. Vì chính mình bạo lưới, lại nhìn người khác không quân. Như thế vừa so sánh sau đó, thì có vẻ kỹ thuật của mình cao minh nhiều, cảm giác kia thật sự không nên quá thoải mái. Rốt cuộc, không có so sánh thì không có thương hại nha. Đến lúc đó lại vợ xèo lẹt vài câu, khoe khoang rồi sẽ đạt được tiến một bước thăng hoa. Úc sở chây li a ngư dân lão bạn thân vừa bội thu, tâm tình thật tốt, chính là đánh lấy tâm tư như vậy, lưu lại nhìn xem Vương Hải chê cười. Vương Hải cùng bọn hắn đơn giản trao đổi vài câu về sau, gặp bọn họ không có định rời đi, thế là không còn đi quản bọn họ, bận bịu lên chính mình sự tình tới. Bọn hắn yêu tại nơi này nhìn xem, thì để cho bọn họ nhìn nhìn tốt. Vừa vặn có thể để cho bọn hắn xem xét, ai mới là bắt cua vương giả. Dù sao lại không cần lo lắng bọn hắn sẽ làm chuyện gì xấu. Rốt cuộc cũng không phải mỗi người đều sẽ nghĩ nước xạ cụ giả ngư dân như vậy ra không thèm nói đạo lý. Vương Hải đứng ở thuyền xuôi theo một bên, mở ra mắt nhìn xuyên trong nước, hướng phía trong biển nhìn lại. Nơi này thủy vực cũng không sâu, chỉ có khoảng 15 mét. Vì thị lực của hắn, rất dễ dàng có thể liếc nhìn đáy biển. Một phen liếc nhìn sau đó, hắn rất mau nhìn đến một con kia to lớn của hoàng đế. Không thể không nói, tận mắt nhìn thấy, cùng ở trên màn ảnh nhìn thấy cảm thụ có rất lớn khác nhau. Cho dù là đã kiến thức qua rất nhiều phá kỷ lục cá lớn, nhưng ở nhìn thấy này một con vua của cua hoàng đế lúc, Vương Hải vẫn là bị kinh ngạc đến. Nguyên nhân là nó thật sự là quá lớn. Toàn thân khoác lên cứng rắn như đá đầu một trầm trọng màu đỏ khôi giáp, khí thế giống trong truyền thuyết Long cung tướng cua, uy vũ bất phàm. Không ngoài dự đoán lời nói, nó đoán chừng là vùng hải vực này bá chủ, là nơi này vương. Đáng tiếc là nó bị phát hiện. Vương Hải thấy rõ vua của cua hoàng đế, sau đó lại xem xét nó xung quanh môi trường. Bắt giữ nó trước đó, nhất định phải đem nó thân ở môi trường nghiên cứu triệt để. Nhất là nhìn nó tại phụ cận có hay không có ẩn thân hang động, tránh cho bị nó chạy đến trong huyệt động không ra. Vương Hải nhìn thấy, cái này vua của cua hoàng đế vị trí bên trên có một viên to lớn đá ngầm bên cạnh có một cái thật dài khe hở, nó chính ẩn nấp tại đá ngầm trong khe hở, chẳng qua rõ ràng không phải nó dùng để ẩn thân hang động. Vì cơ thể quá lớn nguyên nhân, nó căn bản giấu không vào trong. Phụ cận cũng không có thấy có thể cung cấp nó ẩn thân hang động. Nói cách khác, đây là một con không có nhà vua của cua hoàng đế. Đoán chừng không phải mua không nổi nguyên nhân, mà là vì nó không cần chỗ ẩn thân. Dù sao lấy thực lực của nó đủ để tại một vùng biển này trong hoành hành, căn bản cũng không cần ẩn thân. Không có ẩn thân hang động, nhưng bắt giữ nó trở nên cực kỳ đơn giản. Vương Hải thấy rõ ràng điểm này về sau, lập tức thở phào nhẹ nhõm, không có cái khác có thể lo lắng. Bắt giữ này một con vua của cua hoàng đế phương pháp rất đơn giản, tiềm xuống nước đi, trực tiếp đem nó đuổi bắt là được, không có gì kỹ xảo, cũng không có cái gì độ khó. Lẹ lẹ một thì có thể làm được. Chẳng qua, Vương Hải không hề có nhường lẹ lẹ một xuống nước, mà là lựa chọn chính mình tự mình xuống dưới. Vì cái này vua của cua hoàng đế hình thể chi đại đủ để khiến cho mọi người kinh ngạc. Đối với Vương Hải mà nói, ý nghĩa của nó không đơn thuần là một con vua của cua hoàng đế, hay là mật mã câu view cùng điểm tích lũy mật mã. Có thể tưởng tượng được, là ít dễ ảm bắt giữ nó, có thể mang đến cho mình hàng loạt điểm tích lũy. Do đó, hắn quyết định tự mình vào ngành bắt giữ này một con vua của cua hoàng đế. Lặn xuống nước đối với Vương Hải, đã là như cùng ăn cơm tản bộ như vậy đơn giản, không có nguy hiểm gì có thể nói. Trừ ra mang lên lịch dễ ảm dùng điện thoại bên ngoài, không còn cần chuẩn bị cái gì, cởi y phục xuống, mặc một cái tiểu lót, là có thể trực tiếp xuống nước. Làm Vương Hải cởi y phục xuống, chuẩn bị xuống thủy lúc. Bên cạnh thuyền đánh cá bên trên, thời thời khắc khắc cũng đang chăm chú Vương Hải ốc sở chây li a ngư dân lao bản thân, chăm chú nhìn Vương Hải cơ thể, nhìn xem lên người. Bọn hắn nhìn thấy một bộ tất cả nam nhân cũng tha thiết ước mơ dáng người. Lập tức cảm giác trên thuyền cua hoàng đế không thơm ánh mắt bên trong lộ ra có chút chua xót. Lao thiên, này không công bằng. Hắn đã đẹp trai như vậy vì sao còn có thể có dạng này dáng người. Hâm mộ khóc. gặp ủy, năng có dạng này dáng người còn vào ngành bắt cua làm gì? Trực tiếp vào ngành tìm phú bà không tâm sao? Bọn hắn bắt đầu có chút hối hận lưu tại nơi này. Nghĩ, nếu đi sớm một chút lời nói, còn không đến mức bị đả kích đến. Nguyên bản Dương Dương đắc ý nét mặt trở thành hư không, thay vào đó là hâm mộ và ghen ghét. Tiểu Địch nhìn thấy bọn hắn biến hóa nét mặt, hướng phía bọn hắn lộ ra một cái tươi cười đắc ý, mặc dù không nói gì, nhưng này nét mặt hình như đã cái gì đều nói, thử. Là cái này nam nhân ta hoàn mỹ dáng người, các ngươi thỏa thích hâm mộ đi. Lúc này, Úc Sở Chây Li A tàu bắt cua lão thuyền trưởng đứng ra an ủi mọi người, nói ra, dáng dấp đẹp trai vóc người đẹp có làm được cái gì? Đối với chúng ta bắt giải nhân mà nói, bắt cua lợi hại mới là đạo lý quyết định. Các ngươi suy nghĩ một chút, mặc dù hắn dáng dấp đẹp trai vóc người đẹp, nhưng ít ra tại bắt cua phương diện này, hắn là không bằng các ngươi. Kinh thuyền trưởng tiểu nói này, ngư dân lão bạn thân cuối cùng tìm về một tia cảm giác ưu việt. Trên mặt lần nữa khôi phục trước đó tự hào cùng kiêu ngạo. Thực chất không chỉ là Úc Sở Chây Li A ngư dân lão bạn thân. Phong Lệ Dễ Ảm khán giả cũng thật sâu nhận kinh ngạc cùng đả kích. Thuyền trưởng dáng người so với trước đó lại hoàn mỹ rất nhiều, thật là quá đẹp. Ưa cao ghen tị, ta khuê mật muốn sờ một chút thuyền trưởng cơ bụng. Phù phù một tiếng, Vương Hải mang theo cất vào chống nước bộ điện thoại nhảy vào trong biển, sau đó hướng phía đáy biển kín đáo đi tới. Trên mặt biển toát ra một chút nước hoa, sau đó lại cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Thấy cảnh này, Úc Sở Chây Li A ngư dân lão bạn thân không nhịn được cười, ha ha phá lên cười. Tình huống thế nào, các ngươi nhìn thấy chưa? Hắn cứ như vậy hai tay chống chân liền xuống đi, ngay cả dưỡng khí cùng đánh bắt công cụ đều không có mang. Sẽ không phải cho rằng dưới đáy khắp nơi đều có cua hoàng đế a? Như vậy có thể đem con cua đánh bắt đi lên liền thấy quỷ? Các vị đừng cười, có thể hắn chỉ là muốn du cái lặn. Nhìn cái tịch mịch, quá nghiệp dư. Thuyền trưởng nói không sai, Long Quốc ngư dân cũng liền dáng dấp đẹp trai, bắt cua lời nói, còn phải nhìn xem ta mấy ca. Vương Hải lặn xuống nước sau, dùng mắt nhìn xuyên rất nhanh liền thấy một con kia cua hoàng đế, giơ điện thoại hướng phía bên ấy nhanh chóng bơi đi. Hắn cùng cua hoàng đế càng ngày càng gần. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả tại Phong Lấy Dễ Ảm trên tấm hình mơ hồ nhìn thấy một con kia cua hoàng đế. Báo bình luận lập tức náo nhiệt. Ta dựa vào, ta nhìn thấy cái gì? Một con to lớn cua hoàng đế. Có phải hay không là hoa mắt? Cái kia hẳn là tảng đá a. Làm sao có khả năng có lớn như vậy cua hoàng đế? Còn đông chốc liền bị thuyền trưởng tìm được rồi. Không thể không nói, thuyền trưởng tìm kiếm đại hàng năng lực, dường như là vợ ta tìm ta tiền riêng năng lực giống nhau. Bất kể giấu ở nơi nào đều có thể bị lật ra tới. Trên lầu tỉnh, vậy ngươi căn bản không có vợ. Rất nhanh, Vương Hải bơi đến cua hoàng đế vị trí, giơ điện thoại đối cua hoàng đế dừng lại quay phim, cho nó rõ ràng cả tả. Khán giả thấy rõ ràng một con kia cua hoàng đế, nhìn thấy nó to lớn vô cùng cơ thể, lập tức càng thêm kinh ngạc. Không có nhìn lầm, thật sự chính là một con to lớn cua hoàng đế. Phục rồi, vừa nãy tra một chút tài liệu, hiện nay phát hiện lớn nhất cua hoàng đế là 72 cân, này một con không còn nghi ngờ gì nữa, xa xa so với kia một con còn muốn to lớn. Lại là một con phá kỷ lục thế giới tồn tại. Thuyền trưởng thật sự quá điều không cách nào hình dung châu bò. 666. Lập tức, các loại báo bình luận chiếm cứ Phong Lấy Dễ Ảm hình tượng. Trong đó có không ít cái là tán thưởng Vương Hải nhường hắn thu hoạch không ít điểm tích lũy. Chương 199, Nguyên Tử Sửu chương 199, Nguyên Tử Sửu hiện tại là ban ngày. Cua hoàng đế vốn là lặng lặng đợi ở trong biển ngủ. Vương Hải đến đánh thức nó. Phát hiện Vương Hải về sau, nó lập tức đứng lên, giơ trước người hai càng nhắm ngay Vương Hải, khí thế vô cùng hùng. Một màn này đã rơi vào Lấy Dễ Ảm hình tượng bên trong, khán giả sau khi thấy, gọi thẳng châu bò. Lớn như vậy cua hoàng đế, sức chiến đấu chỉ sợ không so với người yếu đi, hơn nữa còn là ở trong biển, không dùng kinh thường. Dù sao nếu như là ta, khẳng định sợ tới mức quay đầu thì đi. Thuyền trưởng nhất định phải cẩn thận a. Năng cùng to lớn như vậy cua hoàng đế đối lập vô cùng hiếm thấy, không bị kẹp đến chính là chuyện xưa, một sáng bị kẹp đến thì trở thành sự cố. Đề nghị thuyền trưởng đi lên trước, mang kiểm sát, dây thừng hoặc là lưới lung và công cụ lại đến bắt giữ nó, rốt cuộc quá nguy hiểm. Đua của cua hoàng đế khí thế, nghiêm chỉnh là chấn nhiếp đến mọi người, để bọn hắn đúng đua của cua hoàng đế vô cùng kiêng kỵ. Kỳ thực cái này cũng không trách bọn hắn. Phải biết, này một con cua hoàng đế thật sự quá lớn, nhân loại tại chúng nó trước mặt, bất kể là hình thể hay là lực lượng, cũng chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế. Hơn nữa còn là trong nước, khuyết điểm càng lớn hơn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn nghị luận ầm ĩ thời điểm, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vương Hải động tác hình như mãnh long, tin tức như thiểm điện. Khán giả hơi loáng một cái, liền nhìn thấy một cái tay của hắn đặt tại cua hoàng đế vỏ cua bên trên, đem cua hoàng đế gắt gao đặt tại trên đá ngầm. Đã xảy ra chuyện gì? Ta bỏ lỡ cái gì? Căn bản không thấy rõ, có thể xác định là thuyền trưởng động tác này khẳng định là lướt qua. Cách một chút, cua hoàng đế liền bị chế phục, châu bò. Kia chớp năm ngay cả roi đều không có thuyền trưởng nhanh. Thuyền trưởng thật sự có ước điểm mạnh. Khán giả dừng lại kinh ngạc. Vương Hải điểm tích lũy lại là tăng vọt. Chế phục cua hoàng đế sau đó, Vương Hải dùng miệng cắn điện thoại, đưa ra một cái khác đi tóm lấy cua hoàng đế. Hai cánh tay đồng thời dùng tới, cùng nhau bắt lấy cua hoàng đế cái mông chỗ, đem cua hoàng đế nhấc lên, hướng phía trên phương du đi. Này một con cua hoàng đế nặng đến 132 cân, nếu là người bình thường, căn bản không thể nào trực tiếp nhấc lên. Nhưng đối với Vương Hải mà nói, dường như là tóm lấy một đoàn kẹo đông gòn giống nhau, mặc dù nhìn lên tới đại, nhưng một chút cũng không cố sức. Không riêng dễ như trở bàn tay thì nhấc lên cua hoàng đế, còn có thể không có áp lực chút nào mang theo cua hoàng đế lặn. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả sau khi thấy, lại là dừng lại kinh ngạc. Báo bình luận lại là thuần một sắc 666. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ trong lòng kinh ngạc. Đúng, Vương Hải là triệt để chịu phục. Bởi vì bọn họ lật xem trên internet toàn bộ tài liệu, tìm lượn toàn thế giới, cũng tìm không thấy có ai có thể làm được điểm này. Trừ ra Vương Hải, không ai có thể làm đến. Trên nước, quốc sở Chaylia ngư dân lão bản thân một trực nhạc nhìn. Đã xuống dưới 6 phút. Có sao nói vậy, hắn bắt cua kỹ thuật mặc dù không thế nào, nhưng ở mức năng lực còn có thể. Nói không chừng hắn có thể tìm tới một hai con tiểu con cua, có thể chờ mong một chút. Ha ha ha, ta đoán nhất định không vượt qua một cân, đợi chút nữa được nói cho hắn biết, nhỏ như vậy con cua thế nhưng không thể đánh bắt. Đúng lúc này, mặt biển toát ra bọt nước. Vương Hải trong miệng cắn điện thoại, nổi lên mặt nước. Cô sở chay lia thuyền đánh cá trên tiếng cười đột nhiên im bặt mà dừng. Trên thuyền ngư dân lão bản thân, từng cái hai mắt trợn tròn xoe, dùng không thể tin thần sắc chăm chú nhìn mặt biển, trên mặt hiện đầy chấn kinh chi sắc. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, nổi lên mặt nước sau Vương Hải, trong miệng cắn điện thoại, mà hai tay lại tại một mực tóm lấy một viên to lớn màu đỏ tảng đá. Màu đỏ tảng đá bị cử ra mặt biển, bọn hắn thấy rõ đó là cái gì? Không, đây không phải là màu đỏ tảng đá, mà là một con to lớn vô cùng cua hoàng đế. Một con giáp sắc gần 1 mét, chân cua so với cánh tay còn thô, mở rộng lên toàn bộ trưởng vượt qua 2m thế lực bá chủ cua hoàng đế. Túi bây, ta không có nhìn lầm đi, đó là cái gì? Là cua hoàng đế. Bắt cua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua to lớn như thế cua hoàng đế. Quả thực là lớn đến thái quá, tại đây một con cua hoàng đế trước mặt, chúng ta trên thuyền đều là tiểu giải tử. Thế nhưng, hắn tiềm xuống dưới mới 6 phút đi, làm sao có khả năng? Đúng là quá bất khả tư nghị, không dám tưởng tượng, này trên 100 cân cua hoàng đế, là như thế nào bị hắn đánh bắt đi lên. Trước đây muốn nhìn chê cười, kết quả chúng ta mới là chê cười, nguyên lai rổ kẹ lại là chúng ta. Mau đưa trên thuyền tiểu giải tử để vào khoang thuyền, để người nhìn thấy bẽ mặt. Úc sở chay li a ngư dân lão bản thân, từng cái trên mặt hiện đầy thật to dấu chấm hỏi, nhìn Vương Hải cùng Vương Hải trên tay con cua lớn, dùng kiếp sợ giọng nói thấp giọng thảo luận. Nhất là thuyền trưởng, hắn bắt cua đã rất nhiều năm, thấy qua cua hoàng đế nhiều vô số kể, nhưng mà, Vương Hải đánh bắt đến này một con cua hoàng đế, so với hắn thấy qua bất luận cái gì cua hoàng đế còn muốn to lớn. Với lại, không phải cự lớn một chút, mà là mấy lần. Kinh ngạc sau khi, hắn thậm chí cũng không thể tin được, vùng biển này trong lại tồn tại khổng lồ như vậy cua hoàng đế. Sau khi tỉnh hồn lại, quốc sở Chay Li A ngư dân lão bạn thân rối rít hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó, đội đội vàng vàng thu hồi nguyên bản lấy ra khoe khoang những kia con cua, bắt bọn nó cũng ném vào khoang nước sống bên trong. Tại mọi người kinh ngạc vô cùng dưới ánh mắt, Vương Hải ôm đua của cua hoàng đế, leo lên thuyền đánh cá. Lên thuyền về sau, hắn nhìn thấy tiểu địch cùng lẻ lẻ một hướng phía đua của cua hoàng đế đại càng cua căng tới nào đó ánh mắt. Thầm nghĩ trong lòng không tốt. Này một con đua của cua hoàng đế lực phá hoại, vừa xa trước đó một con kia 25 cân cua hoàng đế. Cũng không thể nhường hai người này lấy thêm trên thuyền thứ gì đó đến hắc hắc. Được đội vàng thu lại mới được. Thế là, Vương Hải cũng không có đem đua của cua hoàng đế phóng tại bong thuyền, mà là trực tiếp ôm để vào khoang cá bên trong, đóng lại cửa khoang. Đua của cua hoàng đế thành công đánh bắt lên thuyền. Nơi đây không cần thiết dừng lại thêm. Vương Hải mở ra thuyền đánh cá, chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Trước lúc rời đi, hắn hướng bên cạnh Úc sở Chay Li A ngư dân lao bạn thân đánh xuống chào hỏi, nói ra: "Các vị, một con tiểu con cua mà thôi, không cần thiết như thế kinh ngạc, hữu duyên còn gặp lại." Nói xong, thuyền đánh cá chậm rãi chạy mở, một chút mất tập trung thì biến mất tại chân trời. Lưu lại Úc sở Chay Li A ngư dân lao bạn thân trong gió lộn xộn. Sau khi tỉnh hồn lại, bọn hắn nghị luận: "Túi bay, các ngươi nhìn thấy không? Đã nghe chưa? Hắn thật sự bộ hoạch một con thế lực bá chủ, còn xưng nó là tiểu con cua. Tình huống thế nào? Khó đạo Long Quốc ngư dân, cũng như bức như vậy sao?" Thuyền trưởng vì cổ vũ mọi người sĩ khí, không thể không an ủi bọn hắn nói ra: "Không không không, mọi người đừng nghĩ được như vậy thần, tên kia có thể là vận khí tốt. Tên đại gia hỏa kia thật vừa đúng lúc liền bị hắn đụng phải, nếu chúng ta có vận may này, giống nhau có thể bị nó đánh bắt đi lên. Với lại, hắn chỉ là đánh bắt đến một con to lớn cua hoàng đế, tại về số lượng, chúng ta hay là vượt qua hắn. Túi bây, quên chuyện vừa rồi đi, nhớ kỹ, các ngươi là tuyệt nhất." Tại thuyền trưởng cổ vũ dưới, mọi người tâm tình tốt rất nhiều. Tỏ vẻ đồng ý nói: "Không sai. Tại về số lượng chúng ta hay là chiếm cứ ưu thế, nhiều nhất chỉ là đánh cái ngang tay, chúng ta không có thua cho hắn. Cũng giữ vững tinh thần, nỗ lực làm việc, hy vọng lần sau gặp phải lúc có thể khiến cho hắn tâm phục khẩu phục." Bọn hắn nói xong, tiếp tục tại vùng biển này trong đánh bắt cua hoàng đế. Với lại, so với trước đó, nhiệt tình càng đầy. Không thể không nói, bọn hắn thật là một đám thích khoe khoang nhưng tự tin mà lạc quan ra hỏa. Chương 200, giáng cá chương 200, giáng cá thuyền đánh cá quay trở về hạ lồng lưới bắt cua điểm, bỏ neo tại chỗ nào. Nay Thiên Vương Hải cùng tiểu địch dự định nghỉ ngơi cho khỏe một chút, ngủ một cái đại cảm giác. Vì theo ra biển đến nay, luôn luôn ở vào bận rộn trạng thái, nhất là đêm qua, câu được một đêm cá lớn, cơ thể đã sớm cảm thấy một chút mệt khốn. Công tác là làm không xong, tại sao khi làm việc được nghỉ ngơi thật tốt mới được, phải biết cơ thể mới là tiền vốn làm cách mạng. Vương Hải mặc dù có điểm cùng công việc, nhưng vẫn là đã hiểu đạo lý này. Vừa bận tiểu địch cũng có chút khác. Thế là dứt khoát thì dừng lại thuyền tới nghỉ ngơi thật tốt. Thuyền đánh cá tại bắt cua điểm bỏ neo một cái buổi chiều cùng nguyên một buổi tối. Vương Hải cùng tiểu địch trừ ăn cơm ra, chính là vận động. Mệt rồi à, liền đi ngủ. Đạt được sung túc giấc ngủ cùng nghỉ ngơi, ngày thứ hai, hai người cũng trở nên tinh thần phấn chấn sức sống 10 phần. Nhất là tiểu địch, rạng rỡ, tươi nhuần vô cùng. Nữ nhân đặc hữu kia một niềm hạnh phúc cảm giác cũng rào rạt tại trên mặt của nàng. Nhìn ra được, nàng tối hôm qua ngủ được rất thỏa mãn. Sáng sớm khi tỉnh lại, nàng cười híp mắt đánh giá Vương Hải thân thể trắng kiện, quả thực là yêu thích không buông tay. Sau đó không lâu, Vương Hải cũng tỉnh lại, hai người lại là một trận hôn tới hôn lui. Thái dương cao cao dâng lên, phơi đến cái mông. hai người mới hề vải rời khỏi giường, rửa mặt xong đơn giản ăn bữa sáng, sau đó đi vào bong tàu, chuẩn bị thu cua hoàng đế. Bong thuyền, Vương Hải mở ra máy dò hiển kỳ bình mạc, xem xét phụ cận cua hoàng đế phân bố tình huống. Nhìn thấy, trải qua mười mấy tiếng rụi bắt về sau, vùng biển này đại bộ phận trưởng thành cua hoàng đế đều bị tụ tập đến đáy thuyền ở dưới lồng lưới trong. Số liệu phân tích biểu hiện, đã có 78 mục tiêu con cua đã xa lưới. Muốn 100% xa lưới, căn bản không thể nào, lại chờ đợi, tính so sánh giá cả cũng quá thấp, tốn thời gian đồng thời tăng lên thu hoạch chưa đủ lớn. Vượt qua 70 trở lên xa lưới suất là có thể thu lưới. Làm việc cá. Vương Hải nói với Tiểu Địch, nói xong mở ra lưới đánh cá khống chế giao diện, chuẩn bị làm việc máy thu lưới đem lồng lưới thu đi lên. Tiểu Địch biết được về sau, lập tức mở ra điện thoại, mở ra lời dễ ảm. Đúng lúc này, một chiếc màu trắng thuyền đánh cá ra hiện tại trong tầm mắt. Vương Hải nhìn chăm chú hướng phía kia một chiếc thuyền đánh cá nhìn lại. Nhìn thấy, kia chiếc thuyền đánh cá chính là hôm qua gặp phải kia một chiếc ốc sở chay li a ngư dân lão bạn thân thuyền đánh cá. Bọn hắn cũng tìm tới nơi này. Thật là hoang mang ngõ hẹp, tại sao lại gặp phải bọn hắn? Vương Hải thầm nói. Không bao lâu, màu trắng thuyền đánh cá nhích lại gần. Trên thuyền ốc sở chay li a ngư dân lão bạn thân nhìn thấy Vương Hải về sau, cũng là có chút giật mình. Không ngờ rằng lại gặp mặt. Giật mình sau đó, bọn hắn nhìn thấy Vương Hải chơi đùa máy thu lưới khí, suy đoán Vương Hải có thể tại thu lồng cua, lập tức lên tinh thần, dự định xem xét thu hoạch làm sao. Hôm qua Thiên Vương Hải vì vua của cua hoàng đế thủ thắng, bọn hắn vẫn cho rằng chính mình mặc dù bại, nhưng không có toàn bộ bại, rốt cuộc về số lượng bọn hắn hay là chiếm cứ ưu thế. Trải qua hôm qua Thiên Nhất Thiên gian khổ phấn đấu, bọn hắn hôm nay thu hoạch so với hôm qua còn nhiều hơn. Bây giờ nhìn xem Vương Hải thu hoạch làm sao. Nếu Vương Hải lồng lưới thu hoạch không nhiều, hai bên nhiều nhất chính là đánh cái ngang tay. Úc Sở Chây Li A ngư dân tại bắt giữ cua hoàng đế phương diện này, không có bại cho Long Quốc ngư dân. Bởi vậy, bọn hắn đúng Vương Hải thu hoạch vô cùng quan tâm, đem thuyền tới gần tại thuyền đánh cá của Vương Hải bên cạnh, đi theo xem xét. Thủy thủ đoàn của bọn họ đều đến đứng bong thuyền, tại Vương Hải chuẩn bị kéo lồng cua lúc, bọn hắn thuyền trưởng dùng loa đúng Vương Hải hô, "Này, người làm thuê, không nói gạt ngươi, chúng ta hôm nay thu hoạch tổng cộng là 223 chỉ, 1650 cân. Chúng ta tới đánh cược làm sao? Nếu ngươi hôm nay thu hoạch vượt qua ta nhóm, chúng ta trên thuyền tất cả con cua đều thuộc về ngươi, nếu không thể vượt qua ta nhóm, như vậy ngươi trên thuyền một con kia đua của cua hoàng đế quy chúng ta, ngươi xem coi thế nào? Một con đua của cua hoàng đế đánh cược chúng ta trên thuyền tất cả con cua, ngươi cũng không tính là ăn thiệt thòi." Không thể không nói, bọn hắn thuyền trưởng đánh một tay tính toán thật hay. Bọn hắn một cái thuyền viên cũng nhìn không được nhịn không được thấp giọng tại thuyền trưởng bên tai nói ra, "Thuyền trưởng, có phải chúng ta quá bắt nạt người? Phải biết một thiên đánh bắt 223 chỉ cua hoàng đế, chúng ta bắt vài chục năm con cua, cũng là từ trước tới nay lần đầu tiên làm được, có rất ít thuyền tại như thế chi trong thời gian ngắn đánh bắt đến nhiều như vậy cua hoàng đế. Với lại, một con hơn 100 cân đua của cua hoàng đế, giá trị vượt xa quá chúng ta trên thuyền tất cả con cua. Chỉ cần đối phương không đốc, chắc chắn sẽ không cá với ngươi." Tiểu Địch nghe được bọn hắn thuyền trưởng, thổi phun một tiếng, không nhịn được nở nụ cười. Đối diện đây không phải trò không sao. Nàng kiến thức qua Vương Hải bắt cua năng lực, một lần thu lưới chính là hết mấy bạc cân, đối diện hơn 1000 cân cũng xứng đến giám cá. "Thuyền trưởng, bọn hắn nói muốn cá với ngươi." Nàng cười lấy cho Vương Hải phiên dịch đối diện thuyền trưởng. Vương Hải nghe xong, cũng là tỏ vẻ dừng lại kinh ngạc. Cái này, đối phương dũng khí từ đâu tới? Mặc dù kinh ngạc, nhưng hắn mặt ngoài hay là duy trì vẻ mặt bình tĩnh. "Hiện tại các ngươi trên thuyền tổng cộng có bao nhiêu cân cua hoàng đế a?" hắn hỏi. Đối diện thuyền trưởng xem xét có hy vọng, trong lòng mừng thầm, vội vàng cao giọng nói, "Hôm qua cùng hôm nay cùng nhau, 2,320 cân." Vương Hải làm bộ như mày, lắc đầu nói ra, "Vậy cũng không được. Phải biết, ta đây chính là đua của cua hoàng đế, các ngươi mới hơn 2320 cân, cứ không được." Tiểu Địch phụ trách phiên dịch. Ngậy. Thuyền trưởng suy nghĩ một lúc, tiếp tục nói ra, "Nếu lại thêm 10 vạn tiền mặt cùng trên tay của ta này một viên Âu Mỹ giả đồng hồ làm sao? Cua hoàng đế chi vương không chỉ sang quý, đối với bắt giải nhân mà nói, hay là một loại vinh quang. Làm như thế, một chút cũng không thua thiệt. Chỉ sợ còn chưa đủ a, còn có cái khác thứ đáng giá sao?" Vương Hải biểu hiện ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ, tiếp tục hỏi. Thuyền trưởng xem xét, càng hấp dẫn hơn vội vàng nhỏ giọng đúng trên thuyền viên đoàn nói ra, "Các ngươi mau tìm, trên người còn có thứ gì đáng tiền, cũng móc ra. Các ngươi đều biết, hắn nhất định phải thua, cho nên cũng khắc cất. Chờ sau khi chuyện thành công, gấp đôi cho các ngươi tiền thưởng. Đồng hồ, bảo thạch nhất vàng, đại kim dây xích, tiền mặt, cũng móc ra, bày tại Vương Hải trước mặt. Ngươi xem một chút, những thứ này làm sao?" Bọn hắn thuyền trưởng đúng Vương Hải hô. Phong Lấy Dễ Ảm khán giả thấy cảnh này, cũng mừng như điên. Lần đầu tiên nhìn thấy có tích cực như vậy đưa tiền tiễn con cua. Cực cầu chính là như vậy. Thuyền trưởng cũng quá tổn hại đối diện trừ ra nội khố, cái gì đều không thừa. Thuyền trưởng lương tâm thật to hỏng, bất quá ta thích, ai bảo đám người kia xem thường lòng quốc ngư dân. Không biết đợi chút nữa nét mặt của bọn hắn sẽ có bao nhiêu đặc sắc. Vương Hải nhìn đối phương tiền đặt cược, lấy tay sờ lên cái cằm, giả ra thận trọng suy tính dáng vẻ, suy tính một lát sau, hỏi, "Thật sự cũng chỉ có những thứ này?" Đối diện thuyền trưởng cười khổ nói, "Thật sự chỉ có những thứ này. Kia lại thêm một cái điều kiện." Vương Hải nói. Đối phương hỏi, "Điều kiện gì?" Vương Hải nghiêm mặt nói, "Về sau gặp được Đại Long Quốc ngư dân, muốn tính nhi viết chi, đường vòng mà đi." Đối phương nghĩ chính mình thế nào cũng sẽ không thua, suy nghĩ một lúc sau liền đáp ứng xuống. "Tốt, thành giao." Chương 201, không hề lo lắng nghiền ép. Chương 201, không hề lo lắng nghiền ép. Đối phương cố ý khoe khoang khiêu khích trước đây, hơn nữa còn đánh chính mình vua của cua hoàng đế chủ ý, Vương Hải không có lý do đem bọn hắn đưa tới cửa con cua cùng tiền tài cự tuyệt ở ngoài cửa. Thế là đáp ứng bọn hắn đổ ước. Quyết định đổ ước sau đó, đối diện thuyền trưởng cùng thuyền viên đoàn, thật sự là nhịn không được, đắc ý phá lên cười. Vì theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn thắng chắc. Vương Hải nghe được tiếng cười của bọn hắn, lười đi quản bọn họ. Mở ra thu lưới máy móc, bắt đầu thu lồng lưới. Kéo kẹt, kéo kẹt. Máy móc bàn quay chuyển động. Úc Sở Chây Li A ngư dân lão bạn thân thu hồi tiếng cười, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía mặt nước, bọn hắn thuyền trưởng thậm chí vì năng thấy rõ ràng một chút, đem hàng hải kính viễn vọng mang tới, dùng kính viễn vọng quan sát mặt nước. Bọn hắn tâm trạng vô cùng thả lỏng, một chút căng thẳng đều không có. Theo dây thường bị kéo lên, màu xanh thẳm dưới nước, xuất hiện một cái to lớn bóng tối, chính là dụ bắt cua hoàng đế lồng lưới. Lồng lưới cuối cùng nổi lên mặt nước, to lớn trong dương, bò đầy cua hoàng đế. Một con, hai con, chúng nó bộ phận cũng chồng ở cùng nhau, căn bản là đếm không hết. Nhìn ra, chỉ ít trên 100 con trở lên. Thấy cảnh này, Úc Sở Chây Li A ngư dân lão bạn thân lập tức hai mắt trợn tròn xoe, từng cái mặt lộ chấn kinh chi sắc, ngẩn người tại chỗ. Đánh bắt nhiều năm như vậy cua hoàng đế, loại tình huống này, bọn hắn là lần thứ nhất nhìn thấy, nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Bọn hắn thuyền trưởng dùng kính viễn vọng thấy vậy mười phần cẩn thận, cả người cũng thấy choáng, sắc mặt kỳ biến. Gọi thẳng nói, không thể nào. Căn bản không thể nào. Một lồng lưới thì đánh bắt hơn ngàn cân cua hoàng đế, đây là sẽ không là thực sự. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, lồng lưới bị kéo đến bong thuyền, bên trong cua hoàng đế đổ ra. Sức sống mười phần cua hoàng đế tại bong thuyền bỏ loạn. Ngư dân lão bạn thân thấy cảnh này, cho dù là không tin này là thực sự, cũng muốn tin tưởng. Lẹ lẹ một lửa không phù hợp đánh bắt yêu cầu kỳ để trứng mẫu cua cùng tiểu dài ném xuống biển, còn lại cũng bỏ vào khoang cá bên trong. Nhất định là vận khí tốt, đừng hoảng hốt, còn lại lồng lưới không có vận tốt như vậy. Các ngươi đều biết làm sao lại có một đoàn cua hoàng đế đồng thời bên trong lưới. Bất ngờ, nhất định là bất ngờ. Thuyền trưởng trầm rãi khiếp sợ trong lòng về sau, an ủi mọi người nói. Rất nhanh, cái thứ hai lồng lưới nổi lên mặt nước. Lần này, tâm tình của bọn hắn khẩn trương cực độ, đã không có trước đó thoải mái. Cái thứ hai lồng lưới lại là bạo lưới. Cùng cái thứ nhất lồng lưới tình huống giống nhau, bên trong đồng dạng bò đầy hình thể to lớn của hoàng đế. Nhìn một chút, nhìn ra so với thứ nhất lồng lưới thu hoạch còn nhiều hơn. Vốn cho là thứ nhất lồng lưới đã là thiên hạ đệ nhất, thật không nghĩ đến cái thứ hai lồng lưới so với thứ nhất lồng lưới còn nhiều hơn. Này đến cùng là thế nào chuyện? Này một chút cũng không khoa học a. Nhìn thấy thứ hai lồng lưới bên trong tình huống về sau, ngư dân lão bạn thân trong lòng kia một tia hy vọng triệt để hủy diệt. Cái thứ nhất lồng lưới cùng cái thứ hai lồng lưới cộng lại thu hoạch đã vượt qua bọn hắn cả ngày. Đồ ước rất nhanh liền phân ra được thắng bại. Bọn hắn thuyền trưởng kém chút một hơi không có chỉ hoãn đến quất tới. Cái thứ hai lồng lưới treo đến bong tàu không bao lâu, cái thứ ba lồng lưới đi theo nổi lên mặt nước. Cái thứ ba lồng lưới thu hoạch, nhìn lên tới còn muốn càng nhiều. Úc Sở Chây Li A ngư dân lão bản thân, lần này thật là triệt để tâm phục khẩu phục, ngây người như phông đứng trên bong tàu, không nhúc nhích, cũng không nói gì, cứ như vậy kinh ngạc đến chết lặng nhìn. Thứ tư lồng lưới, thứ năm lồng lưới. Nhìn từng cái lồng lưới thu đi lên, Úc Sở Chây Li A ngư dân lão bản thân đã chấn kinh đến điểm cực. Bọn hắn trong mộng cũng không dám tưởng tượng thu hoạch lớn chẳng cảnh, lại chân thực ra hiện tại trước mặt của bọn hắn. Bọn hắn chịu phục đồng thời, rung động trong lòng vô cùng. Nhìn Vương Hải trong ánh mắt, tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Nếu như nói, đánh bắt đến một con kia vua của cua hoàng đế là vận khí tốt, đánh bắt đến một lồng lưới cua hoàng đế cũng là vận khí tốt. Như vậy dòng dã 30 thu hoạch lớn lồng lưới, liền không thể dùng vận khí tốt đến khái quát, mà là kỹ thuật châu bò. Tiểu Địch nhìn thấy Úc Sở Chây Li A ngư dân lão bạn thân trên mặt chấn kinh chi sắc, thật lâu không tiêu tan, vì vậy cho bọn hắn đặc tả ống kính. Khán giả nhìn xem vui vẻ, nhìn xem đem hải tử sợ tới mức cũng nói không ra lời. Đoán chừng bọn hắn đang nghi ngờ nhân sinh. Kỳ thực không trách bọn hắn, chúng ta lần đầu tiên nhìn xem thuyền trưởng thu lưới lúc cũng là bộ biểu tình này. Châu bò hay là thuyền trưởng châu bò? 30 lồng lưới thu sẽ tới, tổng cộng thu được hơn 4 vạn cân cua hoàng đế. Vương Hải chỉnh lý tốt lồng lưới về sau, đi đến thuyền xuôi theo, nhìn cách đó không xa vẫn còn trong lúc khiếp sợ Úc Sở Chây Li A ngư dân lao bản thân, cười nói, thế nào, có phục hay không? Hơn 4 vạn cân so với hơn 1000 cân, ngày đêm khác biệt, kém hơn mấy chục lần, bọn hắn há có thể không phục. Sau khi tỉnh hồn lại, sôi nổi đúng Vương Hải giơ ngón tay cái lên. Châu bò. Bọn hắn thuyền trưởng để người đỡ lấy đột nhiên thì dán mua rất nhiều cơ thể, dùng khiếp sợ giọng nói nói với Vương Hải, ngươi để cho ta thấy được cái gì là chân chính bắt cua kỹ thuật, quả thực là một hồi khả năng nhìn thịnh yến, nhìn thấy chính mình nhiều năm bắt cua mộng tưởng. Chúng ta có chơi có chịu. Úc Sở Chây Li A ngư dân lão bạn thân không phải nước xạ cụ dạ những kia heo, bọn hắn hay là giảng thành tín. Tất nhiên vua, rồi sẽ nhận. Vương Hải thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó nhường lẹ lẹ một mang theo túi lưới đến thuyền của bọn hắn bên trên, thu lấy chiến lợi phẩm. Lẹ lẹ một phen vơ vét sau đó, đem bọn hắn trên thuyền hơn 2000 cân cua hoàng đế cũng chứa vào túi lưới trong, cầm túi lưới cùng cua hoàng đế bên ngoài cái khắc tiền đặt cược, quay trở về thuyền đánh cá bên trên. Đợi lẹ lẹ một trở về trên thuyền sau, đối diện thuyền trưởng chịu đựng thịt đau không thôi nét mặt, đúng Vương Hải thỉnh cầu nói, tôn kính thuyền trưởng, ta suy đoán các ngươi không phải chỉ này một đợt thu hoạch, trước đó chỉ sợ đã thu hoạch rất nhiều, có thể cho phép ta lên thuyền xem xét, tăng một chút kiến thức. Vương Hải nói khéo từ chối nói, thực chất cũng không có nhiều, vừa tới 2 ngày đâu, cũng mới 10 bạc cân, lên thuyền nhìn thì không cần, như thế điểm ngư hoạch, không có gì để mắt. Hắn khẳng định sẽ không dễ dàng để người lên thuyền, nhất là một người xa lạ. Đến 2 ngày, 10 bạc cân. Mới. Úc Sở Chây Li A ngư dân lão bản thân, không chỉ thuyền trưởng, những người khác trên mặt cũng hiện đầy hoài nghi cùng chấn kinh chi sắc. Vương Hải không rảnh lại phản ứng bọn hắn. Khoảng cách nhiệm vụ còn kém một nửa đấy. bắt hết này một đợt, được vội vàng tìm kiếm đợt tiếp theo bắt cua điểm mới được. Thế là tại Úc Sở Chây Ly A ngư dân lão bạn thân kinh ngạc dưới ánh mắt, hắn mở ra thuyền đánh cá nên ngang rời đi. Thuyền đánh cá tiếp tục tại phía nam Úc Sở Chây Ly A trong hải vực tìm kiếm cua hoàng đế bắt cua điểm. Tìm đòi hơn 3 tiếng sau, máy dò rốt cuộc tìm được một viên cua hoàng đế mật độ không tệ bắt cua điểm. Xem xét máy dò số liệu phân tích, có thể nhìn thấy, này một viên bắt cua điểm dự đoán đánh bắt thu hoạch có thể đạt tới 5 vạn cân tả hữu. Thế là, Vương Hải đem thuyền lái đến bắt cua điểm trung tâm, làm từng bước hạ lồng lưới, hạ mồi nhử, bắt đầu đánh bắt mới một đợt cua hoàng đế. Đang chờ đợi con cua vào mạng lưới mười mấy tiếng trong, Vương Hải đầu tiên là tại phụ cận tìm kiếm có thể thả câu cá lớn, không có tìm được, chẳng qua gặp phải phong cảnh không tệ đảo nhỏ. Thế là, hắn mở ra máy bay trực thăng mang theo tiểu địch leo lên đảo nhỏ, trên đảo nhỏ thám hiểm. Tại đảo nhỏ trắng toát trên bờ cắt chơi đùa, đống ngu ngốc, bơi lội, tiện thể đuổi đến một đợt hải. Chơi mệt rồi sẽ trên thuyền ăn cơm đi ngủ vận động. Một bên chơi đùa, một bên bắt cá. Thời gian ngược lại là trôi qua rất nhanh. Ngày kế tiếp, đợt thứ 3 cua hoàng đế cũng thu lưới, bộ hoạch hơn 5 vạn cân. Tiếp theo, vừa tìm được đợt thứ 4 cua hoàng đế bắt cua điểm, tiếp tục đánh bắt. Ra biển ngày thứ 4 buổi sáng, Vương Hải cuối cùng hoàn thành đánh bắt cua hoàng đế nhiệm vụ, tổng cộng bộ hoạch 28 vạn cân cua hoàng đế. Chương 202, Đại Na chương 202, Đại Na thuyền đánh cá theo Nam Thái Bình Dương hướng phía Tân Hải thị trở về địa điểm xuất phát. Vương Hải nhàn nhã ngồi trên ghế, kiểm kê lần này ra biển thu hoạch. Ngư hoạch phương diện, thu được một cái hình thể phá kỷ lục thế giới, nhưng xỉu đến chân trời cá thời tu. Thu được một cái chiều dài phá kỷ lục thế giới, nhan sắc cũng tạm được, cá mái trèo. Đạt được một con thể trọng phá kỷ lục thế giới, uy vũ vô cùng đua của cua hoàng đế. Thu được hơn 20.000 cân cua hoàng đế. Cùng với, tại Bắc Hải sản ven bờ thời bắt được bảo ngư, long tôm, con lươn một số, lượng cũng rất ít, với lại đã ăn vào trong bụng, có thể bỏ qua không tính. Bảo vật phương diện, thu được một tôn Ai Cập cổ đại quốc bảo sư tử vàng. Giá trị không cách nào đánh giá, có thể xác định một điểm là ít nhất là theo ước mà tính. Trừ ra sư tử vàng bên ngoài, còn có giám cá thắng tới đồng hồ, tiền mặt, hoàng kim một số, những vật nhỏ này giá trị không cao, có thể bỏ qua không tính. Điểm tích lũy phương diện, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng tăng thêm lợi dễ ảm thu nhập, tổng cộng thu được 142 vạn điểm tích lũy. Lại có thể đổi một kiện cấp 4 trang bị. Ngư hoạch, bảo vật, điểm tích lũy, này ba loại cũng có rất không tệ thu hoạch. Ngoài ra, còn giết một nhóm hải tặc, cứu được một chiếc thuyền buồn cùng mấy chục người. Nói tóm lại, chuyến này ra biển, được xưng tụng là thu hoạch tràn đầy. Duy nhất không được hoàn mỹ là, chuyến này ra biển hao phí 4 ngày, có hơi lâu. Vương Hải kiểm kê xong rồi lần này ra biển thu hoạch, vui thích dựa vào ghế, tự hỏi cái tiếp theo chính mình muốn đổi trang bị. Đúng lúc này, tiểu địch bưng lấy một chén tự tay ép hoa quả tươi nước hướng hắn đi tới. Hải ca, đến uống nước trái cây. Xem xét dễ uống sao. Băng có đủ hay không, ngọt độ làm sao, đây chính là người ta tự tay cho ngươi ép à, còn không phải thế sao lẻ lẻ một ép. Tiểu địch đem nước trái cây để lên bàn về sau, nhỏ giọng ôn nhu nhường Vương Hải uống nước trái cây. Sau đó, nàng đi tới sau lưng Vương Hải, giúp hắn xoa bóp độc. Dễ chịu sao? Cường độ có đủ hay không? Tiểu địch này trái ngược thường làm việc, nhường Vương Hải nhịn không được nổi lên nghi ngờ. Gia hỏa này là có chuyện a? Nàng bình thường là thật ân cần nhưng hôm nay lại ân cần quá độ, nhất định là có chuyện gì a? Thế là, Vương Hải do hỏi, ngươi là có chuyện gì không? Tiểu địch suy nghĩ một lúc, ấp úng nói ra, ừm. Không sai. Đúng là có việc. Nghĩ thương lượng với ngươi một chút. Vương Hải trong lòng xấu hổ. Hai người cũng loại quan hệ này có chuyện gì còn không thể nói thẳng, không nên như vậy. Hắn cười nói, ngươi cùng ta không cần khách khí, có việc cứ việc nói chính là, không cần thiết tới đây một bộ. Hi hi. Tiểu địch lộ ra nghịch ngợm nụ cười, đi đến Vương Hải trước người. Đặt mông ngồi ở trên đùi của hắn, nhanh chân một bước, hai chân cũng khoác lên trên đùi của hắn, đầu dựa vào tại trên ngực của hắn, ý như là chim non nép vào người dáng vẻ. Sau đó tiếp tục nói ra, Hải ca, là như vậy. Ta có một biểu muội, trước đó ta đề cập với ngươi gọi Sở Lực Na, ngoại hiệu, Đại Na. Nàng hiểu rõ ta trên thuyền ra biển bắt cá, vừa nãy nàng gọi điện thoại cho ta, hy vọng ta năng mang nàng lên thuyền chơi một chút. Do đó, ta muốn hỏi hỏi ngươi, năng đồng ý nàng lên thuyền sao? Vương Hải trên mặt lộ ra vẻ khó xử chi sắc. Theo lý thuyết, tiểu địch là nữ nhân của mình, chính mình không có lý do gì từ chối tiểu địch như thế một cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ. Nhưng trên thuyền bí mật thật sự là quá nhiều rồi, nhiều một người hiểu rõ thì nhiều một phần phiền phức. Này, để cho ta nghĩ muốn. Tiểu địch nhìn thấy Vương Hải trên mặt vẻ là khó, thế là giải thích nói, Đại Na cùng ta tuổi tác tương tự, nàng không chỉ là biểu muội ta, hay là ta từ nhỏ đến lớn quê mật, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu cái chủng loại kia. Ta hiểu rất rõ nàng, có thể bảo đảm nhân phẩm của nàng không có vấn đề, trên thuyền nhìn thấy chắc chắn sẽ không nói ra. Suy nghĩ một lúc về sau, nàng tiếp tục nói ra, nếu ngươi không đồng ý cũng không sao, ta từ chối nàng chính là, không có quan hệ. Vương Hải nhìn ra được, tiểu địch rất chờ mong chính mình đồng ý Sở Lực Na lên thuyền. Nếu cự tuyệt, nàng khẳng định rất thất vọng. Thế là quyết định trước tìm hiểu một chút lại nói, nói ra, ngươi đừng nội, ta còn không có nói không đồng ý đâu, đúng, trước đó ngươi nói nàng là làm cái gì tới. Tiểu địch thành thật trả lời, cùng ta không sai biệt lắm, Đại Na cũng là có chút danh tiếng diễn viên. Nguyên lai cũng là ngôi sao, đúng, các ngươi ngôi sao cũng rảnh rỗi như vậy sao? Không cần quay phim kiếm tiền sao? Vương Hải nghi ngờ hỏi. Tiểu địch chợt nhìn Vương Hải một chút, giải thích nói, quay phim cũng có lúc nghỉ ngơi á. Vương Hải khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi, a, nàng có hay không có nói muốn lên thuyền đợi bao lâu? Chưa hề nói cụ thể bao lâu, đoán chừng khoảng muốn một tuần đi. Ta nghe nàng nói hôm qua nàng đi miếu thành hoàng đoán mệnh, người ta nói nàng có điểm đại hung, tốt nhất tìm cái địa phương an toàn tránh một tuần lễ. Điềm Đại Hung, do đó ngươi nói với nàng thuyền đánh cá vô cùng an toàn, nhường nàng đến thuyền đánh cá chơi tiện thể tránh một chút. Hai người các ngươi cũng là ngốc, Miếu Thành Hoàng những kia coi bói đều là giang hồ phiến tử, nói chuyện các ngươi cũng tin. Là nàng chủ động nói muốn lên thuyền, sau đó ta mới hiểu rõ đến nàng coi bói chuyện. Vương Hải tiếp tục hỏi, a, được rồi, đúng, nàng fan hâm mộ hẳn là cũng thật nhiều a. Tại đầu âm có 1-2 ngàn vạn. Tiểu Địch không quá chắc chắn nói, được, ta đồng ý nàng lên thuyền, bất quá ta có hai cái điều kiện, nàng năng đáp ứng lời nói, lần tiếp theo ra biển lúc liền mang theo nàng. Tiểu Địch nghe được Vương Hải nói đồng ý, hiểu rõ có hy vọng, liền vội vàng hỏi, điều kiện gì? Chỉ cần điều kiện không quá phận quá đáng, vậy liền không có vấn đề gì. Vương Hải nói ra, cái thứ nhất, nàng trên thuyền chứng kiến hết thảy, bảo đảm không muốn cùng những người khác nói. Cái thứ hai, tại bắt cá lúc, nhường nàng cũng giúp ta lấy dễ ảm, thì giống như ngươi. Tiểu Địch lập tức thở phào nhẹ nhõm, trên mặt treo đầy nụ cười. Hai cái điều kiện này, không có gì khó. Cái thứ nhất, chỉ cần vui lòng, hoàn toàn có thể làm được. Cái thứ hai, Đại Na vốn là thích lấy dễ ảm bắt cá, còn có thể chướng nhân khí đâu, cớ sao mà không làm đấy? Không sao hết, ta cái này nói với nàng đi, mua. Tiểu Địch cười lấy tại Vương Hải trên mặt hôn một cái. Sau đó, hấp tấp đi cho Sở Lực Na gọi điện thoại. Vương Hải nhìn Tiểu Địch vui vẻ đến như cái hải tử giống nhau, không khỏi lộ ra nụ cười, hắn không biết đáp ứng Sở Lực Na lên thuyền có phải hay không một cái quyết định chính xác, nhưng ít ra tại trước mắt nhìn tới, là hữu ích mà vô hại. Thuyền biến lớn sau đó, cũng biến thành lạnh tanh rất nhiều. Thêm một người cũng tốt chuyện. Ba người, còn có thể buổi tối lúc không có chuyện gì làm, đánh một đánh địa chủ. Lại thêm lẻ lẻ một lời nói, còn có thể góp một bàn mặt trược. Với lại, Sở Lực Na phòng lấy dễ ám fan hâm mộ cũng nhiều, đến lúc đó giúp mình lấy dễ ám lời nói, có thể cho chính mình tăng thêm không thiếu điểm tích lũy. Nàng cùng Tiểu Địch đồng thời lấy dễ ám, chính mình điểm tích lũy rồi sẽ gấp đôi gia tăng. Đơn giản chính là gấp đôi vui vẻ. Với lại, vì nàng lên thuyền, Tiểu Địch cũng sẽ vui vẻ rất nhiều. Chỉ cần nàng không đem trên thuyền sự việc khắp nơi nói ra, thì không có vấn đề gì lớn. Tiểu Địch sau khi gọi điện thoại xong, nói với Vương Hải, ta đã nói với nàng đến rồi, nàng rất bằng lòng đáp ứng kia hai cái điều kiện, như vậy, và thuyền đánh cá tại Tân Hải thị cập bờ về sau, ta trước hết xuống thuyền đi đón nàng lại. Ừm, có thể. Chương 203, Châu hay là lão bản Châu. Chương 203, Châu hay là lão bản Châu. Lúc này, Tân Hải thị, ngư trường Dương Quang. Tổng giám đốc trong văn phòng, Lão Trần cùng hai tên nam tử trò chuyện rất thời mở tâm. Này hai tên nam tử là Lão Trần phái đi bộ tư lệnh hải quân nước Mỹ đòi tiền đàm phán nhân viên. Một cái gọi Lưu Đại Dũng, một cái gọi Trần Văn. Bọn hắn hôm nay vừa trở về, chính cùng Lão Trần báo cáo đi nước Mỹ sau đó kiến thức đấy. Ba người nói chuyện trời đất trong giọng nói tràn đầy sung sướng, còn liên tiếp mang theo vô cùng kinh ngạc. Trần Tổng, không dối gạt ngài nói, trước khi đi ta đều đã viết xong gì thư, thật không nghĩ đến. Vốn cho là kia sẽ là một hồi dị thường chật vật lữ đồ, không ngờ rằng lại là như thế thoải mái. Đại Dũng nói không sai, chúng ta đến nước Mỹ sau đó, liền trực tiếp liên hệ người kia, hắn rất mau phái người tới đón ta nhóm, toàn bộ hành trình coi chúng ta là khách quý đồng dạng đối đãi. Ở là cấp 5 sao đại khách sạn, ăn là mấy vạn khối tiền dừng lại tiệc, thì cùng đại gia giống nhau, về sau nếu lại có kiểu này việc phải làm ngài có thể nhất định phải tìm chúng ta. Có sao nói vậy, bước vào hải quân căn cứ lúc, ta sợ muốn chết, thật không nghĩ đến đối phương so với ta sợ sệt, thận trọng, một chút cũng không dám trêu chọc chúng ta, thật sự kỳ quái. Trần Tổng, nói ra ngươi có thể không tin, chúng ta tại hải quân nước Mỹ bộ tư lệnh, cầm cố một lần đại gia, trực tiếp là vô bàn nói chuyện với bọn họ. Loại sự tình này, không ai dám tin. Châu hay là lão bản Châu à, cũng không biết ta lão bản đến cùng là cái gì bối cảnh, vậy mà sẽ nhường hải quân nước Mỹ nhóm như thế kiên kỵ. Mới lúc rất dễ dàng sắp đến, căn bản cũng không cần đàm phán gì. Với lại, hay là Mỹ Kim? Nói thật, ta làm thời căn bản thì không biết bọn hắn là dùng Mỹ Kim thanh toán bằng không, ta cũng không dám muốn nhiều như vậy, thật không nghĩ đến, vẫn đúng là một tới. Thì giống như nằm mơ. Nghe hồi báo của hai người sau, Lao Trần đúng Vương Hải thực lực, lần nữa cảm thấy rung động không thôi. Đi bộ tư lệnh hải quân nước Mỹ đòi tiền kiểu này hoang đường sự việc, không ngờ rằng chân xong rồi. Với lại, quá trình còn muốn so với chuyện này càng thêm hoang đường, ra ngoài ý định. Sở dĩ như thế, chỉ có thể nói rõ, lão bản của mình đã trâu bò đến đỉnh. Trưa hôm đó, thuyền đánh cá của Vương Hải về tới Tân Hải thị. Đầu tiên là lái đi bãi biển ngày lễ. Vì Tiểu Địch xe tại đậu ở chỗ này, nàng cần lái xe đi đem Sở Lực Na cho nhận lấy, do đó, Vương Hải đem thuyền lái đi chỗ nào, tiễn nàng đi lấy xe. Tiểu Địch trước khi đi, hai người giao ước, sau 2 giờ tại bãi biển ngày lễ chạm mặt. Đưa tiễn Tiểu Địch về sau, Vương Hải mới đem thuyền lái đi ngư trường Dương Quang. Tới gần ngư trường Dương Quang lúc, Vương Hải nhìn thấy có mấy chiếc thuyền đánh cá tại ngư trường Dương Quang ra ra vào vào. Mỗi một con thuyền thân thuyền bên trên, cũng biết có một cái to lớn ký hiệu, ngư trường Dương Quang. Nhìn ra được, chúng nó chắc hẳn chính là ngư trường Dương Quang đội tàu. Không thể không nói, Lão Trần làm việc hiệu suất chính là nhanh, mới mấy ngày, thì là đội tàu thu mua đến nhiều như vậy thuyền đánh cá, cũng đã đưa vào sử dụng bắt đầu bắt cá làm việc. Mặc dù hiện nay chỉ có mấy chiếc, còn không đạt được chính mình yêu cầu quy mô, nhưng đã là mang ý nghĩa ngư trường chính là bước vào tự sản tự tiêu con đường. Vương Hải ngồi tại bong thuyền, nhìn bận rộn ngư trường, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Rất nhanh, hắn thuyền đánh cá lái vào ngư trường, đứng tại ngư trường trên bến tàu. Vì cấp 4 thuyền đánh cá biến hóa, lúc bắt đầu ngư trường các công nhân không hề có nhận ra đây là hắn thuyền đánh cá. Mãi đến khi nhìn thấy thuyền đánh cá bong thuyền hắn về sau, mới biết được, này một chiếc so trước đó còn muốn lớn mấy lần thuyền lớn, chính là lao bản thuyền đánh cá. Lập tức, các công nhân cũng lên tinh thần, từng cái trên mặt không khỏi lộ ra kích động cùng vẻ chờ mong. Bọn hắn đang nghĩ, mỗi một lần lão bản thuyền đánh cá cập bờ, đều sẽ cho bọn hắn đem lại lớn lao kinh hỉ, lần này lại sẽ là cái gì kinh hỉ đâu? Thích nhất trên lão bản thuyền gỡ hải sản mỗi lần đều có thể mở mang hiểu biết. Mới mấy ngày, lão bản lại đổi một chiếc thuyền lớn, lần này thu hoạch, sợ rằng sẽ càng thêm làm cho người kinh ngạc. Châu hay là lão bản châu a? Thuyền đánh cá của Vương Hải dừng hẳn. Các công nhân cũng leo lên thuyền đánh cá, chuẩn bị dỡ hàng. Làm mở ra khoang cá lúc, bọn hắn giống như trước đó, lại bị khiếp sợ. Hơn 20 vạn cân cua hoàng đế, to lớn đua của cua hoàng đế, đua của cá thời tu, còn có dài đến 18.5 mét cá mái chèo. Mỗi một dạng đều làm bọn hắn khiếp sợ không thôi. Nhất là kia một cái cá mái chèo, bình thường rất ít gặp, tướng mạo lại đặc biệt thần kỳ, hơn nữa còn dài đến đáng sợ, bọn hắn nhìn thấy sau đó, gọi thẳng kinh ngạc. Thậm chí có người xưng đó là trong biển bạch long. Lão bản châu bò, long cũng bị bắt tới. Không bao lâu, Lao Trần biết được Vương Hải đến, thế là đội vàng mang theo Lưu Đại Dũng đi ra văn phòng, leo lên thuyền đánh cá. Sau khi lên thuyền, hắn cùng cái khác công nhân giống nhau, đầu tiên là đi xem khoang cá bên trong ngư hoạch. Hắn xử lý hải sản ngành nghề đã có vài chục năm, cái gì kỳ kỳ quái quái ngư cũng gặp qua không ít, nhưng giờ này khắc này, vẫn là không nhịn được bị khiếp sợ. Vương Hải nhìn thấy Lao Trần lên thuyền, thế là hướng hắn phân phó nói, con kia cua hoàng đế, cùng cái kia cá thầy tu, cái kia cá mái trèo, này ba cái đều kéo đến thủy cung trong, còn lại liền bán rơi. Lao Trần theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ khó xử, nói ra, Vương tổng, một con kia cua hoàng đế cùng cá thầy tu vận đến thủy cung không có vấn đề, nhưng mà cái kia cá mái trèo quá dài ra, căn bản giả không được xe, cũng không có lớn như vậy bể nước tới giả vận, một làm không cẩn thận, liền chết. Vương Hải khẽ gật đầu, cá mái trèo quá dài ra, này xác thực khó làm. Chẳng qua, cũng không phải không có cách nào. Vận chuyển đường bộ vận không được thì chuyển hải vận. Thủy cung vừa vận thì kiến tạo tại bờ biển, trực tiếp lái thuyền đưa qua là đủ. Nghĩ đến cách về sau, Vương Hải nói với Lao Trần, đại cua hoàng đế, cá thầy tu cùng cá mái trèo liền để các công nhân trước không muốn tháo, đợi lát nữa ta trực tiếp lái thuyền đưa chúng nó đưa đi thủy cung, ngươi để người ở đâu chuẩn bị tiếp ngư là được. Được rồi, Vương tổng, cũng đừng phát ngây người, làm việc đi. Tại Lao Trần một tiếng gào to dưới, các công nhân công việc lu đủ lên. Dựa theo Vương Hải yêu cầu, đua của cua hoàng đế, đua của cá thầy tu, đua của cá mái trèo lưu tại trên thuyền, cái khác cũng gỡ đến ngư trường. Vương tổng, ta có chuyện phải hướng ngài báo cáo. Lao Trần nói với Vương Hải. Vương Hải cũng đang muốn hướng hắn hỏi đội tàu sự việc, thế là khẽ gật đầu, nói ra, tốt, đến bên này, vừa uống trà bên cạnh nói đi. Vương Hải mang theo Lão Trần đi thuyền đánh cá khu sinh hoạt, trên vườn trên bong cái ghế ngồi xuống, nhường lẻ lẻ một pha một bình trà, chuẩn bị vừa uống trà bên cạnh đàm luận. Lão Trần bên người còn mang theo Lưu Đại Dũng. Vừa ngồi xuống không lâu, Lão Trần liền đứng lên, cho Vương Hải rót một chén trà, chỉ vào Lưu Đại Dũng đúng Vương Hải giới thiệu nói, Vương tổng, ta hướng ngài giới thiệu một chút, hắn cứ gọi Lưu Đại Dũng. Lưu Đại Dũng lên tiếng đứng lên, cho Vương Hải cúi mình bái chào, nói ra, Vương tổng, xin chào. Vương Hải gật đầu một cái, nhìn về phía Lao Trần cùng Lưu Đại Dũng, nói ra, hai người các ngươi ngồi xuống trước đã. Ngồi xuống về sau, Lão Trần nói ra, Vương tổng, trước đó ngài chuyện phân phó, làm xong. Mới út, đã đánh vào chúng ta tài khoản. Vương Hải bình tĩnh gật đầu một cái, a, làm rất tốt. Lao Trần tới gần Vương Hải bên hai, tiếp tục nói ra, là Mỹ Kim. Ồ, Vương Hải hơi kinh ngạc. Không ngờ rằng hải quân nước Mỹ vẫn rất có tiền, bồi thường nhiều như vậy. Thật là cùng một đầu heo mập giống nhau. Hy vọng bọn họ lần sau còn chủ động tới tìm phiền thoái, cứ như vậy thì có lấy cơ tiếp tục tìm bọn hắn phải bồi thường. Đúng rồi, Vương tổng, Đại Dũng có đồ vật muốn tự tay giao cho ngài. Chương 204, tin chương 204, tin có đồ vật muốn tự tay giao cho ta. Vương Hải tò mò nhìn về phía Lao Trần bên cạnh Lưu Đại Dũng, nghi ngờ dò hỏi, là cái gì? Lưu Đại Dũng cung kính đứng lên. Hắn theo cặp công văn bên trong móc ra một cái bì thư, đưa cho Vương Hải, nói ra, tại nước Mỹ đòi tiền lúc, trưởng quan của bọn hắn đem cái này giao cho ta, để cho ta nhất định phải mang về tự tay giao cho ngài. Vương Hải khẽ gật đầu, tiếp nhận Lưu Đại Dũng đưa tới bì thư. Nhìn một chút bề ngoài, đây chính là một cái tầm thường lại không qua bị thư. Tại đóng kín chỗ, đóng một cái tiếng Anh trường, hình như là hải quân nước Mỹ nhận ra trường. Sơ một chút, bên trong đoán chừng là một tấm giấy thật mỏng. Dù sao không phải là tiền là được rồi. Vương Hải đánh giá cẩn thận một phen về sau, mười phần tò mò trong phong thư trên giấy rốt cục viết là cái gì, trong miệng thầm nói, hải quân nước Mỹ tại làm cho gì? Nhất định để Lưu Đại Dũng thật xa đem vật này mang về tự tay giao cho ta. Tin ngay tại trên tay, muốn biết tình huống thế nào, mở ra nhìn một chút liền biết. Suy xét đến hải quân nước Mỹ có thể ở trong thư hạ độc tình huống, Vương Hải đương nhiên sẽ không tự tay mở ra, mà là nhường lẻ lẻ một làm thay, nhường lẻ lẻ một giúp mình mở ra. Rốt cuộc, muốn nói hải quân nước Mỹ hận nhất người là ai, rất muốn nhất diệt trừ người là ai, trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác. Không thể bảo đảm bọn hắn sẽ không sử dụng hạ độc tiểu này hạ tiện thủ đoạn đến độc hại chính mình. Lẻ lẻ một là người máy, cho dù là chúng độc cũng không có gì đáng ngại. Nhận được mệnh lệnh, lẻ lẻ một thận trọng bóc thư ra phong. Từ bên trong lấy ra chỉ có một trang giấy, tiến hành một phen kiểm tra, xác định không có bất kỳ cái gì dị thường sau đưa cho Vương Hải. Vương Hải tiếp nhận tờ giấy, lật ra xem xét. Trên giấy vẽ là một tấm kỹ càng hải đồ, tại hải đồ ở giữa tiêu xuất một cái điểm đỏ, bên cạnh còn cho ra điểm đỏ chính xác kinh độ và vĩ độ tọa độ. Dưới đây dùng tiếng Hoa viết một câu, Hải Vương tiên sinh, mời ngài có rảnh thời vụ tất đến trong lúc này một chuyến. Vương Hải có chút mê hoặc. Thật ra để người đem thư mang về, liền bị cái này. Hải đồ trên đánh dấu ra tới vị trí là ở đâu? Hải quân nước Mỹ để cho mình đi vào trong đó làm cái gì? Cũng không nói rõ ràng, làm trò bí hiểm đâu. Lòng hiếu kỳ cho phép, Vương Hải mở ra hệ thống thông minh trên tàu hải đồ điện tử, đem trên giấy kinh độ và vĩ độ tọa độ đưa vào hải đồ điện tử, nhìn xem chỗ nào là nơi nào. Tìm kết quả rất mau ra đến rồi. Biểu hiện vị trí lại là tại hung danh rõ ràng vùng biển Tam Giác Bermuda. Về Tam Giác Bermuda truyền thuyết, Vương Hải thế nhưng nghe qua không ít. Vùng biển Tam Giác Bermuda lại xưng Tam Giác Quỷ. Chỗ nào bị cho rằng là thuyền phân mộ, thế giới trầm thuyền suất cao nhất khủng bố vùng biển thần bí, hung hiểm vô cùng. Nước Mỹ để cho mình đi loại địa phương kia, xem xét cũng không cần có chuyện tốt gì. Chuyện của bọn hắn, cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Ai mà biết được bọn hắn có âm mưu gì, không cần phải đi để ý tới là đủ. Suy tư một lát sau, Vương Hải đem thư vò thành một đoạn, vứt xuống trong biển, không còn đi quản. Lao Trần thấy Vương Hải xử lý xong trong tay sự việc, vì vậy tiếp tục nói ra, Vương Tổng, ta bên này có chuyện nghị thương lượng với người một chút, Đại Dũng cùng Trần Văn chuyến này đi nước Mỹ, ta muốn cho bọn hắn mỗi người 10 vạn đồng tiền tiền thưởng, người xem làm sao. Loại chuyện nhỏ nhặt này, người quyết định là được. Vương Hải cười nói. Lao Trần tiếp tục nói ra, ngoài ra, Đại Dũng còn muốn cùng công ty mượn 200 vạn, người xem được không? Lao Trần vừa nói xong, Lưu Đại Dũng liền đứng lên lần nữa, dùng giọng khẩn cầu nói ra, Vương Tổng ngài yên tâm, chờ ta đem nhà bán, ta thì lập tức đem tiền còn cho công ty. Mặc dù 200 vạn đối với Vương Hải mà nói là chín châu mất sợi lông, nhưng hắn rất muốn hiểu rõ, vì sao Lưu Đại Dũng không nên mượn này một khoản tiền. Có thể hay không nói một chút nguyên nhân? Hắn hỏi. Lưu Đại Dũng trên mặt lộ ra một tia khó tả chi sắc. Lao Trần vượt lên trước thay hắn nói ra, là như vậy, Đại Dũng con của hắn trái tim làm hư, nghe nói là một loại rất nghiêm trọng bệnh tim bẩm sinh, muốn làm tấy ghép hoặc là nhân công trái tim, cần một số tiền lớn. Rất tiểu nhân một đứa bé, mới 5 tuổi. Vương Hải nghe xong, không khỏi đúng Lưu Đại Dũng sinh lòng một chút thương hại, thậm chí có chút cảm động lây. Thực chất không chỉ là Lưu Đại Dũng, đối với bất kỳ một cái nào gia đình bình thường mà nói, trẻ con sinh bệnh nặng, xác thực rất khó gồng gánh nổi. Nói đến, chính mình lúc nhỏ cũng phải qua một hồi bệnh nặng, khi đó cha mẹ của mình qua là thực sự khổ. Cuối cùng tại bằng hữu thân thích giúp đỡ phía dưới, toàn gia mới tiếp tục chống đỡ. Nhớ tới còn có chút chua xót. Tự hỏi một lát sau, Vương Hải làm ra một cái quyết định trọng đại. Hắn đúng Lao Trần cùng Lưu Đại Dũng nói ra, tiền thì không mượn. Không mượn. Được rồi. Lao Trần cùng Lưu Đại Dũng sau khi nghe được, trong lòng có chút thất vọng nhìn về phía Vương Hải. Vương Hải tiếp tục nói ra, Lão Trần, ngươi giúp ta thành lập một cái quỹ từ thiện trẻ em, trước bơm tiền 10 ức đồng lòng quốc, giúp đỡ cần giúp đỡ nhi đồng, Lưu Đại Dũng nhi tử xem bệnh tất cả tiền thuốc men, toàn bộ do hội ngân sách gánh chịu. Người có năng lực, cũng muốn phản hồi một chút xã hội. Vương Hải nghĩ, chính mình một thiên đánh bắt nhiều như vậy hải sản, cũng coi là sát sinh vô số tìm cơ hội làm điểm từ thiện Trung Hoa một chút cũng tốt. Theo hải quân nước Mỹ chỗ nào muốn tới 10 ức Mỹ kim bồi thường, tương đương với 60 ức đồng lòng quốc, lấy 10 ức ra đây làm từ thiện, đối với mình mà nói, cũng bất quá là chuyện một cái nhấc tay. Vậy trước tiên theo giúp đỡ nhi đồng bắt đầu đi. Lưu Đại Dũng nghe được Vương Hải về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mừng như điên. Vốn là muốn mượn tiền xem bệnh, bây giờ lại biến thành toàn bộ chi trả tiền chữa trị. Cái này mang ý nghĩa không cần bán nhà cửa này, đơn giản chính là thiên đại hảo sự. Hắn vui đến phát khóc, kích động hướng phía Vương Hải cúc mấy cái cùng, sau đó cầm Vương Hải tay, nói ra, "Vương tổng, tạ cảm ơn ngài." Lao Trần nghe được Vương Hải về sau, cũng là sững sờ ngay tại chỗ, sau khi tỉnh hồn lại không khỏi hít một hơi khí lạnh, trong lòng chấn động vô cùng. Đúng Vương Hải lại kính nể mấy phần. Dùng 10 ức tới làm từ thiện, đây là cỡ nào tác phẩm? Phóng tầm mắt tất cả Tân Hải thị, chỉ sợ cũng không ai làm được điểm này. Lão bản, châu bò. Không chỉ châu bò, hay là cái đại thiện nhân. Vương tổng, xin yên tâm, lão Trần ta nhất định sẽ giúp ngài đem quỹ từ thiện sự việc làm được thỏa đáng. Vương Hải gật đầu một cái, tiếp tục nói ra, nhất định phải giám thị đúng chỗ, cũng không thể dở trò dối trá, tiền nếu có thể trợ giúp cho thật sự cần giúp đỡ người, cũng đừng tượng bọn nước chủ những kia, ngươi hiểu ý của ta không? Đã hiểu, mời Vương tổng yên tâm. Lão Trần nói. Vương Hải suy nghĩ một lúc về sau, tiếp tục nói ra, trừ ra thành lập nhi đồng cứu tế trạm, nhi đồng viện mồ côi và bên ngoài, lại để cho hội ngân sách người đi Tây Bắc nghèo khó địa khu, xây một ít trường học, nhường nơi đó hải tử có một không tệ đi học môi trường. Tốt. Lao Trần cười nói. Tiếp đó, Vương Hải cùng Lao Trần trò chuyện một ít quỹ từ thiện chi tiết. Nói chuyện phiếm xong quỹ từ thiện, hai người mới bước vào chính đề, bắt đầu trò chuyện ngư trường nghiệp vụ. Lao Trần hướng Vương Hải báo cáo đội tàu kiến tạo tiến độ. Lao Trần tại báo cáo bên trong sưng, mấy ngày nay ngư trường người phân tán đến cả nước các nơi, một thẳng là thu mua thuyền đánh cá sự việc mà buôn ba, nhưng bởi vì ngư trường tài chính chưa đủ sung túc nguyên nhân, hiện nay chỉ lấy mua sắm 15 chiếc phù hợp yêu cầu thuyền đánh cá. Hiện tại tài chính đã vào chỗ, thu mua tiến độ sẽ càng lúc càng nhanh, tin tưởng không lâu, đội tàu cần trên 100 chiếc thuyền đánh cá rồi sẽ toàn bộ gom gót. Vương Hải nghe xong, khẽ gật đầu, lập tức nói với Lao Trần, ngươi nhường ra hải thuyền đánh cá cũng trước về cảng đi, chỉnh đốn một chút, toàn bộ cũng lái hướng nước xạ cụ dạ phụ cận hải vực. Toàn bộ lái hướng nước xạ cụ dạ phụ cận hải vực. Lao Trần kinh nghi mà hỏi, đúng, lái hướng vùng biển nước xạ cụ dạ, bắt người nước xạ cụ dạ ngư, để bọn hắn không có cá có thể bắt. Vương Hải suy đoán, tại chính mình thuyền đánh cá phụ trợ dưới, đội tàu bắt cá thu hoạch biết rất nhiều. Và tại Long Quốc phụ cận hải vực đánh bắt, còn không bằng đi ngoại quốc phụ cận hải vực đánh bắt. Nước xạ cụ dạ phụ cận hải vực liền thành hắn mục tiêu thứ nhất. Chương 205, nhanh chóng phát triển chương 205, nhanh chóng phát triển ngư trường đội tàu thuyền đánh cá, đều là phù hợp đi xa yêu cầu. Với lại căn cứ Vương Hải yêu cầu, trên thuyền chở khách đều là cao mã lực động cơ. Bình quân tốc độ có thể đạt tới 30 tiết, cũng là 54.000 m/giờ. Tân Hải thị khoảng cách vùng biển nước xạ cụ dạ hơn 2.000 m, đội tàu lái hướng chỗ nào, muốn không sai biệt lắm 2 ngày mới có thể đã đến. Do đó, Vương Hải yêu cầu bọn hắn hiện tại trước hết lái thuyền quá khứ, chờ bọn hắn chống đỡ đạt na trong sau đó, chính mình thuyền đánh cá lại mở quá khứ. Vương Hải nói cho lão Trần, không chỉ là hiện nay này 15 chiếc thuyền lớn, về sau đội tàu gia tăng thuyền đánh cá, đều muốn lái hướng chỗ nào. Đội tàu giai đoạn thứ nhất bắt cá điểm, thì định tại nước xạ cụ dạ phụ cận hải vực. Lão Trần nghiêm túc nghe Vương Hải kế hoạch, sau khi nghe xong suy nghĩ một lúc, sau đó đưa ra nghi vấn của mình, Vương tổng, ngài là biết đến, nhường thuyền đánh cá chạy xa như thế hao xăng sẽ rất cao, hiện tại giá dầu đắt như vậy, nếu đánh bắt đến ngư hoạch không nhiều, vậy liền thiệt thòi lớn, ta có tiền cũng không thể làm như vậy đi. Vương Hải cười nói, ngươi nói có đạo lý, nhưng điểm này ngươi có thể yên tâm, mỗi một chiếc thuyền đánh cá đều sẽ thắng lợi trở về ngư hoạch vấn đề, không cần phải lo lắng. Ồ, Lão Trần mặc dù không hiểu, nhưng một chút cũng không hoài nghi Vương Hải chỗ nói chuyện, với lại đại bị kinh ngạc. Thầm nghĩ, Vương tổng rốt cục là châu bò đến mức nào? Chính mình thuyền đánh cá mỗi một lần cũng thắng lợi trở về coi như xong, còn có thể bảo đảm đội tàu mỗi một chiếc thuyền đánh cá thắng lợi trở về. Thực lực này, là thật là tiểu châu cái dựng ngược, châu bò quá mức. Tiếp đó, Vương Hải lại cùng Lão Trần trao đổi đội tàu cùng ngư trường một ít chi tiết. Cho chuyện ước chừng một giờ mới trò chuyện xong. Vừa vặn các công nhân đem ngư hoạch cũng dỡ xuống thuyền, thế là Vương Hải mở ra thuyền đánh cá, rời đi ngư trường Dương Quang. Đưa mắt nhìn thuyền đánh cá của Vương Hải biến mất tại ngoài tầm mắt, Lão Trần mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Sau đó, hắn lập tức tìm tới trưởng phòng nhân sự, nói với trưởng phòng nhân sự lão bản muốn thành lập nhi đồng quỹ từ thiện sự việc, để người chuyện bộ giám đốc tiếp tục gia tăng thông báo tuyển dụng cường độ. Yêu cầu trừ ra muốn chiêu thuyền trưởng cùng thuyền viên bên ngoài, còn muốn chiêu có quỹ từ thiện hành nghề kinh nghiệm nhân tài cùng nhân viên tương quan. Đem trưởng phòng nhân sự cũng làm bối rối. Trong lòng cảm khái nói, vốn cho là mình chiêu tốc độ của con người đã rất nhanh, thật không nghĩ đến, lại còn không cách nào đuổi theo ngư trường dùng người tốc độ. Ngắn ngủi thời gian một tháng, ngư trường nhân viên theo vài trăm người, đã biến thành mấy ngàn người, xem ra còn có thể càng nhiều. Với lại, ngành nghề theo đơn giản nhất ngư trường công nhân, nhân viên bán hàng gia tăng đến thuyền trưởng, thuyền viên, thậm chí hiện tại còn muốn hội ngân sách người làm, tài vụ quản lý nhân tài, giáo sư các loại. Liên quan đến ngành nghề trở nên lại nhiều lại phức tạp. Này phát triển tốc độ, thật sự là đáng sợ. Lão bản, châu bò. Thuyền đánh cá của Vương Hải rời khỏi ngư trường về sau, hướng phía bãi biển ngày lễ lái đi, rất nhanh liền đã tới chỗ nào. Thủy cung nhân viên công tác đã bị Lao Trần an bài tốt, chờ đợi tại bờ biển, chuẩn bị tiếp thu Vương Hải đưa tới cá lớn. Lúc này bãi biển ngày lễ du khách rất nhiều, kín người hết chỗ. Thuyền đánh cá đã đến nơi này, liền khiến cho mọi người chú mục. Bọn hắn sôi nổi tò mò hướng phía thuyền đánh cá phương hướng nhìn tới. Thuyền dừng hẳn về sau, thủy cung nhân viên công tác đăng thuyền, cùng nhau hợp lực đem trên thuyền đua của cua hoàng đế, đua của cá thời tu, đua của cá mái chèo cũng chuyển xuống thuyền, vận đến thủy cung trong. Tại nhân viên công tác vận ngư thời điểm, phụ cận vây xem các du khách nhìn thấy này ba đầu quái vật khổng lồ. Bọn hắn nơi nào thấy qua to lớn như vậy tồn tại, từng cái cũng trợn mắt hốt mồm, chấn động vô cùng. 1 truyền 10, 10 truyền 100, thông tin rất nhanh truyền khắp tất cả bãi biển ngày lễ. Thế là, dường như tất cả bãi biển ngày lễ hơn vạn du khách cũng hướng phía thủy cung vây quanh. Khi biết được này ba đầu cự vật đã bị thủy cung thu nạp, chờ chúng nó trạng thái ổn định lại về sau, sẽ tại thủy cung biểu hiện ra lúc. Các du khách cũng hướng phía thủy cung chen đến, tranh nhau chen lần muốn vào quán thấy này ba đầu cự vật. Lập tức, thủy cung bạc mãn, người đông nghìn nghịt, lối vào xếp hàng mua vé đội ngũ xếp thành mấy đầu trường long. Rốt cuộc, này ba đầu cự vật đều là phá kỷ lục tồn tại, ai cũng muốn xem một chút. Nhất là kia một cái dài đến 18.5 mét cá mái chèo, to lớn như vậy hình thể, đừng nói là cá, đem tất cả sinh vật giống loài đều tính đến, đều là 10 phần hiếm thấy tồn tại. Luận chiều dài, trừ ra cá voi xanh cùng cự mãng, không có ai có thể và tranh phong. Uy, lão bà, mau dẫn nhi tử đến bãi biển ngày lễ đến, dẫn hắn nhìn xem cá lớn. Dì ba, mau đến xem nhìn xem, này có phải hay không các ngươi nói tới bạch long? Lão Lý, các ngươi viện không phải một mực nghiên cứu sinh vật biển sao? Nhanh đến bãi biển ngày lễ thủy cung xem một chút đi. Mọi người một bên xếp hàng, một bên huy động người. Thông tin rất nhanh theo bãi biển ngày lễ truyền ra đến bên ngoài. Không ít người nghe hỏi sau đó, sôi nổi cũng hướng phía bãi biển ngày lễ mà đến. Làm địa quan phương biết được tình huống về sau, vì xúc tiến địa phương khách du lịch đồng bộ phát triển, còn phải đến rồi phóng viên chủ động thay thủy cung tiến hành tuyên truyền. Hiện trường trừ ra bình thường người vây xem bên ngoài, còn có rất nhiều giới truyền thông người, bọn hắn đúng thủy cung ba đầu cự vật tiến hành chữ viết đưa tin, video đưa tin, cùng với lịch dễ ảm đưa tin các loại. Trong lúc nhất thời, đưa tới tuyến trên vô số bạn qua mạng vây xem. Không bao lâu, bãi biển ngày lễ thủy cung thì leo lên mạng hot search ở bảng. Vương Hải đem ngư đưa đến thủy cung về sau, nhìn thấy thủy cung trong rầm rộ, nhìn thấy mọi người trên mặt chấn kinh chi sắc, không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Trong lòng tính ra, này một đợt hẳn là có thể mang đến cho mình không ít điểm tích lũy. Dựa theo kiểu này nhiệt độ, cho dù là chỉ có một số nhỏ người điểm tán, cũng chí ít có thể thu lấy được đến 100 vạn điểm tích lũy. Vui thích. Tại vui vẻ sau khi, Vương Hải rất nhanh phát hiện một vấn đề. Đó chính là thủy cung quy mô còn chưa đủ lớn. Trong quán phối trí bể nước, khó khăn lắm năng phóng kia một cái 18.5 mét cá mái chèo. Chiều dài chưa đủ. Giả sử lại dài một chút thì không đúng được. Tương lai mình muốn đánh bắt cá lớn, chiều dài rất có thể sẽ vượt qua kia một cái cá mái chèo, nếu không bỏ xuống được liền phiền toái. Được xây dựng thêm thủy cung mới được. Nghĩ đến nơi này, Vương Hải lập tức cho Lão Trần gọi điện thoại, nói cho hắn biết thủy cung vấn đề, nhường hắn lại hướng ngành tương quan xin mặt đất cùng hải vực, xây dựng thêm thủy cung. Chiếu vào thế giới lớn nhất thủy cung quy mô đến xây dựng thêm. Thế tất yếu đem chính mình thủy cung chế tạo thành thế giới lớn nhất thủy cung. Lao Trần nghe xong, liên tiếp gật đầu. Sau khi cúp điện thoại, trên trán của hắn hiện đầy mồ hôi. Trong lòng cảm khái, Vương tổng mới mở miệng chính là muốn thế giới lớn nhất thủy cung. Này phát triển tốc độ, sức tưởng tượng đã theo không kịp. Còn tốt, có tiền. Có tiền liền dễ làm chuyện. Lao Trần vội vàng tìm tới chủ quản thủy cung phó tổng, nhường hắn lập tức ra tay đi làm. Lại tìm tới bộ phận nhân sự giám đốc, nhường hắn khuyết trương chiêu thủy cung tương quan nhân viên công tác. Trưởng phòng nhân sự thầm giật mình, mấy phút sau không đến, lại bị tìm, trước mặt thông báo tuyển dụng phương án còn không có mô phỏng tốt, lại có mới thông báo tuyển dụng kế hoạch. Này mẹ nó, công ty rốt cục muốn phát triển đến mức nào a? Vương Hải sắp xếp xong xuôi thủy cung sự vụ. Nhìn xuống thời gian, cung tiểu địch thời gian ước định còn kém 20 phút, thế là quyết định thừa dịp lúc này đi thăng cấp một chút trang bị. Hắn đem thuyền lái đến không ai chỗ ngừng lại. Mở ra cửa hàng đổi điểm tích lũy, tự hỏi chính mình sau đó phải đổi trang bị.